Chương 497. Tráng quá thay Tây Bắc lão binh. Vì huynh đệ, vì ân nhân, Ngô Nguyện liều mạng. 1. Chương 497. Tráng quá thay Tây Bắc lão binh. Vì huynh đệ, vì ân nhân, Ngô Nguyện liều mạng. Mùng 10 tháng 9. Đại Tống Tây Bắc, Thi Châu, Thi Hà bờ sông. Một tòa thành trấn bên trong, cửa hàng san sát, người qua lại con đường như nước chảy. Rất là ồn ào sôi sục náo nhiệt. Nhất liệt liệt thương đội chở dữ liệu, gia lông, châu báu, thư tịch chở thương phẩm xuyên qua thành trấn. Hoặc hướng phía tây càng thêm hoang vu thổ phiên chư bộ chạy đi. Hoặc hướng đông một bên phồn hoa Tần Châu, kinh triệu phủ, sông bên trong phủ chờ đại thành trước hành. Thành trấn bên ngoài, quầy hàng cũng rất nhiều. Có giao hàng canh thịt dê khứ người, có buôn bán cây hạ ngựa đảng hạ người, cũng có bán ra dữ liệu, đồ sứ hán nhân. Thành trấn phía tây thì là mênh mông vô bờ sa mạc hoang mạc, cùng này tòa phồn hoa thành trấn tạo thành tiên minh đối lập. Này trấn danh vì Hy Hà trấn, chính là Tô Lương tại khánh lịch 8 năm đưa ra ngay tại chỗ thiết trấn, an trí lao binh kế sách sau xây thành một tòa biên cảnh mới thành. Đã từng cự tuyệt về nhà 8000 suất ngũ lao binh đều ở nơi này ăn ra. Mà giờ khắc này, địch Thanh Bình định thành công tin tức còn chưa truyền đến Hy Hà trấn. Tây Hạ người biết được đại tống nam cảnh có chiến sự sau, đối Hy Hà trấn quấy nhiễu cũng thường xuyên lên tới. Liên tại này lúc, hơn 10 tên thân xuyên áo xám bụi quần dê áo trấn thủ trung niên hán tử cưỡi ngựa đi tới thành môn khẩu. Tại bọn họ ngựa sau, có năm danh buộc chặt hai tay, đi trấn đất, toàn thân cao thấp mãn là cho bụi, mặt bên trên mãn là xương đỏ nam nhân. Cầm đầu cưỡi ngựa người, chính là một danh dáng người khôi ngô, đoạn cánh tay phải trung niên nam nhân, này sau lưng còn đeo một bả thép dòng đại đao. Tay cụt trung niên nam một hàng vừa tới thành môn khẩu. Thành môn binh lính liền cười chào hỏi, "Tiểu gia, này là lại bắt năm cái a?" Tay cụt trung niên nam lồng ngực một cái, "Chỉ cần này quần tây hạ cậu có gan, tới nhiều ít, ta liền chào nhiều ít." Dứt lời, tay cụt trung niên nam liền dẫn người vào thành. Này tay cụt trung niên nam, ngoại hiệu gọi cụt một tay lão kiểu, chính là đương hạ lão binh nhóm lãnh tụ tinh thần. Trải qua 4 năm, 8000 lão binh, có người tổ kiến gia đình mới, có người đi thương đội đương hộ vệ, có người làm thương nhân, còn có người tại Hy Hà trấn đương lại biên. Nhưng bọn họ vẫn không có quên chính mình Tây Bình thân phận. Cụt một tay lão kiểu cùng một đám lao hỏa kế tổ kiến thành Hy Hà trấn hộ vệ đội. Hy Hà trấn nhân nơi tại Hy Châu biên cảnh, lại là mới trấn, triều đình càng đem này coi như một cái loại tựa như các tràng địa phương tới quản lý. Lão binh nhóm liền chủ động tình nguyện thành Hy Hà trấn hộ vệ người. Ngày gần đây, bởi vì đại tống nam cảnh chiến loạn, liền có một ít Tây Hạ binh giả mạo đạo tặc, đánh cướp thương nhân. Lão binh nhóm cùng Tây Hạ binh có huyết hận thâm cửu, đương nhiên sẽ không làm bọn họ thành sự. Không đến nửa tháng, cụt một tay lão kiểu cùng hắn lão hỏa kế nhóm liền bắt hơn 400 người. Này đó người đều bị nhốt tại Hy Hà trấn nhà giam bên trong, kế tiếp sẽ mang đến Hy Châu thành tiến hành cân nhắc mức hình phạt. Lão binh nhóm lấy thế làm vui, này đoạn thời gian làm được quên cả trời đất. Tại Hy Hà trấn, chỉ cần thấy được áo xám đuổi quần xuyên dê áo trấn thủ nam nhân, 89/10 đều là Tây Bắc lão binh. Bọn họ mặc dù xuất ngũ, nhưng đại đa số còn tại huấn luyện, lại một khi có sự tình triệu chi, sở hữu người đều sẽ lập tức trở về. Hy Hà trấn phòng ốc, cầu đối, con đường chờ cơ bản đều là này 8000 Tây Bắc lão binh xây dựng. Trước kia, bọn họ không nhà. Hiện tại, Hy Hà trấn liền là bọn họ nhà. Mà giờ khắc này, tại thành trấn bên trong một chỗ quán rượu bên trong, một danh tuổi chừng 30 tuổi nam nhân tấu quá lầu 2 bao gian cửa sổ. Nhìn cụt một tay lão kiểu chờ người kéo năm danh bị đánh mặt mũi bầm dập binh lính, nghe đường đi bên trên truyền tới một trận lại một trận tiếng khen, sắc mặt không khỏi trở nên xanh xám lên tới. Này người chính là Tây Hạ Trác Lại Nhải cùng Nam Quân Ti đều huấn luyện viên sự, đảng hạng quý tộc nhân đa liệt cổ. Đều huấn luyện viên dùng, tức chấp trưởng một đều huấn luyện quân sự quan biên, thuộc về Tây Hạ trung đề cấp tướng lãnh. Tại Tây Hạ quốc tướng một tàng hoa bàn mệnh lệnh hạ, nhân đa liệt cổ trở thành phụ trách đánh cấp Hy Hà trấn chủ tướng. Này cấp dưới khoảng chừng hơn 2000 người. Mới đầu, hắn trong lòng cũng hỉ. Hy Hà trấn giàu có, thương nhân rất nhiều, này tài phú thậm chí có thể so được với một ít châu thành, nhưng phòng ngự lại rất là lỏng lẻo. Hắn vốn dĩ vì có thể bốn phía đánh cướp một phen. Hắn thủ hạ binh, có binh khí, có khoái mã, vô luận là đánh cướp còn là trộm cắp, đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù có bị chào người, chỉ cần không thừa nhận chính mình là Tây Hạ binh. Ý gì theo đương hạ tình thế, người Tống tuyệt đối không dám cùng Tây Hạ phát sinh xung đột kịch liệt. Không ngờ rằng, hắn lục tục tục sai phái ra hơn 500 người, lại có hơn 400 người đều bị bắt vào Hy Hà trấn. Cho đến hôm nay, nhân đa liệt cổ mới hiểu được này đó lão binh cường hãn. Luận tác chiến năng lực, này đó lão binh sớm đã không bằng trước kia. Nhưng bọn họ càng tặng, càng trượt, càng thêm đa mưu túc trí. Thiện ở đào cả bẫy, mai phục, thậm chí có lúc một ánh mắt liền có thể nhìn ra ai là Tây Hạ binh. Cái này khiến nhân đa liệt cổ chẳng những không có mò được hảo nơi, còn không công tổn thất hơn 400 danh sĩ binh. Mà hắn tiến vào Hy Hà trấn đều là tìm được một danh đầu nhập hắn thương nhân, mượn này ngụy trang tại thương đội bên trong lại cơ hồ không lộ diện. Một táng hoa bảng muốn biết nhân đa liệt cổ như thế vô năng, đánh cướp không thành, ngược lại tổn thất hơn 400 danh sĩ binh. Ý gì theo cái trước hỉ nộ vô thường tính cách, không thể không giết hắn. Nhân đa liệt cổ nghĩ nghĩ, hướng đằng sau đầu nhập hắn hán nhân ra lông thương Bạch Quý nói, "Bạch Quý, này lần bản tướng quân chuẩn bị chơi một trận đại, đem Hy Hà trấn triệt để cướp sạch một phen." Này sau lưng, một cái dáng người thấp bé, bộ vệ trung niên thương nhân kinh ngạc nói, "Nhân đa tướng quân, ngươi có thể đừng xem thường này đó lao binh, bọn họ xem không có bao nhiêu chiến đấu lực, kỳ thật đều hung ác đâu." Nhân đa liệt cổ cười nhạt một tiếng, nhìn hướng Bạch Quý. "Bạch Quý, nếu như đại tống nam cảnh truyền đến địch thanh tại nam cảnh chiến bại, tử thương đại lượng Tây binh, Tô Lương Nghị Hòa bị giết tin tức, kia quần lao binh sẽ là cái gì phản ứng?" "Kia, này đó lao binh chỉ sợ muốn điên mất, không có Tô Lương, liền không có này tòa Hy Hà trấn, tại rất nhiều Tây Bắc lao binh trong lòng, Tô Lương địa vị không kém chút nào Phạm Trọng Yêm. Có xúc động người, sợ rằng sẽ phóng tới Nam Cảnh vì Tô Lương báo thủ. Bạch Quý nói nói, Tô Lương tại này 8000 lao binh trong lòng địa vị cực cao. Như không có Tô Lương, bọn họ khả năng sớm liền thành Sơn Lâm gian cường đạo, tiềm phục tại Tây Hạ sát thủ. Thậm chí một ít người đã hợp lực mà kết thúc. Bây giờ, 8000 lao binh vẫn như cũ có được một cái cùng chung mục tiêu. Có hướng một ngày, thì Tây Hạ binh báo thủ. Nhân Đa Liệt Cổ nói tiếp, như địch thanh tại Nam Cảnh chiến bại, Tô Lương bị giết, này đó lao binh như đủ cứng, nhất định sẽ đi Nam Cảnh vì Tô Lương báo thủ, như tương đối túng, thì sẽ không lại đại quy mô bắt giữ chúng ta binh, bởi vì tại này loại tình huống hạ, bọn họ so chúng ta lại không dám chiến. Như những cái đó lao binh so túng, chúng ta liền tại Hy Hà trấn cộng thêm đại đánh cấp cường độ, bản tướng quân tin tưởng, bọn họ tất nhiên không dám như vậy cường thế. Như những cái đó lao binh càng mạnh cứng rắn, muốn đi trước Nam Cảnh vì Tô Lương báo thủ, vậy chúng ta càng lớn cơ hội liền tới, đợi bọn họ vừa đi, chúng ta chẳng những có thể cứu ra kia hơn 400 danh sĩ binh, còn có thể đem Hy Hà trấn đánh cướp không còn, chúng ta giả trang thành cường đạo, cắn chết không thừa nhận chính mình là binh, đương hạ bọn họ chỉ có thể ăn hạ này người cầm thua thiệt. Dứt lời, Nhân Đa Liệt Cổ còn nhịn không được đắc ý cười một tiếng, cảm thấy chính mình đương một cái đều huấn luyện viên sự, thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Bạch Quý Nhãn Châu xoay động, nói: "Nhân Đa tướng quân, ngài ý tứ là làm ta giả truyền tin tức, xương địch thanh tại Nam Cảnh chiến bại, Tây binh thương vong thảm trọng, mà Tô Lương nghị hòa bị giết." Nhân Đa Liệt Cổ gật gật đầu. Cần phải đem tin tức truyền rất thật một ít, định không có thể để những cái đó lao binh hoài nghi. Không chừng, chúng ta còn có thể tiên đoán thành thật đâu. Có thể, có thể. Vạn nhất Nam Cảnh đại thắng, địch thanh, Tô Lương sợ rằng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức a. Nhân Đa Liệt Cổ cười lắc lắc đầu. Không sẽ. Ta nghe nói Nam Cảnh nông trí cao, liên khắc đại tống mấy châu, tuyệt không phải thiệt tra. Cho dù đại tống có thể thắng, cũng là thắng thảm, tuyệt đối không có tinh lực cùng chúng ta lại toàn diện khai chiến, chúng ta không thừa nhận phái binh đi quá Hy Hà trấn liền có thể. Bản chương xong, chương 498. Tráng quá thay Tây Bắc lao binh. Vì huynh đệ, vì ân nhân, Ngô Nguyện liều mạng. 2, chương 498, tráng quá thay Tây Bắc lao binh. Vì huynh đệ, vì ân nhân, Ngô Nguyện liều mạng. 2, sự thành lúc sau, không thể thiếu ngươi hảo nơi. Bạch Quý lập tức đại hỉ, vội vàng nói, hảo hảo, ta cái này đi làm. Bạch Quý tại Hy Hà trấn cũng là có nhất định nhân mạch, hắn trèo lên Nhân Đa Liệt Cổ này cái chức cao, chính là vì trở thành Hy Hà hai bên bờ có quyền thế nhất thương nhân. Hôm sau, vẫn chưa tới giờ ngọ. Đại tống Nam Cảnh địch thanh chiến bại, Tây quân tổn thương gần nửa. Cùng với Tô Lương hòa đảm bị giết tin tức liền tại Hy Hà trấn truyền ra. Cái gì? Địch soái chiến bại, Tây quân tổn thất gần nửa, Tô Ngự Sử hòa đảm bị giết. Ta không tin, đây tuyệt đối không khả năng. Không khả năng. Nay là Biện Kinh truyền tới tin tức, địch soái bại sau, Tô Ngự Sử muốn cùng kia nông trí cao hòa đảm, không ngờ rằng nông trí cao căn bản không nói đạo lý, trực tiếp sai người giết Tô Ngự Sử. Phòng đoán lại có 10 ngày nửa tháng, Châu Nha chính thức thông báo liền truyền đến chúng ta này bên trong. Này chờ tin tức, ai dám giả truyền? Chuyện này tin tức giả lại có ích lợi gì nơi? Ta nghe được rất nhiều chi tiết, này còn thật không là có thể biên ra tới, hẳn là thật. Kia nông chí cao liên khắc mấy châu, tuyệt không là dễ chê ở. Ngoài ra chúng ta người đi tới đó xác thực sẽ không quen khí hậu a. Tô Ngự Sử nhất am hiểu chính là lấy nói với người, nhưng này lần gặp được là một đám thị sát Nam An, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, hắn mới trở thành Ngự Sử trung thừa không bao lâu a. Này đó tin tức, truyền có cái mũi có mắt, truyền truyền, rất nhiều lao binh đều tin tưởng. Một ít lao binh bên đường liền khóc giống lên. Nam Cảnh chiến bại, Tây binh thương vong gần nửa, Tô Lương bị giết, nhìn như cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Kỳ thật, lập tức bóp chết bọn họ hy vọng sống sót. Rất nhiều lão binh, sống liền là muốn tìm Tây Hạ báo thủ. Bây giờ Nam Cảnh chiến bại, triều đình tất nhiên sẽ đầu nhập càng lớn binh lực đi trước Nam Cảnh bình loạn. Nam Cảnh có chiến, tự nhiên Bắc Cảnh lại không thể có chiến. Như Nam Cảnh đánh trưởng thành kỳ tiêu hao chiến, quốc lực dần dần tổn hại, bọn họ nghĩ tại sinh thời tiến đánh Tây Hạ nguyện vọng đem triệt để phá diệt. Ngoài ra, nhất làm cho bọn họ bi thống là Tô Lương cùng Nam Trinh Tây quân sĩ binh chí tử. Tô Lương là bọn họ ân nhân, mà Tây quân binh lính nhóm đều là bọn họ huynh đệ. Trong lúc nhất thời, liền có rất nhiều lão binh xưng chuẩn bị đi Nam Cảnh, vì Tô Lương báo thủ, vì những cái đó chết thảm huynh đệ nhóm báo thủ. Vào đêm, khi hạ trấn, 8000 lão binh nhóm thường xuyên tụ tập đại trạch bên trong. Viện bên trong, phòng bên trong đều chật ních lão binh, một đám đều rất là phẫn nộ. Lão tử vì sao có thể sống đến bây giờ, chính là vì báo thủ, mà Kim Tây Cảnh huynh đệ bị giết, chúng ta đại ân nhân Tô Ngự Sử bị giết, lão tử muốn báo thủ cho bọn họ. Có phải hay không cái nam nhân? Nếu là không có Tô Ngự Sử, chúng ta khả năng đã sớm thành phỉ thành trộm thậm chí chết mất, nơi nào còn có Hy Hà trấn, lão tử muốn đi Nam Cảnh. Cho dù đi chịu chết, ta cũng muốn chết tại chiến trường bên trên. Chư vị, đều trước yên lặng một chút. Đừng hoảng, nay sự tình vẫn là muốn nghe triều đình ngăn bài, có lẽ là tin đồn đâu, đại gia không nên vọng động. Nói chuyện người, chính là một cái thân mặc áo giáp thanh niên, tên là Dương Phi Hổ, chính là Hy Hà trấn đô đầu. Chính là hắn mang hơn 100 tên binh lính cùng lão binh nhóm cùng nhau quản lý Hy Hà trấn. Dương đô đầu, ngươi căn bản không có thể hiểu được chúng ta tâm tình, nếu là tin đồn, chúng ta trở lại liền là, chúng ta không là muốn náo động, cũng tuyệt đối sẽ không cấp triều đình thêm phiền phức. Nam Cảnh chiến bại, đem chúng ta sống ý nghĩ đều đánh không, chúng ta muốn đi báo thủ, đợi tại Hy Hà trấn, chúng ta một ngày đều sống không xuống đi. Đúng, chúng ta muốn giết địch, chúng ta muốn vì Tây quân huynh đệ nhóm báo thủ, chúng ta muốn vì Tô Ngự Sử báo thủ, tiếp qua mấy năm, chúng ta lão, liền thật cái gì đều làm không được. Chết tại chiến trường mới là chúng ta quy tụ, ta đề nghị, ngày mai liền xuất phát. đúng, ngày mai liền xuất phát. Lập tức, một đám lao binh đều hưởng ứng lên tới, từng cái tâm tình xúc động phẫn nộ, một ngày đều không muốn lại tại Hy Hà chờ đợi. Dương Phi Hổ một mặt bất đắc dĩ, nhìn hướng lao binh nhóm tinh thần thủ lĩnh, vẫn luôn đều không nói lời nào cụt một tay lão kiểu. Cụt một tay lão kiểu đứng lên tới, cao giọng nói, đều yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Đối này đó lao binh mà nói, cụt một tay lão kiểu lời nói so Hy Châu Chi Châu lời nói càng có tác dụng tốt hơn. Cụt một tay lão kiểu hoãn á hoãn, nói, mặc dù chúng ta giải ngũ, nhưng Tây quân binh lính nhóm vẫn là chúng ta huynh đệ, huống chi Tâu Ngự Sử cấp chúng ta lần thứ hai sinh mệnh, chúng ta không thể làm nạo chủng, chúng ta cần thiết báo thù. Ta đề nghị ngày mai triệu lao binh tề tụ Hy Hà trấn, chúng ta chuẩn bị binh khí tốt cùng tất ngựa, sau này sáng sớm chuẩn bị chạy đến Nam Cảnh, chư vị nghĩ như thế nào? Hảo, hảo, hảo. Đình viện bên trong lập tức truyền đến tiếng hoan hô to lớn, đều trở về chuẩn bị đi. Cụt một tay lão kiểu vây vây tay, lập tức lao binh nhóm đều rút lui, mà Dương Phi Hổ lại là gấp đến độ đoàn đoàn chuyển. Tiểu thúc, này, này quá lỗ mãng, không chừng sẽ vì triều đình thêm phiền. Phạm Công đã đi tới Tây Bắc, muốn hay không muốn chúng ta hướng Phạm Công hồi báo một lần, lại tính toán sau. Cụt một tay lão kiểu mặt âm trầm sắc, như thật là Nam Trinh Tây quân huynh đệ thương vong quá nửa, Tâu Ngự Sử bị giết, chúng ta này đó lao binh cho dù đi bộ đi Nam Cảnh, an xin đi Nam Cảnh, cũng nhất định sẽ đi Nam Cảnh, vì huynh đệ, vì ân nhân báo thù. Có thể, có thể. Dương Phi Hổ sững sờ, hắn đột nhiên ý thức đến cụt một tay lão kiểu đem như thật là kêu ba chữ cắn trọng một ít. Tiểu thúc, người ý tứ là tình báo này khả năng là giả? Cụt một tay lão kiểu gật gật đầu. Chỉnh cái Hy Hà trấn, chỉ có Dương Phi Hổ biết được, cụt một tay lão kiểu dưỡng một đám nhãn tuyến thám tử, này đó người phân bố tại Hy Hà hai bên mở, chuyên môn dò xét cùng Tây Hạ có quan tình báo. Đây là đương thời địch xoáy đặc cách. Ngoài ra, tại Hy Hà trấn bên trong còn có một chỗ che giấu quân khí kho, bên trong trừ đao kiếm thương kích bên ngoài, còn có cung tiễn, nỏ khí nhóm vũ khí. Nay sự tình, cũng chỉ có cụt một tay lão kiểu cùng Dương Phi Hổ biết được. Nay tin tức, truyền bá đến quá quỷ dị, tin tức đầu nguồn hẳn là tới tự thành Nam Gia Long Thương Bạch Quý, này người chính là cái đại gian thương, thực có khả năng hắn đã đương Tây Hạ người chó săn. Có lẽ cái này là Tây Hạ người truyền tin tức giả, mục đích là vì đem lão binh nhóm dẫn xuất Hy Hà trấn, mà bọn họ thừa cơ tới đây đánh cướp một phen. Ta mới vừa rồi không có đưa ra chất vấn, trực tiếp đáp ứng, chính là cảm thấy đám người bên trong khả năng sẽ có Tây Hạ mật thám. Kia, kia, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cụt một tay lão kiểu bệ nghễ cười một tiếng, nói, giả diễn giả làm, đóng cửa đánh chó. Hôm sau, sáng sớm, cụt một tay lão kiểu liền tự mình tuyên bố tin tức, triệu cáo sở hữu lão binh, tề tụ Hy Hà trấn, sau đó đi trước Nam Cảnh, vì huynh đệ, ân nhân báo thù. Trong lúc nhất thời, chúng lao binh nao nhao hưởng ứng. Không đến giờ ngọ, liền tụ tập khởi gần 2000 người. Một ít lao binh hoặc tuổi tác quá cao, hoặc thân có tàn tật, hoặc tại bên ngoài cùng tương đội, đều không tại tham gia chi liệt. Cùng lúc đó, còn có một cái tin tức truyền ra. Lao binh đi trước Nam Cảnh ngày hôm sau, một ít cao tuổi lão binh đem sẽ đem Hy Hà trấn hơn 400 danh Tây Hạ tặc tử mang đến Hy Châu thành, để phòng phát sinh náo động. Này tin tức chính là cụt một tay lão kiểu cố ý truyền đi. Ý tại làm Tây Hạ đánh cướp người biết được, như nghị cứu người, liền chỉ có thể lựa chọn ngày mai buổi tối. Nay một ngày, Hy Hà trấn chưa từng có náo nhiệt, đường phố chính bên trên mãn là mặc áo xám đuổi quần dê áo trấn thủ lao binh. Có chút người mua ngựa, có chút người đi trước chợ đen mua sắm binh khí. Tại Hy Hà trấn, chỉ cần có tiền, có thể mua rất nhiều đại tống luật pháp nghiêm cấm mua bán vật phẩm. Ngày thứ ba, lao binh Nam Trinh chi nhật, sáng sớm, 3000 nhiều danh Tây Bắc lao binh, thân cưỡi đại mã, mang binh khí, đang đằng sát khí xuất hiện tại Hy Hà trấn bên ngoài. Cụt một tay lão kiểu ngồi tại ngựa bên trên, cao giọng nói, huynh đệ nhóm, vì đại tống, vì Tây quân binh diệu, vì Tâu Ngự Sử, chúng ta lao tới Nam Cảnh. Lập tức, quân ngựa hí minh, hướng nam chạy đi, bằng thẳng đường đất bên trên, cho bụi đầy trời. Thành trấn bên ngoài, Nhân Đa Liệt Cổ đứng tại đám người phía sau. Này tươi cười sán lạ, trong lòng lẩm bẩm nói, đợi đánh cướp Hy Hà trấn, thuộc về ta Nhân Đa Liệt Cổ thời đại liền muốn tới. Bản chương xong, chương 499. Có lý theo chi, tuyệt không chịu khuất. Tối nay Hy Hà trấn không có tù binh, một, chương 499, có lý theo chi, tuyệt không chịu khuất. Tối nay Hy Hà trấn không có tù binh ngày gần hoàng hôn. Hy Hà trấn đô đầu Dương Phi Hổ sắc mặt khẩn trương tại thành tây nhà giam phía trước đi qua đi lại. Như thật như cụt một tay lão kiểu suy đoán như vậy, Tây Hạ binh tất nhiên sẽ tại tối nay xông vào Hy Hà trấn, mà bọn họ trước tiên muốn làm liền là đem nhà giam bên trong 400 nhiều danh đồng bọn cứu ra ngoài, sau đó trắng trợn đến đâu đánh cướp một phen. Này một khắc, nhà giam gần đây cất giấu 800 dư danh thủ nắm cung nọ lão binh. Này 800 dư danh lão binh đều là cùng Tây Hạ người có huyết hải thâm thủ, tuyệt không nửa phần khả năng đầu hàng địch lão binh. Cụt một tay lão kiểu xuất lĩnh kia 3000 nhiều danh Tây Bắc lão binh cũng sẽ tại sắc trời gần đen thời điểm xuất hiện tại Hy Hà trấn gần đây. Một khi có Tây Hạ binh xuất hiện, bọn họ liền sẽ cùng bên trong Tây Bắc lão binh cùng nhau vây kín Tây Hạ binh. Dương Phi Hổ lo lắng là trước mắt còn không biết Tây Hạ binh số lượng, nếu như tới 3000 người trở lên, bằng vào bọn họ này đó người chỉ sợ cũng không thể diệt địch. Rốt cuộc lão binh đã lão, tuy có kinh nghiệm nhưng chiến đấu lực so chi dĩ vãng kém rất nhiều, nhưng ngay sau đó đã không còn lựa chọn, theo Hy Châu thành điều binh đã tới không cập. Dương Phi Hổ rất khẩn trương, nhưng lão binh nhóm lại là như ăn tết bàn đồng dạng vui vẻ. Rất nhiều người dư sinh mục đích liền là hướng Tây Hạ người báo thù, bọn họ cha mẹ, thân nhân, huynh đệ, tử nữ, hoặc chết tại năm đó Tống Hạ chiến tranh chiến trường bên trên, hoặc chết tại Tây Hạ người dã man đánh cướp thượng. Bây giờ có cơ hội, bọn họ sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ muốn giết cái thoải mái. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền có lợi nhuận. Dần dần, màn đêm buông xuống. Tây bắc đêm, không bỏ ra rét. Sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng thấp thoáng tại một đám mây đoàn bên trong, như ẩn như hiện. Náo nhiệt Hy Hà trấn dần dần trở nên an tĩnh xuống tới. Giờ phút này, cụt một tay lão tiểu mang 3000 nhiều danh Tây Bắc lão binh chạy một vòng lớn sau, chỗ tại khoảng cách Hy Hà trấn ngoài 10 dặm một chỗ khe núi bên trong. Một khi lính gác trở về tới báo tin, bọn họ đem lập tức hướng Hy Hà trấn. Này đó lão binh càng vì hưng phấn. Này 4 năm qua đều là tiểu đả tiểu nháo, này lần rốt cuộc có thể làm một trận đại. Ước nửa canh giờ sau, khoảng cách Hy Hà trấn hơn ngoài 10 dặm một chỗ đường đất bên trên, quyền khởi đẩy trời bụi đất. Một đám cưỡi Tây Hà ngựa, thân xuyên áo đen, bên hông đường bội đao nam nhân, trùng trùng điệp điệp hướng Hy Hà trấn phương hướng chạy đi. Cầm đầu người chính là Nhân Đa Liệt Cổ. Này lần, hắn chọn vẹn mang theo hơn 1500 người, tất cả đều là hắn giáo ra tới tinh binh. Một đường thượng, Nhân Đa Liệt Cổ tổng hội không tự giác cười ra tiếng. Đại tống như không có nam cảnh chi chiến, hoặc giả lão binh nhóm không có cách thành, hắn tuyệt đối không dám như thế đại quy mô tập kích Hy Hà trấn. Nhưng hiện tại, thừa tiên cho hắn cơ hội ngàn năm một thừa này. Này lần đánh lén, hắn cũng không có thừa báo. Hắn biết, nhân phạm trọng yếm tọa trấn Tây Bắc duyên cớ. Hắn thượng quan đại khái suất vẫn là không có đảm lượng tại đại tống nam cảnh chiến sự kết quả chưa ra tình huống hạ, công kích đại tống. Nhưng hắn không thể không công. Như không công, vẹn vẹn dựa vào tổn thất kia 400 nhiều hào người, hắn liền có thể bị chém rơi đầu. Này một khắc, Nhân Đa Liệt Cổ vô cùng tự tin. Hắn cảm thấy, chính mình so kia cái sẽ chỉ hướng đại tống biết tạ lỗi tin quốc tướng một tảng hoa bảng mạnh quá nhiều. Hắn cảm thấy, chỉnh cái Tây Hạ chỉ có hắn nhất giống như Tây Hạ khai quốc chi quân Lý Nguyên Hạo. Sát phạt quả đoán, hữu dũng hữu nhu. Quả thực liền là Tây Hạ võ tướng bên trong bị long đong Minh Châu. Hắn đã tại tưởng tượng, đương chính mình mang đại lượng tơ lụa, dược liệu, vàng bạc đồng tiền thắng lợi trở về, đại tống không thể làm gì thừa nhận ăn ngậm bồ hòn, cùng với Tây Hạ quan viên nhóm rất là ước ao biểu tình. Ước hai khắc đồng hồ sau, Dương Phi Hổ cùng cụt một tay lão kiểu lần lượt thu được tình báo. Có một nhóm lớn áo đen người chính hướng Hy Hà trấn chạy đến, nhân số đại khái có gần 2000 người. Nghe được này người sổ, cụt một tay lão kiểu cùng Dương Phi Hổ đều tới tự tin. 4000 đánh 2000, hơn nữa còn là phục kích bao vây tiêu diệt chiến. Đâu có không thắng chi lý. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Bụi đất đầy trời, chiến mã tê minh, làm triệt để ngầm hạ buổi tối trở nên hồn trọc lên tới. Rất nhanh, Nhân Đa Liệt Cổ mang hơn 1500 nhân mã liền bọn tới Hy Hà trấn cửa thành phía trước. Có trộm được kích, có trộm được kích, có trộm được kích. Thành môn bên trên có binh lính cao thanh hô, sau đó có cẳng liền chạy, ngay cả cửa thành đều không để ý tới quan. Nhân Đa Liệt Cổ mặt bên trên lộ ra một mặt khinh thường. Tại hắn tình báo bên trong, Hy Hà trấn bên trong có chiến đấu lực binh lính, bất quá hơn 100 người, còn lại lao binh cũng đều là già yếu tàn tật, số lượng cũng không cao hơn 500. Bọn họ như vậy nhiều người chạy tới, tống binh kia còn có ứng chiến đảm lượng. Nay một lần, hắn tất nhiên là tay đến bắt, nhất cử thành công. Huynh đệ nhóm, vào thành. Trước cứu người, lại đánh cướp, vàng bạc tài bảo, thư tịch tơ lụa, có thể bàn liền bàn xong này đó, lại đoạt nữ nhân, ta cho phép đại gia cướp được hưởng đồng, đoạt xong tài vật sau lại làm khác. Hống, hống, hống. Tây Hạ binh hưng phấn mà hống lên tới, không là đạo tặc, nhưng so đạo tặc càng thêm hung tàn dã man. Rất nhanh, một đám nhân mã liền chạy vào Hy Hà trấn bên trong. Mà giờ khắc này, che giấu lão binh nhóm đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tây Hạ binh nhóm phóng ngựa vào thành, không có chút nào trở ngại, trực tiếp liền chạy vội tới thành Tây nhà giam đường lớn bên trên. Bá, bá, bá. Tây Hạ binh điểm khởi bó đuốc, liền tại chuẩn bị vào nhà giam cứu người thời điểm. Hắc ám nơi đột nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Giết. Siêu, 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 siêu. Từng đạo mũi tên tiếng xé gió truyền đến, trường tiễn như gió báo mưa rào bắn về phía Tây Hạ binh. Lập tức, truyền đến từng đợt đau khổ kêu rên thanh. Nhân Đa Liệt Cổ không khỏi đại kinh thất sắc, lập tức tung người xuống ngựa, núp ở phía sau mặt. Hắn không nghĩ đến lại tao đến phục kích, càng không nghĩ đến Hy Hà trấn bên trong lại có như thế nhiều cung nỏ. Ném bó đuốc, xuống ngựa, chưa cần nấp. Nhân Đa Liệt Cổ không hổ là huấn luyện biến sự, vẫn có một ít công phu thật. Tại này mệnh lệnh hạ, này đó thân xuyên áo đen Tây Hạ binh cấp tốc diệt đi bó đuốc, mượn nhờ thất ngựa di động che chắn, nhao nhao dùng binh khí đập ra phía trước cửa hàng, phân tán tránh vào này bên trong. Không bao lâu, mưa tên thưa thất một ít. Nhân Đa Liệt Cổ quan sát bốn phía, phát hiện đối phương thế nhưng không có trực tiếp hướng bọn họ khởi xướng tiến công, không khỏi đại hỉ. Bình thường tình huống hạ, tại vừa rồi bọn họ hoảng loạn tìm kiếm ẩn nấp địa điểm lúc khởi xướng tiến công chính là tốt nhất lựa chọn. Đối phương không có tiến công, vậy chỉ có một loại khả năng, công kích lực không đủ. Nhân Đa Liệt Cổ cao giọng nói, huynh đệ nhóm, bọn họ bất quá mấy trăm người mà thôi, lại đều là không thể chiến lao binh, đợi chúng ta tránh thoát này đó mưa tên, tìm đến bọn họ vị trí, lại lao ra đem này đó lao đông tây toàn giết. Nghe được này lời nói, Tây Hạ binh nhóm lập tức có sĩ khí. Không xa nơi, Dương Phi Hổ nghe được này lời nói, mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Lão binh nhóm che giấu tại đại lộ hai bên, tiếp tục bắn tên, mưa tên càng tới càng hiếm. Đối phương kia có động tĩnh liền bắn chỗ nào. Nhân Đa Liệt Cổ cho rằng Tây Bắc lão binh không dám cận chiến, không nghĩ tới, cái sau chính là vì chờ người. Không bao lâu, Dương Phi Hổ nghe được từng đợt gấp rút vó ngựa thành, càng ngày càng gần, chung quanh mặt đất đều chấn động lên. Hắn không khỏi đại hỉ, mà Nhân Đa Liệt Cổ thì là gắt gao nhíu mày, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ là sáng nay ra khỏi thành lão binh trở về. Không bao lâu, Cụt một tay lão Kiều liền dẫn 3000 nhiều danh lão binh đem Nhân Đa Liệt Cổ chờ người tránh né cửa hàng toàn vây lại. Nhân Đa Liệt Cổ xem đến cụt một tay lão Kiều, xem đến cụt một tay lão Kiều sau lưng những cái đó lao binh vùng vẫy binh khí, sát khí bừng bừng bộ dáng lúc, nháy mắt bên trong cảm thấy hôm nay là xong. Cụt một tay lão Kiều cao giọng nói, bên trong tặc nhân nghe, nhanh chóng ra tới chịu chết. Nhân Đa Liệt Cổ nghĩ nghĩ, lên giọng nói, Kiều gia, này là cái hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì cứu huynh đệ, này lần ngươi như thả chúng ta, chiến mã binh khí toàn cấp các ngươi, ngoài ra chúng ta về sau tuyệt đối không lại tới Hy Hà trấn, như thế nào? Ngươi hẳn phải biết chúng ta là cái gì thân phận, sự tình náo đại, chúng ta ai đều không tiếp nổi. Nhân Đa Liệt Cổ này lời nói, nghiễm nhiên đã thừa nhận chính mình là Tây Hạ binh, nhưng cũng không dám làm rõ. Hắn ám kỳ cụt một tay lão Kiều, nay sự tình như náo đại, dễ dàng thiêu khởi Tống Hạ mâu thuẫn, dẫn khởi đại quy mô chiến tranh. Mà lập tức, đại Tống hiển nhiên không muốn cùng Tây Hạ khai chiến. Cụt một tay lão Kiều giơ lên tay bên trong trường đao, hướng đằng sau lão binh nhóm nhìn nhìn, cao giọng nói, huynh đệ nhóm, bọn họ là cái gì người? Trộn, đạo tặc, chúng ta nên làm như thế nào? Giết, toàn giết. Lão binh nhóm đối Tây Hạ binh chính là phát ra từ xương cốt bên trong hận. Hiện giờ có này cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Này đạo thanh âm, sát khí tràn trề, cơ hồ đem Hy Hà trấn sở hữu bách tính đều đánh thức, thậm chí có người cũng cầm vũ khí phòng thân chạy bộ ra. Bá, cụt một tay lão Kiều trường đao vung lên, cao giọng nói, huynh đệ nhóm, này nhóm người chú chúng ta Tây quân huynh đệ, tung tin đồn nhảm Tâu Ngự Sử bị giết, chúng ta giết chết bọn họ. Tối nay, Hy Hà trấn không cần tù binh. Giết. Lập tức, lão binh nhóm điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Nghẹn mấy năm sầu oán, hôm nay rốt cuộc có thể phát tiết. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết quang vang khắp nơi. Lão binh nhóm mặc dù không có gì vạn vũ dũng, nhưng thắng tại nhân số nhiều, thắng tại thiện ở phối hợp. Mà Tây Hạ binh nhóm bị cung nỏ bắn bị thương bắn chết mấy trăm người sau, sớm đã không có đấu trí. Chiến đấu nhất bắt đầu, liền hiện ra thiên về một bên cục diện. Dương Phi Hổ chờ trẻ tuổi binh lính nhóm chịu đến lão binh nhóm ảnh hưởng, cũng đều là chiến ý mười phần, vọt tới phía trước nhất. Năm đó, bọn họ mặc dù không có tham gia quá Tam Xuyên Khẩu, Hảo Thủy Xuyên, Định Xuyên trại chờ chiến tranh, nhưng này loại sỉ nhục cũng lan đến gần bọn họ trên người, lan đến gần mỗi một cái đại tống bách tính trên người. Bản chương xong, chương 500. Có lý theo chi, tuyệt không chịu khuất. Tối nay Hy Hà trấn không có tù binh, 2, chương 500, có lý theo chi, tuyệt không chịu khuất. Tối nay Hy Hà trấn không có tù binh, 2, cho nên bọn họ cũng phi thường căm hận Tây Hạ binh. Nay trang chiến đấu trọn vẹn kéo dài hơn 2 canh giờ. Tại Dương Phi Hổ tuyên bố đã toàn diện tập trung sau, lão binh nhóm mới dần dần hòa hoãn cảm xúc, tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi lên tới. Rất nhiều lão binh đều đánh đến kiệt lực, đánh đến hổ khẩu chảy máu, đánh đến binh khí quyển lưỡi đao. Nhân Đa Liệt Cổ căn bản tới không kịp giải thích chính mình là ai, liền bị hai danh lão binh dùng đao đâm vào bụng, nháy mắt bên trong bỏ mình. Sắc trời dần sáng, Dương Phi Hổ đi tới cả người là máu cụt một tay lão Kiều trước mặt, nói: "Tiểu thúc, đạo tặc đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, không ai sống sót, tổng cộng 1563 người. Chúng ta này một bên bỏ mình 137 người, trọng thương 23 người, vết thương nhẹ 369 người." Cụt một tay lão Kiều nước mắt tuôn đầy mặt. "Hảo, hảo, này lần chúng ta không có cấp đại tống mất mặt, không có cấp đại tống mất mặt a." Một bên, nghe được này lời nói lão binh nhóm đều ôm đầu khóc giống lên. Này bên trong lão binh, đại bộ phận đều tham gia qua năm đó Tống Hạ chiến tranh. Làm vì bại quân chi binh, từng có bách tính chỉ bọn họ cái mũi mắng, bọn họ không dám cãi lại, thậm chí cũng căm hận chính mình vô năng. Bây giờ ngày, cuối cùng được đến một ít uy tịch. Liên tại này lúc, hai danh sĩ binh chào một người trung niên đi tới. Này người chính là gia lông thương nhân Bạch Quý. Này một khắc, Bạch Quý dọa đến run rẩy. Đương hắn xem đến cả người là máu cụt một tay lão Kiều sau, trực tiếp liền ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Địch soái, không có. Không có bại, Tô Ngự Sử cũng không có chết, này. Này đó tin tức đều là kia cái Tây Hạ đều huấn luyện viên sử nhân Đa Liệt Cổ làm. Làm ta nói, ta. Cụt một tay lão Kiều bệ nghệ nhìn hắn liếc mắt một cái. Kéo hắn tại Hy Hà trấn đi một vòng, chứng minh Nam Cảnh cũng không binh bại, Tô Ngự Sử cũng không ra sự tình. Sau đó tại cửa thành phía trước chém đi, này loại người, so Tây Hạ binh còn muốn ghê tởm. Dương Phi Hổ gật gật đầu. Tiểu gia, ngươi không có thể giết ta, ta có thể làm chứng nhân, chứng minh Tây Hạ binh tiến đánh chúng ta Hy Hà trấn, ta có thể lập công chuộc tội a. Ta thật là bị Tây Hạ người bức, ta cũng đặc biệt thống hận bọn hắn. Không cần. Cụt một tay lão Kiều sắc mặt lạnh như băng nói, như Nam Cảnh đại thắng, Tây Hạ tuyệt đối sẽ không thừa nhận này đó người bị giết là Tây Hạ binh. Như Nam Cảnh chưa thắng, Đại Tống cũng không muốn cùng Tây Hạ đánh trận. Cho nên, này đó người rốt cuộc có phải hay không Tây Hạ binh căn bản không quan trọng, toàn bộ giết chết cũng đủ để cho Tây Hạ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lão binh nhóm tin tưởng, không bao lâu, nhất định sẽ tính tổng nợ. Nửa canh giờ sau, khi Hà trấn bách tính vây xem qua tới càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cơ bản thượng cũng biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Dương Phi Hổ đứng tại giữa đám người, cao giọng nói, tối nay có đạo tặc vào thành, bị vây sau, vẫn như cũ ngoan cố chống lại, bây giờ đã bị toàn bộ tiêu diệt. Lập tức bách tính nhóm đều hoan hô lên, sau đó không biết là ai đột nhiên gọi một tiếng, lão binh vì vũ. Sở hữu bách tính nhóm đều cùng hô lên, lão binh vì vũ, lão binh vì vũ, lão binh vì vũ. Lão binh nhóm không tự giác ưỡn ngực. Nay một khắc, bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là Tây quân binh, nếu có chiến, bọn họ còn là sẽ vọt tới phía trước nhất. 3 ngày sau, Tây Bắc Tần Châu thành, Phạm Trọng Yêm mới vừa thu được Nam Cảnh đại hoạch toàn thắng tin tức, liền xem đến Hy Châu Chi Châu đệ chỉnh Hy Hà trấn đánh đêm tình báo. Hắn xem xong sau, tâm tình cũng rất là kích động. Lập tức, hắn hướng một bên truyền lệnh binh đạo, lập tức đem ta quân Nam cảnh đại thắng, bình định kết thúc sự tình, chuyển đến Hy Hà trấn. Truyền lệnh binh chính muốn rời đi, Phạm Trọng Nghiêm lại nói, "Chậm." Phạm Trọng Nghiêm cầm lấy bút lông, tại đại giấy bên trên viết một hàng chữ lớn, "Có lý theo chi, tuyệt không chịu quất." Sau đó lại viết một hàng chữ nhỏ, "Tặng Hy Hà trấn lao binh, Phạm Trọng Nghiêm." Ngay thẳng tới nói, Phạm Trọng Nghiêm là nói cho lão binh nhóm, chỉ cần chiếm lý, liền tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi chịu ủy khuất, nên đánh thì đánh, đằng sau có hắn chỗ dựa đâu. Này bức chữ, đủ để trở thành Hy Hà trấn lão binh gan. Như Tây Hạ binh còn dám giả mạo đạo phỉ tới phạm, nên đón bọn họ sẽ là sáng loáng đao kiếm. Mấy ngày sau, Đại Tống Nam cảnh đại thắng tin tức truyền đến Tây Hạ, Liêu quốc, Cao Ly trở quốc, Tô Lương vào cảnh, khiến cho 8000 binh lính thương vong sự tình cũng đều truyền ra ngoài. Chư quốc hoàng đế quốc chủ, đối với Tống quân đại thắng, cũng không là quá ngoài ý muốn. Bọn họ ngoài ý muốn là, Tô Lương rốt cuộc là như thế nào phục kích, có thể lấy 1000 binh lực đánh một vạn năm, thương vong không đến 200 người, lại có thể khiến cho đối phương thương vong 8000. Đây quả thực không thể tưởng tượng, phi nhân loại đi tới. Mà đối kia loại Tống binh dẫn lôi mà nói, bọn họ căn bản không tin, cũng không tin tưởng có súng đạn có thể tạo thành như thế cự đại sát thương. Mà đối Tô Lương có nhục đại Tống quốc thể, tùy ý xâm lược nước phụ thuộc ngôn luận, bọn họ cơ bản không để ý tại Liêu quốc, Cao Ly trở quốc mắt bên trong, đạo lý liền là nằm đấm, không gì khác. Cùng lúc đó, Hy Hà trấn chi sự, tự nhiên cũng chuyển đến Tây Hạ cảnh nội. Tây Hạ quốc tướng một tàng hoa bàng đại kinh, hắn không nghĩ đến sẽ náo ra như thế đại động tĩnh, đem thủ hạ chi người hung hăng mắng một trận. Tô Lương đánh tơi bởi vĩ đại hành động làm hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì cùng Tây Hạ có chút tương tự, cùng vì nước phụ thuộc đều là tiểu quốc, thậm chí được xưng là tiểu Tây Hạ. Một tàng hoa bảng lúc này cấp đại tống đi tin một phong, xưng công kích Hy Hà trấn người đều là đạo phỉ, cùng Tây Hạ triều đình không quan hệ. Đồng thời, bọn họ còn công bố sẽ tăng lớn cường độ tiêu diệt cảnh nội đạo phỉ, để phòng phá hư hai nước chi gian tình nghĩa. Cái này hiển nhiên là nhận túng. Về phần Liêu quốc, liền lại không dám động. Bọn họ căn bản nghĩ không đến, đại tống có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong giải quyết này dạng một trận thanh thế to lớn nội loạn. Ngày 25 tháng 9, đại vận hà bên trên, Tô Lương tựa tại bong tàu ghế nằm bên trên, liếc nhìn theo biện kinh thành chuyển tới tin tức. Hắn vô cớ sát hại binh vĩ đại hành động cơ hồ chuyển khắp chỉnh cái đại tống, phong bình cũng là tốt xấu không một. Có người cảm thấy hắn vì đại tống tiêu trừ nam cảnh thai hoàng ẩm, có người cảm thấy hắn thích việc lớn hám công to, vì quân công mà khiến cho chỉnh cái đại tống hổ thẹn, bằng vào hoài nghi mà nói liền nhập cảnh xâm lược, không phải đại tống sĩ phu quan viên sở vì, ngày sau át gặp hậu thế thoái mạn. Có quan viên thượng đấu, hy vọng đem Tô Lương khu trục ra sĩ phu quan viên đội ngũ. Có quan viên thượng đấu, cho rằng Tô Lương dẫn đến sinh dân đồ thán, quả thật bạo ngược giết chóc quá nặng, vì đại tống quốc thể cần thiết đem này nơi vô cùng hình. Này bên trong, nhất không sợ đắc tội người Âu Dương Tu cùng Vương An Thạch nhau nhau soạn văn, công khai duy trì Tô Lương. Âu Dương Tu xưng Tô Lương là một lòng vì nước, trăm năm khó ra một vị trị thế năng thần. Vương An Thạch lại cho rằng Tô Lương lấy thân mang tiếng xấu đại giới mà chiếm được đại tống nam cảnh an ổn, quả thật tại thế thánh nhân. Hai người đều cho rằng Tô Lương chẳng những không nên có tội, ngược lại hẳn là được thưởng. Đáng tiếc, rất nhiều thư sinh văn nhân, sĩ phu quan viên đều là chết đầu óc. Bọn họ cho rằng Tô Lương này cử bôi nhọ quốc thể, ném đi sĩ phu quan viên thể diện, cần thiết trọng trừng phạt. Liên mang theo, một ít người cũng mắng khởi Âu Dương Tu cùng Vương An Thạch, thậm chí còn có người hướng bọn họ viện bên trong ném hòn đá nhỏ. Tô Lương nhà đã bị khai phong phủ, hoàng thành ti, ba nhà tam trọng hộ vệ. Nếu có người dám tại Tô Lương nhà ném hòn đá nhỏ hoặc giả trương tiếp nhục mạ Tô Lương văn chương, khai phong phủ, hoàng thành ti cùng ba nhà đem cắt tìm hắn một chuyến. Có thể đem người gây ra họa bình sinh sự tích bái cái út sấp. Có thể có một tia trái với đại tống luật pháp địa phương, đều có thể làm hắn ngồi tù mục xương. Tô Lương phụ mệnh Nam Trinh, Triệu Trinh tuyệt đối không khả năng làm hắn người nhà chịu đến nhất điểm điểm bị quất. Hy vọng nghiêm trị Tô Lương người rất nhiều. Này nhóm người kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn vì quốc thể tôn nghiêm, mà là muốn để Tô Lương đem sở hữu tội danh đều ôm lấy tới. Không phải như có triều đình gánh chịu, kia này nhất chỉnh hướng sĩ phu quan viên thanh danh đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có người nhắc lên Tô Lương tại Tây Bắc giết Tây Hạ người, tại Kinh Đông đường diệt đảo Kim Tặc lúc sự kiện, lấy này suy đoán ra Tô Lương tâm tính bạo ngược, như thân cư cao vị, tuyệt đối là đại tống chi hại. Này đó người đều là nhân toàn tống biến pháp mà lợi ích chịu tổn hại người, bây giờ bắt được Tô Lương được điểm, tự nhiên muốn trắng trợn bên dương. Triệu Trinh cùng hai phụ tam ti tướng công nhóm đều không có phát ra tiếng. Bọn họ tại chờ Tô Lương trở về biệt đình. Bong tàu bên trên, Tôn Thắng cũng phiên á phiên này đó tình báo tin tức. Hắn cao mày nói, "Trung thừa, đợi về đến biện kinh thành, ngươi chỉ sợ muốn bị nước miếng chết đuối, nhất định phải trước tiên nghĩ hảo ứng đối chi pháp, ngươi như thật bị đi quan thân, kia có thể là chỉnh cái triều đình tổn thất, muốn không đi Long Vũ quân quân doanh ở mấy ngày, xem quan gia cùng chúng tướng công phản ứng." Tô Lương hơi mỉm cười một cái. "Quan thân không quan thân không quan trọng, tại làm việc này phía trước, ta liền nghĩ đến hậu quả, quan gia định không sẽ giết ta, nhẹ thì biếm trích, nặng thì trục xuất mà thôi, ta gánh chịu khởi. Này cái thế giới, chỉ có Tô Lương biết được đem đánh cho tàn phế đối đại tống tương lai phát triển có chỗ tốt lớn bao nhiêu." Hắn không hối hận. Hắn còn trẻ, cho dù bị một soát rốt cuộc, cũng có thể bỏ đi lên. Liền tại này lúc, Đô Lôi bước nhanh tới. "Trung thừa, quan gia tự tay viết thư." Tô Lương đem mở ra phong thư, túi đầu vừa thấy, không thể nín được cười. Mặt trên chỉ có một hàng chữ: "Vào kinh chớ biện, mọi việc tất giao tại chấm." Xem đến này lời nói, Tô Lương trong lòng ấm áp, quan gia hiểu hắn, rõ ràng hắn dụng ý cái này đầy đủ. Bản chương xong, chương 501. Cháy bùng. Lệ mục.
Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, 1, chương 501, cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, thượng, mùng 3 tháng 10, gần giờ ngọ. Tô Lương một hàng rốt cuộc đến Biện Kinh thành. Hoạt động Hoàng Thành Ti Trương Mậu Tắc tại thành bên ngoài thân nền, đem trước tiên mang Tô Lương vào cấm trung diện thánh. Tô Lương biết được đương hạ nửa cái Biện Kinh thành bách tính đều tại thảo luận chính mình, liền thay ngựa vì xe, điệu thấp vào thành. Nhưng là, một ít bách tính tại Biện Hà bến tàu sớm liền phát hiện Tô Lương. Tô Lương một vào thành, hai bên đường liền vây mãn bách tính, thậm chí có người vẫn luôn cùng xe ngựa chạy. Tôn Thắng, Đỗ Lôi ngồi tại lưng ngựa bên trên, hành tại phía trước nhất, chung quanh cấm quân hộ vệ nhóm cũng đều cảnh giác lên tới. Phòng ngừa có người náo sự. Liên tại này lúc, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Lương, những vì ta triều sĩ phu quan viên xỉ nhục. Nghe được này lời nói, Tôn Thắng cùng Đỗ Lôi sắc mặt nháy mắt bên trong âm trầm xuống, chỉ cần Tô Lương phát ra tiếng, bọn họ đem lập tức cầm người. Xe ngựa bên trong Tô Lương, hơi mỉm cười một cái, cũng không để ý nếu là đổi lại trước kia Tô Lương, chắc chắn bác bỏ một phen. Nhưng bây giờ quan gia kia câu lời nói như cùng làm hắn ăn hạ một viên thuốc an thần, hắn không cần nhân này đó lời nói ảnh hưởng chính mình tâm tình. Dần dần, xe ngựa bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhiều. Tô Lương, ngươi mua danh chủ tiếng, lạm sát vô tội, triều đình chắc chắn đem ngươi nơi vô cùng hình. Tô Lương, ngươi có gan liền hạ để giải thích, không loại ngươi liền xúc tại xe ngựa bên trong đường ra tới. Tô Lương, ngươi làm bẩn sĩ phu quan viên thân phận, ngươi hẳn là lập tức chào từ giã. Tô Lương, ngươi có dám xuống xe cùng ta biện luận một phen, nếu không có này cái lá gan, ngươi liền không xứng làm đại giám quan. Có mắng Tô Lương, có muốn mượn Tô Lương thành danh, có thuần túy xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có hộ Tô Lương. Tô Trung thừa phục kích binh, chính là quên mình bị công, các ngươi quên hắn tại Tây Bắc khiến cho Tây Hạ tướng quốc nhận lầm, các ngươi quên hắn tại Bạch Câu Hà vứt bỏ chúng ta giao cho Liêu quốc hàng năm tiền cống, các ngươi quên này đó năm qua, hắn đối toàn thống biến pháp cống hiến. Ta duy trì Tô Trung thừa, ta cảm thấy Tô Trung thừa chính là phòng ngựa chủ đáo, hắn làm không có sai. Cũ công không thể để mới sai, sai liền là sai, triều đình cần thiết muốn trọng trừng phạt Tô Lương, không phải ta đại tống quốc thể tôn nghiêm ở đâu, thiên hạ sĩ phu lễ nghi đạo đức ở đâu. Về sau chúng ta xem ai không vừa mắt, liền có thể tùy ý giết chóc sao? Kia cùng Man Di có gì khác biệt? Hộ Tô Lương người cùng mắng Tô Lương người tại đầu đường lại lần nữa cãi lộn lên tới. Hai bên đường khai phong phủ nha dịch nhóm đã sớm thói quen này loại trang cảnh, bọn họ đối mặt này loại toàn dân cãi lộn khai thác biện pháp vô cùng đơn giản dứt khoát. Chỉ cần không động thủ, như thế nào ầm ĩ đều có thể, ai động thủ, liền chào ai. Biện Kinh thành bách tính cũng đều ầm ĩ ra môn đạo. Một đám, so tiếng nói đại, so từ ngữ lượng nhiều, so luận điểm chân, nhưng lại tuyệt không động thủ. Kỳ thật, nay chờ phục kích sự kiện đặt tại Liêu quốc, Tây Hạ, Cao Ly trở quốc, căn bản không tính là cái gì việc lớn. Quyền đầu cứng, liền là đạo lý cứng rắn. Nhưng tại Đại Tống, đây là thiên đại sự tình. Đại Tống từ trước đến nay tự khoe là thiên hạ chính thống. Đã là Đại Tống nước phụ thuộc, Thái Tông Hoàng đế lại thừa nhận này độc lập, còn sát phong các đời vương vị của vương. Tô Lương tại không có bất luận cái gì chứng cứ tình huống hạ, vào cảnh phục kích, đại sát binh. Tại một ít người phản đối mắt bên trong. Này là làm ác, là phạm pháp, là như man di bình thường, là bôi nhọ Đại Tống quốc thể cùng lễ pháp. Này tội ngập trời. Chỉ có trọng trừng phạt Tô Lương mới có thể giữ gìn đại tống to lớn đại quốc lễ chế tôn nghiêm. Liên giống với Tô Lương nhân ra sự chính cùng gia nhân lôi kéo cái lột, một bên hàng xóm hướng này nhà bên trong nhìn một cái, Tô Lương liền để đao đem này tàn nhẫn sát hại. Như thế biết ác, không nghiêm trị, liền là đối đại tống luật pháp cùng lễ chế coi thường. Bọn họ chính là mang này loại thánh mẫu tâm tính cùng chính nghĩa cảm lo dịp đi công kích Tô Lương. Đương nhiên, còn có rất nhiều người thì là muốn đem Tô Lương theo triều đình nơi cao kéo xuống tới, mới như thế hăng hái, xúc động phẫn nộ. Năm ngày phía trước, địch thanh dẫn binh đã ở Biện Kinh ngoại ô bên ngoài hạ trại, chờ đợi tiếp nhận phong thưởng. Nhưng xem trước mắt này chờ tư thế, như trước không giải quyết Tô Lương vấn đề, liền không cách nào tiến hành phong thưởng. Một canh giờ sau, Tô Lương đi tới Thủy Cung điện. Triệu Trinh theo ngự tọa bên trên đứng lên tới, bị người đánh giá Tô Lương. Tô Khanh, gầy, cũng đen. Tô Lương sờ sờ chính mình mặt, cười nói, kia thần kế tiếp cần phải hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng. Lời này vừa nói ra, Triệu Trinh lúc này liền vui. Hắn thưởng thức Tô Lương, trừ Tô Lương vượt qua thường nhân năng lực bên ngoài, còn có Tô Lương tính tình. Nếu là khác thần tử thấy Triệu Trinh hỏi như thế, tất nhiên sẽ nói một ít cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, vì đại tống giang sơn chết không hối tiếc chi loại hào ngôn trắng ngữ. Nhưng Tô Lương lại nói phi thường chân thực. Ban thưởng ghế ngồi, Triệu Trinh nhìn hướng Tô Lương, nói, chấm vì ngươi chuẩn bị canh gà huỳnh thánh, cơm nước xong xuôi lại trò chuyện. Ta con ra. Tô Lương chắc tay, ngồi xuống. Vì lên đường, trời chưa sáng hắn liền ăn nghỉ bữa sáng, mà giờ khắc này đã là buổi chiều, hắn sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Rất nhanh, một chén mạo hiểm nhiệt khí canh gà huỳnh thánh, một bàn phấn tiên xương cốt, một bàn súp giòn xương cá, hai đĩa tinh xào điểm tâm, cộng thêm một bình nhỏ dê con rượu bưng đến Tô Lương trước mặt, đều là Tô Lương hàng ngày sở ái. Tô Lương cũng không khách khí, lúc này vuốt vuốt tay áo một cái, liền khò khè bắt đầu ăn, không có chút nào sĩ phu quan viên dáng vẻ. Triệu Trinh nhìn Tô Lương lang thôn hổ yết bộ dáng, rất là vui vẻ. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như có Tô Lương này dạng một cái nhi tử thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ lại, hắn bất quá so Tô Lương đại không đến 10 tuổi, không là quá thích hợp. Tô Lương ăn ăn, ngẩng đầu phát hiện Triệu Trinh chính lấy một loại phi thường ấm áp ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm động. Hắn cảm giác quan gia liền như là hắn huynh trưởng bình thường, hiểu hắn, lại đối hắn quan tâm có thêm. Này hai người, một cái thị đối phương vì tử, một cái thị đối phương vì huynh, tâm tình đều rất là vui vẻ. Không đến một lát,
Tô Lương liền như phong quyển tàn vân bản, ăn sạch sẽ. Triệu Trinh nhìn hướng Tô Lương, nói, no, no. Tô Lương rất là thỏa mãn nuốt nuốt bụng. Liền tại này lúc, hai danh nội thị ôm hai đại chồng chất tấu chương đi vào thủy cung điện. Không cần nhìn, liền biết này đó tấu chương tất cả đều là vạch tội Tô Lương. Triệu Trinh nhìn hướng Tô Lương, nói, hiện tại, ngươi hối hận vào phục kích không? Tô Lương chắc chắn lắc lắc đầu. Không hối hận, thần cho rằng rất là đáng giá. Triệu Trinh cương chiều cười một tiếng, nói, tự giao phối chỉ vương Lý Đức Chính đệ trình binh bị tập kích văn thư sau, chấp liền cùng chư tướng công suy tư nên như thế nào xử lý này sự tình. Chấp lý giải ngươi, chúng tướng công lý giải ngươi, nhưng toàn thiên hạ người chỉ sợ khó có thể lý giải được ngươi, vì cấp thiên hạ người một câu trả lời hợp lý, vì giữ gìn đại tống quốc thể, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi, nhưng chấm sẽ đem này ủy khuất xuống đến thấp nhất. Nhiều nhất 2 năm, ngươi còn là triều đình ngự sử trung thừa, cho dù ngươi chưa thể kiến công, chấm cũng đem ngươi mang lên. Trước kia, ngươi bị ủy khuất, toàn bộ nhờ chính mình đi biện luận, này lần, ngươi không cần lao lực hao tâm tổn sức, cũng không cần lại cùng bất luận cái gì người biện luận, hết thảy đều dựa theo chấm an bài đi làm. Ngươi này lần bị ủy khuất, chấm về sau cũng đều vì ngươi tìm bù lại. Triệu Trinh này phiên lời nói, làm Tô Lương trong lòng thầm ấm, Triệu Trinh cơ hồ đã đem hắn coi như gia nhân. Thần hết thảy đều nghe quan gia an bài. Tô Lương trọng trọng chắc tay. Nửa canh giờ sau, Tô Lương rời đi cấm trung, về tới Tô Trạch. Đường Trạch, Đường Mẫn Mi, Tô Tử Mộ, Tô Thẩm Nhất, Cát Thúc Cát Thẩm, cùng với Tô Trạch hộ vệ, người hầu nhóm đều tại viện bên trong chờ đợi Tô Lương. Này đó ngày tháng, vô số người đều tại mắng Tô Lương, thậm chí xưng ứng đem Tô Lương nơi vô cùng hình. Nhưng là Tô Trạch hộ vệ người hầu nhóm, một cái đều không hề rời đi. Bọn họ tin tưởng Tô Lương nhân phẩm. Tô Lương vừa vào cửa, Tô Tử Mộ cùng Tô Thẩm Nhất liền bọn tới Tô Lương ngực bên trong, khóc lớn lên. Tô Lương vừa đi chính là hơn 4 tháng, bọn họ tự nhiên tưởng niệm. Tô Lương ôm lấy Tô Thẩm Nhất, kéo Tô Tử Mộ tay, sau đó ngắm nhìn một phía, cười nói, không có việc gì, ta trở về liền không có việc gì, tối nay chúng ta ăn bữa ngon. Lời này vừa nói ra, sở hữu người tâm tình đều buông lòng xuống. Đường Nguyễn Mi hốc mắt ướt át, đi đến Tô Lương trước mặt, bàn tay trắng nõn xẹt qua Tô Lương khuôn mặt, nói, gầy. Tô Lương buông ra Tô Tử Mộ, ôm Đường Nguyễn Mi eo thon, thiếp này khuôn mặt trắng nõn nói, tương tư khiến người gầy sao? Một bên Đường Trạch mặt mo đỏ ửng, nói, vào nhà, vào nhà. Lập tức, Cát Thúc Cát Thẩm chờ người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tô Lương một hồi Tô Trạch, Tô Trạch lập tức liền trở nên vui sướng lên tới. Ngày đó hoàng hôn, Triệu Trinh hạ chiếu, sáng mai đem tại Đại Khánh Điện tổ chức triều hội, sở hữu thất phẩm trở lên kinh triều quan đều cần tham dự, tập nghị Nam Cảnh chi sự. Nam Cảnh chi sự, trừ Lịch Thanh đại thắng, tự nhiên liền là Tô Lương phục kích binh chi sự. Đêm kia, Tô Trạch, phòng ngủ bên trong, Đường Nguyễn Mi chân quấn lấy Tô Lương, cánh tay quấn lấy Tô Lương, xinh đẹp gương mặt áp sát vào Tô Lương mặt bên trên, một cái chớp mắt đều không nghĩ tách ra. Mấy ngày nay, ta đều nghĩ hảo, như ngươi bị biếm thành thứ dân, chúng ta liền trở về Dương Châu, từ đó sau, chúng ta liền qua chính mình tiểu nhật tử, không lại quan tâm triều đình chính sự. Nếu là ngươi, ngươi thật bị nơi vô cùng hình, ta liền dùng tiền thuê người cất ngục, cứu ngươi ra tới, sau đó chúng ta một nhà đi biển bên trên. Thật muốn bị bắt, ta liền bồi ngươi một khối chết, đem ta cha cùng tử mộ, Thấm Nhất giao cho Tào Quốc cứu, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Tô Lương sững sờ, không nghĩ đến chính mình tức phụ như vậy dã, lại vẫn dám thuê người cất ngục. Đừng nói ngốc lời nói, ta như thật ra sự tình, ta nhà tiền cũng đủ các ngươi hoa, hảo hảo sống là được, cất ngục, ngươi điên. Tô Lương tiếng nói mới vừa lạc, Đường Uyển Mi liền đem Tô Lương đẩy ngã, sau đó chóp mũi đụng Tô Lương chóp mũi, hết sức chăm chú nói, ngươi như bỏ mình, ta tuyệt không sống một mình. Bản chương xong, chương 502. Cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, 2, chương 502, cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, thượng, 2, Tô Lương gắt gao ôm Đường Uyển Mi, môi dán tại nàng lỗ tai bên trên, nói khẽ, này lần nguy cơ đi qua, về sau ta tuyệt đối không làm ngươi như thế lo lắng. Giữ lời nói. Đường Uyển Mi đột nhiên cắn Tô Lương hạ môi, một mặt nghịch ngợm biểu tình. Tô Lương nháy mắt bên trong rõ ràng, sau đó phải làm cái gì? Hôm sau, trời có chút sáng lên, quần thần tề tụ Đại Khánh Điện. Mà giờ khắc này, Đại Khánh Điện nhất làm cho người chú mục hai người, một cái là Tô Lương, một cái là Địch Thanh. Địch Thanh bình định thành công, chính là đương hạ triều đình đệ nhất hồng nhân. Tại Địch Thanh bình định trong lúc, Tô Lương đi. Rất nhiều quan viên cho rằng Nam Cảnh bình định cùng Tô Lương không có bất luận cái gì quan hệ, Tô Lương chỉ là dựa vào tùy cơ ứng biến ngụy trang, chém giết năm danh chi châu. Công lao có thể bỏ qua không tính. Địch Thanh vào bọc hậu. Rất nhiều quan viên đều là ý cười đầy mặt cùng hắn chào hỏi, mà Tô Lương vào điện lúc, một ít quan viên thì là một mặt xem thường biểu tình. Nhưng bọn họ xem thường Tô Lương nhân cách bị lực. Địch Thanh thấy Tô Lương vào điện, trước tiên cấp Tô Lương một cái đại đại ôm. Hắn nhất có thể hiểu được Tô Lương khổ tâm, cũng là tại đương chúng tỏ thái độ, hắn duy trì Tô Lương. Tiếp theo, Âu Dương Tu, Phạm Trấn, Bao Trưởng, Chu Nguyên, Lữ Hối, Vương An Thạch trở đều cấp Tô Lương một cái đại đại ôm. Bọn họ tin tưởng Tô Lương phẩm cách, càng là cho rằng Tô Lương làm một cái trước giờ chưa từng có, tổn hại mình lợi quốc việc lớn. Một lát sau, chúng tướng công vào điện, quân thần cũng đều đứng hảo vị lần. Tiếp theo, Triệu Trinh mặt mang tươi cười đi vào đại điện bên trong. Chúng thần chắp tay hành lễ sau. Triệu Trinh trước tiên mở miệng nói, hôm nay sở nghị, vì Nam Cảnh chi sự. Địch Hán thần xuất Tây quân bình định có công, sở hữu tham dự bình định tướng sĩ đều ứng hậu thưởng. Trung thư đã chính tại thống kê danh sách, dự tính mùng 10 tháng 10, liền có thể luận công hành thưởng. Bất quá, tại này sự tình phía trước, còn có một cái quan trọng sự tình muốn giải quyết, chính là ngự sử trung thừa Tô Lương vào phục kích, khiến cho binh thương vong 8000 người chi sự. Biện kinh thành nội náo loạn, đã thảo luận hơn nửa tháng, triều đình cũng là như thế, chấm thu được tấu chương đều có thể lấp đầy nửa cái gian phòng, này sự tình cần thiết cấp tốc giải quyết, không phải đem nghiêm trọng ảnh hưởng toàn dân biến pháp tiến trình. Triệu Trinh Hoán á hoãn, này sự tình tranh luận quá lớn, vì giải quyết triệt để, chấm quyết định đem việc này thả đến Tuyên Đức lâu phía trước công thẩm, quan viên, bách tính đều có thể giám sát. Có đôi kết quả người không hài lòng, tại chỗ liền có thể đưa ra nghi vấn, nhưng nếu này sự tình kết thúc lúc, không người có dị nghị, sau đó sự tình sau lại nói nguyên tuyên, lại đệ trình tấu chương về tội, sẽ lấy phá hư biến pháp tội luận xử. Chấm chuẩn bị điều động hai danh giám thẩm quan, hai danh chủ thẩm quan, nhưng có tự tiến cử người. Này lúc, liền tại Văn Ngạn Bác, Bao Trưởng, Âu Dương Tu ba người nhấc chân, chuẩn bị đứng đi ra lúc. Học sĩ viện một danh quan viên dành trước đi đến đại điện trung gian. Quan gia, thần cho rằng, Tô Trung thừa tại triều đình bạn thân rất nhiều. Văn tướng, trương tướng, phú tướng, tàng su tướng, vương kế tương, lương su mật sử, bao học sĩ, chúng đại gián quan đều ứng tránh hiểm nghi. Này lời nói, lập tức đem triều đình bên trong hơn phân nửa so Tô Lương chức vị cao quan viên đều phủ định. Triệu Trinh nhìn hướng này quan viên, nói, khanh chi lời nói, thẩm có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là ai tới giám thẩm? Ai tới chủ thẩm? Này quan viên sững sờ, không nghĩ đến quan gia sẽ hỏi lại hắn. Hắn hướng đằng sau một nhìn. Những cái đó nghĩ muốn đem Tô Lương nghiêm trị quan viên cơ hồ tất cả đều cúi đầu xuống. Bọn họ là điển hình theo trung phái. Tại đám người người gọi thật vui, nhưng cũng không dám đơn độc đứng ra. Bọn họ biết được, này án vô luận ai tới chủ thẩm, kết quả khuynh hướng kia phương, đều sẽ dẫn tới một phiến tiếng mắng. Này quan viên nhãn châu xoay động, vội vàng chắp tay nói, thần, thần, cho rằng hẳn là từ quan gia định đoạt. Hừ, Triệu Trinh hừ lạnh một tiếng. Hắn coi thường nhất liền là này loại yêu thích đặt câu hỏi nhưng lại hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề quan viên. Từ chấm định đoạt, chấm như chỉ định từ văn tướng, phụ tướng, hoặc tam ti sử chờ cùng Tô Lương đi được khá gần chi người chủ thẩm này án, chỉ sợ các ngươi lại muốn đứng ra phản đối. Chứ bọn họ, nhưng còn có tự tiến cử người. Này lúc, Vương An Thạch nhanh chân đi ra. Hắn vừa đi ra nửa bước, liền thấy khoảng chừng hơn 10 tên quan viên quay mặt nhìn về hắn, sau đó chuẩn bị ra khỏi hàng làm chắp tay chạm. Này đó quan viên tự nhiên là muốn phản đối. Biện kinh thành nội, không ai không biết Vương An Thạch đem Tô Lương xưng là đương thế thánh nhân. Nếu để Vương An Thạch tới chủ thẩm, không chừng thẩm đến cuối cùng, Tô Lương không chỉ có không tội, ngược lại có công. Vương An Thạch nhìn hướng về phía trước quan viên kia sắc bén ánh mắt, lại đem chân thu về. Hắn không là không dám, mà là ý thức đến, như hắn tới thẩm, quan viên nhóm chỉ sợ càng sẽ nhằm vào Tô Lương. Mặt khác, hắn chức quan quá tiểu, còn không có chủ thẩm tư cách. Thôi huynh, Triệu Trinh đứng dậy, chấm tới bổ nhiệm đi. Chấm muốn lệnh tham gia chính sự nô dụng, tống tường giám thẩm, đại lý tự tự khanh Triệu Khái, hồng lư tự khanh Tả Hữu Đỉnh chủ thẩm. Đến lúc đó, sở hữu quan viên đều có thể trình diện, đều có thể đưa ra dị nghị, các khanh có thể có dị nghị. Thần nguyện đi. Nô dụng cùng tống tường đồng thời nói, bọn họ hai người đã sớm biết được chính mình đem sẽ đảm nhiệm giám thẩm. Đại lý tự khanh Triệu Khái cùng hồng lư tự khanh Tả Hữu Đỉnh đều là khóc không ra nước mắt. Này hai người đều là mọi việc đều thuận lợi, không muốn đắc tội người tính cách. Nhưng ngay sau đó triều đình thiệt ở hình sự án kiện, trừ khai phong phủ cùng ngự sử đại, liền là đại lý tự. Mà này sự tình lại liên quan đến quốc thể lệ chế, hồng lư tự cũng có chức trách thẩm tra xử lý. Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh tuy có ngàn phần vạn phần không muốn, nhưng thấy hai danh phó tướng đều đồng ý, bọn họ há dám phản đối. Lúc này hai người đồng thời chắp tay nói, thần linh mệnh. Ai còn có dị nghị? Triệu Trinh lại hỏi nói. Quan viên nhóm nghĩ nghĩ, đã để không ra dị nghị. Này án chính là công thẩm, chúng tướng công bên trong cùng Tô Lương quan hệ tương đối sơ xa một chút, liền là tống tưởng cùng nô dụng. Mà Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh cũng tại chức trách trong vòng, xác thực vì tốt nhất nhân tuyển. Thần không dị nghị, thần không dị nghị, thần không dị nghị. Chúng quan viên cùng nhau chắp tay. Lúc này Triệu Trinh đánh nhịp nói, hảo, kia liền ba ngày lúc sau tại Tuyên Đức môn phía trước công thẩm, chấm cũng sẽ tại Tuyên Đức lâu bên trên giám xem, thẩm đến sở hữu người hài lòng mới thôi. Ngoài ra, đối ngự sử trung thừa Tô Lương cùng này hạ tướng lãnh đều là tra hỏi, không có thể đem bất luận cái gì một người coi như phạm nhân. Thần tuân mệnh. Chúng thần cùng nhau chắp tay. Rất nhanh, triều đình đem tại mùng 7 tháng 10, Tuyên Đức môn phía trước công thẩm Tô Lương phục kích binh chi sự tin tức liền chuyển đến biện kinh đầu đường. Này lần triều đình ý tại khiến cho toàn dân giám sát, sở hữu người vây xem đều nhưng đối với cái này án phán quyết đưa ra dị nghị. Một ít thư sinh sĩ tử nhóm cảm giác chính mình cơ hội vươn lên tới, một đám đều như tham án tụng sư bình thường, có nghĩ nên như thế nào trợ giúp Tô Lương giảm bớt trừng phạt, có nghĩ làm sao có thể làm Tô Lương thêm tội. Hơn phân nửa cái biện kinh thành thảo luận đều là Tô Lương chi sự, quan viên nhóm cũng đều tập hợp một chỗ nhiệt nghị này sự tình. Tô Lương tại toàn tổng biến pháp lúc kết giao không thiếu bằng hữu, đồng thời cũng đắc tội rất nhiều quan viên. Có chút quan viên cắn răng nghiến lợi nhìn về Tô Lương, hận không thể Tô Lương bỏ mình, mà Tô Lương lại không biết rốt cuộc cùng này có cái gì thâm cừu đại hận. Có người bận bịu cứu Tô Lương, có người bận bịu hại Tô Lương, mà Tô Lương thì là thư thư phục phục nằm tại nhà bên trong. Nhi tử vì đó đấm chân, nữ nhi uy hắn ăn hoa quả khô, thê tử biến đổi hoa dạng vì hắn làm mỹ thực, nhạc phụ thì là cùng Tô Lương uống rượu uống trà, nói chuyện phiếm một ít dân gian thú sự. Này là Tô Lương thoải mái nhất một lần. Hắn không cần vắt hết đầu óc đi giải thích, đi biện hộ những cái đó phản đối chính mình người. Hết thảy, quan gia đều an bài hảo. Dùng quan gia nguyên thoại để hình dung, tự toàn tống biến pháp đến nay, Tô Cảnh Minh nhiều lần vì triều đình che gió che mưa, này lần, đổi lại chúng ta vì hắn che gió che mưa. Mùng 7 tháng 10, sáng sớm, Tuyên Đức môn phía trước xây dựng khởi một tòa rộng lớn sàn gỗ. Trời tờ mờ sáng, liền có bách tính chạy đến sàn gỗ chung quanh đoạt vị trí. Mà giờ khắc này, Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Trương Phương Bình, Vương Nhiêu Thần, Tàng Công Lượng chờ tướng công, chúng đại gián quan các, học sĩ viện, su mật viện quan viên nhóm toàn đến. Nay một lần, bọn họ đều thân xuyên thường phục. Công thẩm lúc, bọn họ có thể đưa ra chất vấn, có thể tìm ra chứng cứ, nhưng hết thảy kết quả đều có giám thẩm quan cùng chủ thẩm quan định đoạt. Cùng lúc đó, Triệu Trinh cũng tới đến Tuyên Đức môn thành lâu bên trên. Hắn ngồi tại mặt trên, có thể rõ ràng nghe đến phía dưới thanh âm, nhưng hắn sẽ không can thiệp công thẩm bình thường tiến độ, trừ phi xuất hiện đặc thù tình huống. Mà giờ khắc này, tại một chỗ sàn gỗ ngoại vi một chỗ ngóc ngách bên trong, một đám thư sinh vây chen chúc tại một khối, có chính tại đọc qua sổ sách tống hình thống ý đồ tìm Tô Lương tội danh, có nhắm con mắt yên lặng lương tử, muốn thông qua chính mình một phen cao đàm phát luận thay đổi thế cục, tiến tới nhất cử thành danh. Rốt cuộc quan gia liền ngồi tại Tuyên Đức lâu phía trước, đây là khó được lộ mặt cơ hội. Không xa nơi, Vương An Thạch bệ nghễ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói: các ngươi này đó người nếu có thể cao trùng, ta Đại Tống không phải đi xuống dốc không có thể. Đương hạ thiên hạ hiền sĩ bên trong có thể được xưng tụng thánh nhân người chỉ có Tô Cảnh Minh, các ngươi này đó tanh hôi cái gì cũng đều không hiểu. Không bao lâu, giám thẩm quan Ngô Dụ, thống tường, chủ thẩm quan Triệu Khái, tả hữu đỉnh đều thân xuyên quan phục, ngồi tại chính mình vị trí bên trên. Một lát sau, Tô Lương thân xuyên quan phục, cùng tham dự phục kích thân mặc áo giáp võ tướng Dương Văn Quảng, Đỗ Lôi, Tôn Thắng xuất hiện tại sàn gỗ phía trên. Bởi vì bốn người cũng không phải là tội nhân, cho nên cũng đều vì bọn họ an bài chỗ ngồi. Thời Quỳnh, Tuyên Đức lâu phía trước trở nên an tĩnh xuống tới. Sở hữu người đều tại chờ mong, nay sự tình rốt cuộc sẽ lấy sao chờ kết quả kết thúc. Bản chương xong, chương 503. Cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, 3, chương 503, cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, hạ, Tuyên Đức môn, thành lâu hạ. Bên trong 3 tầng ngoài, chật ních vây xem máy tính. Này một khắc, sở hữu người ánh mắt đều tập trung tại Tô Lương trên người. Nay vị toàn tống biến pháp đắc lực can tướng, gián chi có nói đài gián chủ quan, được vinh dự ẩn tướng đương triều sùng thần. Chớp mắt gian, thành rất nhiều người mắt bên trong bạo ngược thị sát, bôi nhọ Đại Tống quốc thể sĩ phu quan viên sỉ nhục. Một ít cầm trung lập thái độ người, từ đầu đến cuối nghĩ không rõ Tô Lương vì sao muốn vào cảnh phục kích binh, cho dù muốn mượn cơ hội xâm lấn Đại Tống, tại biên cảnh đánh phòng ngự chiến không được sao? Mượn quan gia chi uy mãnh liệt khiển trách không được sao? Lại không tốt làm binh vào Tống cảnh sau lại đánh không được sao? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được Tô Lương, càng sẽ không tin tưởng Tô Lương nhân ngày sau khả năng sẽ trở thành Đại Tống nam cảnh thai hoàng ẩm, liền hy sinh cá nhân hoạn lộ cùng thanh danh, bốn phía giết chóc, đánh cho tàn phế đối phương. Đợi Tô Lương, Dương Văn Quảng, Đỗ Lôi, Tôn Thắng bốn người ngồi xuống về sau, giám thẩm quan Ngô Dục cùng Tống Tường nhìn hướng chủ thẩm quan Đại Lý Tự Khanh Triệu Khái cùng Hồng Lư Tự Khanh Tả Hữu Đỉnh, ý bảo có thể bắt đầu công thẩm. Tối hôm qua, Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh một đêm chưa ngủ, hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định nghiêm khắc dựa theo Đại Tống pháp lệnh công thẩm. Người khả năng có sai, nhưng tuân theo pháp lệnh tuyệt đối sẽ không có sai. Ngoài ra, còn có hai vị tướng công giám thẩm, bọn họ như đối kết quả không hài lòng, tự sẽ phát ra tiếng. Như thành lâu bên trên quan gia bất mãn, cũng chắc chắn tới truyền lời, đến lúc đó, liền không là hai người trách nhiệm. Đại Lý Tự Khanh Triệu Khái ưỡn ngực, cao giọng nói, đầu tháng 6, ngự sử trung thừa Tô Lương đi trước Nam Cảnh, thế thiên tử giám sát Quảng Nam hai lộ quân chính, nghiêm túc quan trường, quan gia ban cho này đặc quyền, tại bình loạn trong lúc, có thể vô câu pháp lệnh, tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tại Mã Bộ quân phó đô chỉ huy sứ địch Thanh bình loạn trong lúc, ngự sử trung thừa Tô Lương dẫn dắt cấm quân hộ vệ 1000 danh, lặng lẽ đi trước cảnh nội. Triệu Khái trước đem việc này đại khái tình huống giảng thuật một lần, sau đó nhìn hướng Tô Lương bốn người. Tô Trung Thừa, ngươi vào cảnh phía trước, nhưng có người ý đồ xâm lấn ta Đại Tống hoặc chi viện đồng chí cao phản quân chứng cứ? Không có. Tô Lương sắc mặt bình tĩnh lắc lắc đầu. Ngươi có thể từng nghĩ tới trước cùng Vương câu thông, hỏi rõ đối phương ý đồ, hoặc giả đóng giữ biên cảnh ngăn cản quân nhập cảnh, vì Trinh Nam đại quân chiếm được thời gian? Chưa từng nghĩ tới. Vậy ngươi tại không có bất luận cái gì chứng cứ tiền đề hạ, vì sao muốn phục kích binh, đồng thời khiến cho thương vong quá nửa, đem bọn họ chạy về đi chẳng lẽ không được sao? Một hai phải tạo thành như thế cự đại sát thương. Ngươi chẳng lẽ không biết chính là ta Đại Tống nước phụ thuộc, chi minh cũng coi như đến thượng ta Đại Tống chi dân. Tô Lương một mặt nghiêm túc nói, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta không muốn để cho trở thành cái tiếp theo Tây Hạ, không nghĩ nhân mà khiến cho toàn Tống biến pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát, không nghĩ tại Bắc cảnh khai chiến thời điểm, còn muốn cân nhắc Nam cảnh an nguy, cho nên ta cảm thấy trực tiếp đem đánh cho tàn phế, làm bọn họ sản sinh e ngại cảm, là nhất cách làm một thỏa. Này lúc, Hồng Lư tự khanh tả hữu đỉnh trợn mắt nói, hảo một cái lấy phòng ngừa vạn nhất. Hảo một cái nhất cách làm một thỏa. Tô Trung Thừa, ngươi tự dưng đại hành rất chóc, dựa vào không có chút nào chứng cứ cá nhân hoài nghi, khiến cho ta Đại Tống nước phụ thuộc thương vong 8000 người. Ngươi có thể biết ảnh hưởng xấu đến mức nào? Nay sự tình truyền đi, nước khác như thế nào đối đãi chúng ta? Đại Tống lễ nghi chi quốc thể diện còn như thế nào đứng được trụ chân? Chúng ta nên như thế nào hướng giải thích? Tương lai còn sẽ có tiểu quốc nguyện ý trở thành chúng ta nước phụ thuộc sao? Về sau sách sử sẽ như thế nào ghi chép này sự tình? Là đem ta Đại Tống cũng đưa về man di chi quốc sao? Ngươi đánh trận đánh thoải mái, nhưng lại làm cho cả Đại Tống mất mặt, này là nhất cách làm ổn thỏa sao? Là một danh sĩ phu quan viên chính xác hành vi sao? Nhân đại Lý Ngũ công chúa chi sự, Tả Hữu Đỉnh cũng là có chút không vui Tô Lương. Này một khắc, rất nhiều phản đối Tô Lương, hy vọng Tô Lương có thể có được trọng phạt, quan viên cùng bách tính đều rất là hưng phấn. Tả Hữu Đỉnh nghiêm nhiên liền là bọn họ miệng thay, đem bọn họ muốn nói lời nói toàn nói ra. Tô Lương nhìn hướng Tả Hữu Đỉnh, dứt khoát quả đoán nói nói, ta nhận lầm. Nay sự tình chính là ta tự làm quyết định, cùng triều đình không quan hệ, cùng sở hữu sĩ phu quan viên không quan hệ, cùng ta cùng nhau chiến đấu tướng sĩ không quan hệ, đều là ta Tô Lương một người lỗi. Ta thừa nhận chính mình là nhân hoài nghi binh muốn vào xâm đại tống mà đau hạ sát thủ, nhưng là ta không thừa nhận chính mình là vì mua danh chuộc tiếng, vì cướp đoạt quân công, vì thỏa mãn tự thân quyền lực dục nhịn. Tô Lương nói xong này phiên lời nói sau, lập tức đem Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh chỉnh không sẽ. Bọn họ vốn dĩ vì ý gì theo Tô Lương tính cách, nhất định sẽ theo lý cố gắng, giảng thuật chính mình đối đại tống làm cái gì, cùng với này lần ngộ phán đều là vì đại tống chi loại lời nói, vì chính mình giải vây. Không nghĩ đến, Tô Lương liền nhẹ nhàng bâng cơ nói hai câu, đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở chính mình trên người, trực tiếp nhận lầm. Tiếp theo, Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh nhìn chăm chú liếc mắt một cái, sau đó đôi Dương Văn Quảng, Đỗ Lôi, Tôn Thắng ba người bàn hỏi tới. Ba người trả lời cũng rất thẳng thắn, phụ mệnh hành sự, cũng không mặc khác. Một lát sau, đại lý tự khanh Triệu Khái cao giọng nói, ngự sử trung thừa Tô Cảnh Minh nhân cá nhân chủ quan ước đoán, tự dưng công kích ta đại tống nước phụ thuộc chí đối phương thương vong 8000 người, tính chất rất là ác liệt, có nhục quốc thể, y theo đại tống pháp lệnh, ứng đem này bị bỏ con thân, biến thành tứ dân. Lập tức, Triệu Khái xem hướng phía dưới, hỏi nói, đài bên dưới chi người, có thể có dị nghị? Ta có dị nghị? Một danh sợi dâu hoa dâm lão nho sinh cao thanh nói nói. Triệu Khái nhìn hướng hắn, nói, đài bên trên nói chuyện, tại hắn nói chuyện trong lúc, mà khác người không đến nói xem vào. Lập tức, kia danh lão nho sinh đi lên đài. Hắn đầu tiên là trừng Tô Lương liếc mắt một cái, sau đó ngắm nhìn một phía. Thương vong 8000 người, kia là 8000 người sao? Kia là 8000 cái gia đình. Nhân hắn Tô Lương một người lỗi, khiến cho 8000 gia đình ngộ hại, liền vẹn vẹn hủy bỏ con thân, biến thành thứ dân sao? Này sự phạt quá nhẹ. Hắn Tô Lương không chỉ có hại 8000 cái gia đình, còn bằng vào bản thân chi lực, làm cho cả đại tống mất đức hạnh, làm thánh hiền đều nông xấu hổ. Lão hủ lấy cùng hắn sinh hoạt tại cùng một cái triều đại mà cảm thấy xấu hổ. Nay chờ đánh mất lễ nghi, gần như man gì, thị sát thành tính sĩ phu quan viên, cần thiết nơi vô cùng hình. Không phải hắn đem bẩn thiên hạ sở hữu đọc sách người, chúng ta tại chết sau cũng sẽ bị sau người miệng ai, sinh hoạt tại một cái không có lễ nghi chế độ dã man thời đại. Lão nho sinh xé cổ họng, khàn cả giọng. Rất nhiều duy trì Tô Lương người nghe được này phiên lời nói, hận không thể bóp chết hắn. Lần này nuốt luận, quả thực là hư đấu. Tuyên Đức Môn thành lâu bên trên Triệu Trình, gắt gao nắm lại chén trà, lẩm bẩm nói, thật là đọc sách đến cậu bụng bên trong. Đối mặt lão nho sinh của trách, Tô Lương cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Tại đại tống dân gian, này loại vệ đạo sĩ quá nhiều. Bản chương xong, chương 504. Cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, 4, chương 504, cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, hạ, 2, bọn họ đọc sách thánh hiền, muôn cầu người khác đều cần thiết sống được giống như thánh hiền kia bản, nhân nghĩa lễ thiện, chỉ có thể vì người khác hy sinh, không có thể vì chính mình kiếm lợi, cá nhân đức hạnh không thể có chút nào chỗ bẩn. Nhưng bọn họ chính mình lại là tinh xảo ích kỷ người. Ai như tổn hại bọn họ nhất điểm điểm lợi ích, bọn họ so với ai khác đều thô lỗ, so với ai khác đều lòng dạ ác độc, so với ai khác đều hèn hạ. Cùng này loại người giải thích, không khác đàn gậy hai châu. Lập tức, lão nho sinh từ ngực bên trong lấy ra một bản tống hình thống cao giọng nói, Tô Lương chi tội, trọng tại đại bất kính, trọng tại không nói, trọng tại không phù hợp quy tắc. Không nơi vô cùng hình, chính là làm trái đại tống pháp lệnh. Đại bất kính, tức xúc phạm quốc thể tôn nghiêm, xâm hại hoàng uy. Tội chết. Không nói, tức diệt sạch nhân đạo, bạo ngược thị sát. Tội chết. Không phù hợp quy tắc, tức không hợp thần nói, làm trái hoàng mệnh. Nặng thì tội chết. Này cái lão nho sinh ở Tô Lương đầu bên trên chụp xuống ba đâm chết tội mũ, cũng lấy ra tống hình thống làm căn cứ. Hắn sở dĩ như thế căm hận Tô Lương, chí Tô Lương vào chỗ chết. Chủ yếu nguyên nhân là khoa cử cải chế, vứt bỏ thi phú, lại nhân ba xá pháp chấp hành, làm hắn cơ hồ đoạn tuyệt nhập sĩ vì quan khả năng. Hắn đem này oán hận toàn đều đặt ở Tô Lương trên người, cũng muốn mượn đây là chính mình dương danh. Hắn cho rằng chính mình có lý có cứ, lại có tống hình thống làm vì dựa vào, tại lễ nghi đạo đức phương diện, không có bất luận cái gì sai lầm. Này lúc, vẫn luôn nắm chặt nắm đấm Vương An Thạch rốt cuộc nhịn không được. Ta có chuyện muốn nói. Triệu Khái nhìn hướng một thân áo vải Vương An Thạch, nói, lên đài nói chuyện. Hắn làm một cái phản đối Tô Lương người nói chuyện, tự nhiên cũng muốn để một cái duy trì Tô Lương người nói chuyện. Vương An Thạch sải bước đi đến đài bên trên, một mặt tức giận nhìn hướng kia lão nho sinh. Một bên, Hồng Lư tự khanh Tả Hữu Đỉnh lập tức nói, đài bên trên nói chuyện, không được công kích nhục mạ người khác, nếu không lập tức hủy bỏ phát biểu tư cách. Vương An Thạch cố nén tỉ khí, ngắm nhìn một phía. Tô Cảnh Minh làm ta đại tống mất đức hạnh, làm thánh hiền mông xấu hổ, lấy cùng Tô Cảnh Minh sinh hoạt tại một cái triều đại mà cảm thấy xấu hổ. Nói ra này lời nói người, là thấy không đến ta đại tống triều bồi dưỡng thịnh thế a. Vương An Thạch đống nhiên lên giọng, Tô Cảnh Minh tại sao lại phục kích? Nhân lo lắng cho hắn như Bắc Cảnh có chiến, mà Nam Cảnh thêm phiền tình huống hạ, toàn tống biến pháp khả năng tại chiến sự bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, là vì mua danh chủ tiếng, là vì cướp đoạt quân công, đó là bởi vì các ngươi không rõ, đại tống có thể có hôm nay, Tô Cảnh Minh nỗ lực nhiều đại cố gắng. Hôm nay ta đương quan gia, đương chúng tướng công mặt, có thể như thế nói, không có Tô Cảnh Minh, liền không có Tề Châu 3 năm biến pháp, liền không có toàn tống biến pháp, liền không có Bách Gia học viện, liền không có làm hạ đại gián, liền không có làm hạ biến pháp thi. Tô Cảnh Minh quả thật ta đại tống biến pháp đệ nhất công thần. phục kích Tô Cảnh Minh có sai lầm, nhưng tuyệt đối không đại tội. Các ngươi này đó muốn xem Tô Cảnh Minh bị nơi vô cùng hình người, chụp lồng ngực của các ngươi hỏi một chút, rốt cuộc có phải hay không có tư tâm, rốt cuộc có phải hay không bởi vì toàn tống biến pháp tổn hại các ngươi lợi ích, các ngươi mượn cơ hội trả thù, chỉ bằng này mấy năm Tô Cảnh Minh lập hạ công tích, triệt tiêu hắn này lần phạm phải sai lầm, dư xài. Vương An Thạch làm vì Tô Lương thiết phấn, trực tiếp nói ra Tô Lương đối đại tống cự đại công hiến, đồng thời cũng vạch trần những cái đó yêu cầu trọng trừng phạt Tô Lương chi người tâm tư. Kia lão nho sinh cũng không bị Vương An Thạch khí thế hù đến, ngược lại nhìn hướng hai vị giám thẩm quan. Nhị vị tướng công, cu công không thể chết mới tội. Hắn Tô Cảnh Minh cho dù ở biến pháp bên trên có công tích lớn, nhưng quan gia cũng không có đối xử lạnh nhạt hắn, khánh lịch 4 năm, hắn còn chỉ là tại ngự sử đại quyền giám sát ngự sử Lý Hành, nhưng hiện tại hắn đã là ngự sử trung thừa, một đại trưởng. Bây giờ hắn phạm ngập trời đại tội, như niệm ngày xưa chi công, chỉ sợ không thích hợp đi. Đại bên dưới, Âu Dương Tu nắm chặt nắm đấm, cũng hận không thể đánh tơi bời này lão nho sinh nhất đốn. Đối phương căn bản không hiểu rõ Tô Lương công tích có nhiều đại, đối đại tống ảnh hưởng có nhiều đại. Liên tính Tô Lương đem toàn bộ diện, đều có thể lấy công để quá. Liên tại Âu Dương Tu cũng chuẩn bị lên đài thời điểm, Ngô Dục hướng này lắc lắc đầu. Âu Dương Tu biết quan gia sẽ không để cho Tô Lương thiệt thòi lớn, cũng biết Tô Lương thực có khả năng sẽ điều đến giám viện, nhưng như thế nào chấp hành này trừng phạt, hắn còn không rõ ràng lắm. Chủ giám thẩm quan Ngô Dục đứng lên tới, nói: "Này vị thư sinh lời nói không sai, cũ công không thể chết mới tội, bản quan cho rằng hủy bỏ quan thân, biến thành thứ dân xử phạt sát thực nhẹ, lý ứng nơi vô cùng hình." A, Ngô Dục mới mở miệng, toàn trường đều hoảng sợ. Ngô Dục mặc dù cùng Tô Lương quan hệ không bằng Phạm Trọng Yêm, Phú Bật, Âu Dương Tu chờ người thân cận, nhưng hắn cũng là phi thường coi trọng Tô Lương, không nghĩ đến thế nhưng đề nghị trọng trừng phạt Tô Lương. Tống Tường cũng đứng lên tới, nói: "Ta tán thành Ngô tướng ý kiến." Lập tức, Ngô Dục cùng Tống Tường đều nhìn về Triệu Khái. Đại lý tự khanh Triệu Khái có chút ngộng, nhưng còn là y theo quy củ quá trình, nói: "Ngự sử trung thừa Tô Cảnh Minh, có không phù hợp quy tắc, không nói, thậm chí đại bất kính cử chỉ, bôi nhọ quốc thể, tính chất ác liệt, trước giờ chưa từng có, ý theo đại tống pháp lệnh, đương nơi vô cùng hình." Nơi vô cùng hình. Này bốn chữ, cao vút to rõ, làm cho cả tuyên đức môn hạ đều an tĩnh lại. Những cái đó nghĩ muốn hại Tô Lương người, cũng đều có chút mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ đến chỗ này chờ tội danh có thể đem Tô Lương xử tử, bọn họ vốn dĩ vì trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng bất quá là hủy bỏ Tô Lương quan thân. Này lúc, Nô Dục đi ra tới. Hắn đi đến sàn gỗ đoạn trước nhất, ngắm nhìn bốn phía. Đài bên dưới, nhưng còn có người có thể đưa ra Tô Lương có thêm tội cử chỉ, có thể tiếp tục đứng ra, như cảm thấy này trừng phạt còn không đủ nặng, cũng có thể tiếp tục đưa ra ý kiến, chỉ cần nói có lý, phù hợp đại tống pháp lệnh, bất luận cái gì người đều không sẽ làm việc thiên tư tình. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều cảm giác là nói mát. Lại để, cũng không thể đem Tô Lương chém đầu cả nhà. Nhưng còn có Tô Lương thêm tội chi sự, nhưng còn có cho rằng này trừng phạt vẫn không đủ nặng lý do. Nô Dục lại lần nữa hỏi nói: "Sàn gỗ chi hạ, tiến tính cung thanh." Nô Dục hoan á hoán, nói: "Hảo, nếu không có thêm tội chi sự, kia nhưng có giảm tội chi công. Cụ công liền đừng có để." Lập tức, sở hữu nghĩ muốn trợ giúp Tô Lương người, đều tại trầm tư suy nghĩ Tô Lương đương hạ có cái gì công tích. "Ta có." Một đạo hùng hồn to rõ thanh âm theo một cái góc chuyển đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Phát hiện tới người thế nhưng là này lần Nam Trinh chủ soái, Địch Thanh. Địch Thanh thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mặt bên trên mặc dù chích chữ, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn uy vũ ba khí. Hắn sải bước đi đến đài gỗ bên trên, nói: "Này lần Nam Cảnh bình định, Tô Trung Thừa dù chưa tham dự chiến sự, nhưng công không yếu tại xanh. Tại xanh chưa tới Nam Cảnh thời điểm, Tô Trung Thừa chẳng những xử lý tốt Nam Cảnh chính sự, hơn nữa đem Nam Cảnh thủ tướng cũng quản lý phục phục thiết thiết. Tiếp theo, tập kích quân Luân Quan phía trước, là Tô Ngự sử dụng kế, làm phản quân cho là ta hai người không cùng." Địch Thanh đem Tô Lương tại Nam Cảnh công tích bãi ra tới. Bản chương xong, chương 505. Cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, Nam, chương 505, cháy bùng. Lệ mục. Tô Cảnh Minh phê phán đại hội, hạ, ba, không biết này chờ quân công, có thể hay không miễn trừ tội chết. Địch Thanh nhìn hướng Ngô Dục cùng Tống Tường. Ngô Dục cùng Tống Tường xem thì nhìn hướng chủ thẩm quan Triệu Khái cùng Tả Hữu Đỉnh. Triệu Khái chức vị muốn so Tả Hữu Đỉnh cao một ít, hắn nghĩ nghĩ, cao giọng nói, căn cứ đại tống pháp lệnh, này chờ quân công có thể miễn tội chết. Tả Hữu Đỉnh xem hướng phía dưới, nói tiếp, đài bên dưới có thể có dị nghị. Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Nay chờ bình định chi quân công, lại là chủ soái Địch Thanh lời nói, ai dám đưa ra chất vấn? Phản đối Tô Lương người, đối đem Tô Lương miễn trừ quan thân, biếm thành thứ dân, cũng đều có thể tiếp nhận. Này lúc, Nô Dục lại nói, nhưng còn có Tô Lương giảm tội chi công. Có. Đám người bên trong lại lần nữa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Này lần đi lên sàn gỗ, so Địch Thanh chức quan càng cao, chính là Su Mật Sử Tăng Công Lượng. Tăng Công Lượng xem hướng phía dưới, nói, rất nhiều người đều hiếu kỳ, vì cái gì Tô Lương xuất lĩnh ngàn tên binh lính, có thể khiến cho binh hao tổn siêu một nửa. Hiện giờ Nam Cảnh nguy cơ đã hủy bỏ, triều đình cũng không lại giấu giếm. Này sở y vô lại chính là một loại súng đạn, danh vị phong hỏa lôi. Này phong hỏa lôi so tạc mỏ núi súng đạn uy lực càng lớn. Đại gia mời xem hướng kia cái phương hướng. Tăng Công Lượng chỉ hướng về phía trước, đám người tìm phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, tại khoảng cách đám người ước 300 mét nơi, có một chỗ đất trống phương viên 100 mét đều bị thanh công người. Liên tại đám người không biết muốn nhìn cái gì thời điểm. Vành Long, một đạo tiếng vang truyền đến. Kia phiến đất trống bỗng nhiên bị tạc ra một cái hố cực lớn, đất đá bay loạn, dưới chân mặt đất đều mánh run dậy một chút. vây xem bách tính cùng một ít quan viên đều trợn tròn mắt. Có người biết được giám sát quân khí nghiên cứu ra mới súng đạn, nhưng lại không biết này súng đạn uy lực như thế chi đại. Này vật hoàn toàn liền là đại tống bách tính gan. Trước kia, bọn họ tại chiếm lý tình huống hạ cùng Liêu quốc thương nhân xuất hiện mâu thuẫn, khả năng sẽ theo lý cố gắng, không sẽ động thủ. Nhưng biết được triều đình có này cường hãn chi vật, vậy đối phương nếu là hoàn toàn không nói đạo lý, có thể trực tiếp thượng nằm đấm. Đám người sợ hai thán phục quá sau. Tăng Công Lượng nói, này súng đạn chính là Tô Lương tự móc tiền túi, tìm cao nhân nghiên cứu ra tới, chỉnh cái giám sát quân khí binh lính đều có thể làm chứng, này chờ đại công, triều đình vì bảo mật, vẫn luôn chưa từng cho hậu thưởng. Không biết này công có thể hay không khiến cho Tô Lương bảo lưu quan thân. Căn cứ đại tống pháp lệnh, lập này đại công người, có thể lại giảm tội nhất đẳng, bảo lưu quan thân. Triệu Khái cao giọng nói, này lúc, sáng suốt người đều đã nhìn ra, chúng tướng công muốn bảo Tô Lương. Lại này loại bảo pháp, hoàn toàn tuân theo đại tống luật pháp, lệnh người căn bản tìm không ra ma bệnh. Này lúc, lại một danh quan viên giơ tay lên, dục muốn phát biểu. Nô dục gật gật đầu, làm hắn đi lên đài. Hắn xem liếc mắt một cái Tô Lương, nói, cho dù Tô Trung Thừa có này công tích, nhưng hắn có hại ta đại tống đại quốc thể diện, không nên lại làm kinh triều quan, lý ứng ngoại phóng. Triệu Khái gật gật đầu. Căn cứ đại tống pháp lệnh, sát thực ứng biếm trích ngoại phóng. Những cái đó thống hận Tô Lương người, chỉ mong Tô Lương có thể rời đi biệt tình, miễn cho hắn lại đưa ra một ít lệnh quan viên càng khó làm quan biến pháp kế sách. Nô dục cười nhạt một tiếng, lại nói, nhưng còn có Tô Lương giảm tội chi công. Có. Lại một thanh âm vang lên. Nay lần nói chuyện người, chính là thủ tướng Văn Ngạn Bác. Bảo Tô Lương chi người, quan là càng tới càng lớn. Lại là quang minh chính đại bảo, có lý có cứ bảo, căn bản tìm không ra ma bệnh. Văn Ngạn Bác đi lên đài cao. Mấy ngày trước, khi Hà Trấn truyền đến tiêu diệt gần 2000 Tây Hạ tặc tin tức, triều đình trong ngoài đều rất là hưng phấn, bởi vì tất cả mọi người đều biết những cái đó Tây Hạ tặc rốt cuộc là cái gì chất lượng. Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ thu thập Tây Hạ. Hôm nay, lão phu muốn lời nói, chính là xây dựng Hy Hà Trấn hoàn toàn là nhân Tô Lương mà khởi, bây giờ chứng thực Tô Lương kế sách là chính xác, này kế sách chi danh bì, Hy Hà Thác một bên kế sách, sách lược cụ thể nội dung, lão phu không tiện nhiều nói, nhưng tại Ngân Đài Ti có thể xem đến tin bắn. Chư vị hẳn là rõ ràng Thác một bên hai chữ hàng nghĩa, này chờ công tích, có thể hay không khiến cho Tô Lương vẫn vì kinh triều quan. Thác một bên, có thể tại Tây Cảnh hoặc Bắc Cảnh thác một dặm, kia đều là đại tống anh hùng. Mở mở cương thổ, có thể phong hầu bái tướng, danh dương hậu thế. Này chờ công tích, mặc dù còn chỉ là chấp hành giai đoạn trước, nhưng cũng không yếu tại bình định chi công. Văn Ngạn Bác sở dĩ đem này cơ mật nói ra tới, chính là làm Tây Hạ biết được, đại tống sớm chậm một ngày sẽ thu thập bọn họ. Giờ phút này đại tống không có Nam Cảnh chi nguy, lại Hy Hà Trấn bố cục đã thành, căn bản không cần giấu giếm này kế sách, mà Tây Hạ người khả năng cũng đã nhìn ra tới, nhưng lại không thể làm gì. Này lúc, kia danh yêu cầu đem Tô Lương ngoại phóng quan biên, có chút bất mãn nói, văn tướng, ngươi lời nói bất quá chỉ là một hai chương văn thư sự tình, khó tránh khỏi có chút phiến diện. Thiên hạ người đều biết, tại Bối Châu binh biến thời điểm, Tô Ngự Sử giúp ngươi bận điệu, ngươi không sẽ làm việc thiên tư đi. Này danh quan viên vì không làm Tô Lương đợi tại Biện Kinh thành, không tiếc đắc tội thủ tướng Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác cũng không tức giận, hướng đám người bên trong nhìn lại. Có nhân chứng. Một đạo nhọn lượng thanh âm truyền đến, tới người chính là hoạt động hoàng thành ti Trương Mậu Tắc. Trương Mậu Tắc leo lên sàn gỗ, cao giọng nói, này sự tình, quan gia có thể làm chứng, nếu có chất vấn người, có thể gặp mặt quan gia đương mặt dò hỏi. Lời này vừa nói ra, những cái đó người phản đối còn có thể nói cái gì? Quan gia muốn bảo Tô Lương, còn là tại không làm trái đại tống luật pháp, không làm việc thiên tư tỉnh, đường ông ngoại thẩm tỉnh hướng hạ, ra sức bảo vệ Tô Lương. Ai để người ta Tô Cảnh Minh công tích nhiều đâu? Nô dục thấy đài bên dưới lại không người phát biểu, lại nhìn về phía Triệu Khái. Triệu Khái nghĩ nghĩ, cao giọng nói, căn cứ đại tống pháp lệnh, có thể lại giảm tội nhất đẳng, về phần là biếm trích lưu kinh còn là biếm trích ngoại phóng, còn muốn thỉnh cầu quan gia làm chủ. Thôi Quynh, Tuyên Đức lâu bên trên. Một danh nội thị cao giọng nói, truyền quan gia khẩu dụ, ngự sử trung thừa Tô Lương, chỉ huy có sai, tự dưng giết chóc nước phụ thuộc chi minh, miễn đi ngự sử trung thừa chức vụ, biếm thành gián viện tả chính ngôn, đài bên dưới có không tán đồng này xử phạt người, có thể tại đương hạ đưa ra, này sự tình kết thúc sau, như lại luận nghị, đều lấy phá hư biến pháp tội luận xử. Chính tam phẩm biếm đến tòng thất phẩm. Như trước vẫn là đài gián quan. Rất nhiều quan viên đối này cái xử phạt, tự nhiên là không hài lòng. Bọn họ biết được, chỉ cần Tô Lương là quan thân, chỉ cần còn lưu tại Biện Kinh thành, lại lần nữa trở thành ngự sử trung thừa, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng ngay sau đó lại không thêm tội lý do, chỉ có thể coi như thôi. Âu Dương Tu, Phạm Trấn, Vương An Thạch chờ người thì là đại hỷ. Quan gia lần này xử lý phương thức, chẳng những không có vi phạm tùy ý một điều đại tống pháp lệnh, bảo trụ đại tống thể diện, đối có sở giải thích, còn đem Tô Lương trừng phạt xuống đến thấp nhất, có thể nói là thượng tượng sách. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân còn là Tô Lương công tích đủ nhiều. Tô Lương tâm tình cũng rất là vui vẻ. Tại quan gia cùng chúng tướng công chủ hội hạ, nay sự tình kết quả so hắn tưởng tượng bên trong muốn hảo quá nhiều. Hắn vốn dĩ vì chính mình ít nhất phải tại nhà nhàn rỗi nửa năm. Này sự tình quá sau, Tô Lương triều đình địa vị không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vững chắc, mà bách tính khả năng cũng sẽ đối hắn phục kích binh chi sự sản sinh mới cái nhìn. Bản chương xong, chương 506. Ta đều tòng thất phẩm, các ngươi này quần tướng công còn như thế ỷ lại ta. Chương 506, ta đều tòng thất phẩm, các ngươi này quần tướng công còn như thế ỷ lại ta. Mùng 8 tháng 10, sáng sớm. Tô Lương thân xuyên màu xanh quan bảo, tươi cười sán lạn xuất hiện tại gián viện cửa ra vào. Nếu là đổi lại người khác, một thân đỏ tím đổi thanh bảo, chính tam phẩm chớp mắt thay đổi tòng thất phẩm. tránh không được muốn ai đoán một đoạn thời gian, nhìn thấy đồng liêu thậm chí không ngẩng đầu được lên. Nhưng đối với không quá quan tâm quan giai cùng đồng lộc Tô Lương mà nói, cảm giác đến nhất biến hóa lớn, liền là đổi một thân bất đồng nhan sắc quan bảo, chính sự công vụ cũng ít một chút. Đương hạ, đại gián hợp lưu, đại viện cùng gián viện chức trách cơ hồ nhất trí, Tô Lương muốn làm còn là giám sát, gián luôn chi sự. Tô Lương mới vừa vào gián viện, liền thấy đại gián quan nhóm chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai nhóm. Một hàng là gián viện quan biên, có chi gián viện Âu Dương Tu, Tả Ti gián Hà Đàm, Hữu Ti gián Chu Nguyên, Hữu Chính luôn Triệu Biện Trở. Một hàng là ngự sử đại quan biên, có hầu ngự sử kiêm chi việc vật Phạm Trấn, điện trung thị ngự sử Lữ Hối, giám sát ngự sử Hàn Giáng Trở. Triệu Trinh bản muốn lập Phạm Trấn vì ngự sử trung thừa, nhưng Phạm Trấn cự mà không tiếp, chỉ nguyện tạm chi ngự sử đài. Triệu Trinh chỉ hảo theo hắn nguyện, đem này cái vị trí tiếp tục vì Tô Lương giữ lại. Tô trung thừa sớm, chúng đại gián quan đồng thời hướng Tô Lương chắp tay, một mặt nghiêm túc. Tại bọn họ mắt bên trong, Tô Lương vì bảo đại tống nam cảnh an ổn, từ bỏ cá nhân danh tiết cùng hoa lộ, đúng là đại nghĩa, chính là đương triều ưu tú nhất đại gián quan. Vô luận Tô Lương thân cư cái gì vị, đều là bọn họ trong lòng đại trưởng. Tô Lương miệng thoáng nhìn, cười nói, đều trêu chọc ta đây, có phải hay không? Đương hạ liền coi như ta quan giai thấp, các ngươi hành này đại lễ, ta có phải hay không muốn khái một cái cấp các ngươi đáp lễ nhà? Lời này vừa nói ra, đám người đều vui. Phạm Trấn dẫn đầu nói, Cảnh Minh, chúng ta nghĩ ngươi trong lòng ủy khuất, đã thương lượng xong, tại bên ngoài, ngươi là gián viện tả chính luôn, tại đại gián, ngươi còn là đại trưởng. Các ngươi nghĩ đến mỹ? Đương đại trưởng nhiều mệnh, ta hiện tại cũng chỉ là một danh gián viện tả chính luôn, hết thảy từ Âu Dương học sĩ vì ta che gió che mưa. Một bên, Âu Dương Tu tức giận nói, chúng ta vốn dĩ còn chuẩn bị an ủi một chút ngươi, xem tới không cần phải, ngươi căn bản không cần an ủi, lão phu còn chuẩn bị viết một bài Tô Cảnh Minh ngày mùa thu giáng chức cảm hoài thu buồn một phen đâu. Hiện tại xem ngươi là một điểm đều không khó chịu, lão phu một câu thơ cũng ngâm không ra. Ha 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 ha. Chúng đại gián quan đều cười ra tiếng, sau đó cười cười nói hướng nha môn đi đến. Chỉ cần Tô Lương tại đại gián không khí liền phi thường hảo. Quan viên chi gian, không có dân gian truyền ngôn ngươi lửa ta gạt, chính sự âm mưu, đảng phái chi tranh, chỉ có từng viên chân thành cường tống biến pháp chi tâm. Buổi chiều, một gian so đại trưởng nha thự tiểu khoảng chừng một nửa phòng bên trong, Tô Lương nằm tại một bả phủ lên da mềm thảm ghế nằm bên trên, ngủ đến chính hương. Hắn từ trước đến nay có buổi chiều nghỉ ngơi thói quen. Hôm nay triều đình từng cái nha môn tất cả đều bận rộn Nam Trinh đại quân phong thưởng công việc, Tô Lương làm vì sẽ không lại bị phong thưởng tham dự người, tự nhiên cũng sẽ không đi vì Nam Trinh đại quân chuẩn bị phong thưởng công việc. Hắn dự tính, chỉnh cái tháng 10 thượng nửa tuần, chính mình đều sẽ phi thường thanh thản. Liên tại Tô Lương ngủ đến chính hương thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến liên tiếp bước chân thanh. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền xem thấy hai phủ tướng công nhóm, Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Trương Phương Bình, Tằng Công Lượng, Nô Dụ, Tống Tường 6 người đều mặt đen, đi vào phòng bên trong. Đằng sau còn cùng Âu Dương Tu cùng Phạm Trấn. Âu Dương Tu hướng bên ngoài lại viên nói, hai người các người, tại trước mặt giá trị cương vị, bất luận cái gì người không được đến gần này phòng ba trượng lấy bên trong. Lập tức, Âu Dương Tu còn đem phòng cửa bắt giam. Tô Lương phòng 4 cũng không lớn, còn thiết có bảng trà cùng giá sách, bây giờ lập tức chui vào 8 người, hiện đến phi thường chen trúc. Tô Lương xem 8 người tựa hồ cũng không là thực cao hứng, không khỏi có chút ngộng. Chư vị tướng công, này, là như thế nào? Lại là mặt đen, lại là không khiến người ta tới gần, lại là quan phòng cửa, là ta lại phạm sai. Này lúc, Thằng Công Lượng nhìn hướng Tô Lương. Cảnh Minh, ngươi bình một phân xử. Địch Hán thần bình định Nam Cảnh, khiến cho Quảng Nam hai đường bách tính ăn hàng, lão phu ta nguyện tự hạ vì su mật phó sứ, khiến cho Địch Hán thần thăng nhiệm su mật sử, có sai sao? Nay cử chẳng những có thể trương hiển quan gia long ân, lại có thể cổ vũ ta triều tướng sĩ khí, nhất cử lưỡng tiện. Tô Lương còn chưa mở miệng, Văn Ngạn Bắc liền cũng nhìn hướng Tô Lương. Cảnh Minh, lệnh Địch Hán thần thăng nhiệm su mật phó sứ, ta không ý kiến, nhưng tuyệt đối không thể để cho này thăng nhiệm su mật sử, võ quan nhâm su mật sử, quả thật quốc triều không có. Ngoan cố, lão ngoan cố, ngươi bình bối châu một thành chi loạn, liền thăng làm thừa tướng, Địch Hán thần bình định Quảng Nam hai đường, còn không thể làm su mật sử. Thằng Công Lượng phản bác nói, này cái phản bác, Văn Ngạn Bắc còn thật sự không cách nào tiếp. Một bên, Trương Phương Bình nói, thằng su tướng, không là Địch Hán thần công tích không đủ, mà là võ quan như nhâm su mật sử, không phù hợp ta triều văn võ chế hành kế sách. Đối Địch Hán thần, có thể hậu thưởng vàng bạc, có thể phong thưởng này tử, nhưng tuyệt đối không thể khiến cho nhâm su mật sử, không phải ngày sau hắn như lại lập công tích, chẳng lẽ muốn bái tướng? Tô Lương nghe một hồi lâu, cuối cùng nghe rõ, Tăng Công Lượng muốn thượng tấu tự hạ vì su mật phó sứ, mà khiến cho địch thanh nhâm su mật sử. Sau đó tao đến mặt khác 5 vị tướng công mãnh liệt phản đối. Tô Lương quan sát Âu Dương Tu cùng Phạm Trấn mặt bên trên biểu tình, chắc chắn hai người cũng cầm phản đối ý kiến. Phản đối người nhóm lý do có hai. Thứ nhất, bản triều võ quan làm đến cực hạ, chỉ có thể là su mật phó sứ. Thứ hai, như lệnh địch thanh nhâm su mật sử, về sau địch thanh lại lập quân công, cũng chỉ có thể bái tướng. Mặc dù tự toàn tống biến pháp đến nay, quân nhân địa vị có tăng lên, nhưng võ tướng bái tướng tiền lệ tuyệt không có thể mở. Tô Lương có thể hiểu được chúng tướng công phản đối nguyên nhân. Nhân đường mạn phiên chấn chi loạn cùng với thái tổ chính là lấy binh biến khai quốc, cho nên đại tống triều đình từ trước đến nay đều là sùng văn ước võ. Thằng Công Lượng thì là cho rằng, nay chờ quân công, như nhân đối phương là võ thần mà khác nhau đối đãi, chắc chắn dẫn khởi một ít tướng sĩ bất mãn. Thằng Công Lượng chấp trưởng su mật viện, càng có thể giải võ tướng nhóm tâm tình. Trước mắt, chúng tướng công còn chưa hướng quan gia báo cáo, chính đứng ở bí mật nghiên cứu thảo luận giai đoạn. Nay chờ nghiên cứu thảo luận, nếu để địch thanh biết được, chẳng những hiện đến triều đình bạc ân, hơn nữa còn sẽ khiến cho địch thanh xấu hổ. Văn Ngạn Bác nhìn hướng Tô Lương, nói, Cảnh Minh, ngươi như thế nào xem? Tăng Công Lượng chảo Tô Lương tay, hết sức chăm chú nói, Cảnh Minh, ngươi nhất định sẽ duy trì lão phu, đúng hay không đúng? Tô Lương nhíu mày, cũng là bất đắc dĩ. Nay chờ sự tỉnh, hắn có thể như thế nào xem? Rốt cuộc là thăng chức vì su mật sử còn là su mật phó sứ, đại gia tại này thảo luận không cần, cần thiết làm quan gia định đoạt. Tô Lương mở miệng nói, chư vị tướng công, ta cảm thấy này sự tình, ta chi không hỗ trợ không quan trọng, quan trọng là quan gia ý tưởng. Chư vị lo lắng không phải là có khả năng sẽ phát sinh quân nhân loạn quốc bi kịch sao? Quân nhân loạn quốc tiền đề là hoàng quyền quá yếu, các ngươi cảm thấy quan gia hoàng quyền yếu sao? Các ngươi cảm thấy quan gia là muốn để địch hán thần trở thành một bà càng thêm lóa mắt sắc bén kiếm, còn là nhân sợ bị kiếm cắt tổn thương mà không làm hắn ra khỏi vỏ đâu? Này cái vấn đề có đáp án, này sự tình không phải có kết quả. Chúng tướng công đều là sức sở. Nay sự tình liên quan đến hoàng quyền vững chắc, chỉ có quan gia có thể làm quyết định. Đi, chúng ta đi thủy cùng điện. Văn Ngạn Bác nói. Lúc này, chúng tướng công mở ra cửa, hùng hùng hổ hổ liền hướng bên ngoài đi đến. Này lúc, Văn Ngạn Bác thấy Tô Lương không có theo tới, không khỏi quay đầu lại nói, Cảnh Minh, cùng đi. Tô Lương lắc lắc đầu, nói, chư vị tướng công, ta hiện tại là tổng thất phẩm. Ta, quan nhỏ. Tô Lương còn không nói xong. Cách hắn gần nhất Phú Bật cùng Ngô Dục liền cùng nhau đem Tô Lương giá ra tới. Bọn họ Tô Cảnh Minh nghỉ lại chứng đã đến màn cuối, không có thuốc nào cứu được. Bản chương xong, chương 507. Văn võ chi tranh. Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người Phương vì Hảo Nam Nhi. Một, chương 507, văn võ chi tranh. Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người Phương vì Hảo Nam Nhi. Thủy cùng điện bên trong, hai phủ sáu vị tướng công cùng Âu Dương Tu, Phạm Trấn, Tô Lương ba danh đại gián quan phân đứng hai bên. Thủ tướng Văn Ngạn Bác đem mọi người đối địch thành phong thưởng tranh luận hướng Triệu Trinh làm báo cáo. Chúng tướng công tại cho thấy tự thân quan điểm đồng thời, đều cho rằng nay sự tình liên quan đến tổ tông quy chế, hoàng quyền chi uy, lý ứng quan gia làm quyết định. Triệu Trinh nghe xong sau, hơi hơi nhíu mày. Y theo công tích, địch thanh đủ để thăng chức vị su mật sử. Nhưng y theo đại tống nhất quán quy chế, võ quan nhâm su mật phó sứ liền đã tính là cao nhất chức hàm. Hắn nhìn hướng Tô Lương. Cảnh Minh, ngươi xưa nay có chủ kiến, vì cái gì này lần lại chưa cho thấy quan điểm? Tô Lương chắc tay. Quan gia, thần cảm thấy, thăng chức địch soái vị su mật sử, liền không thể chỉ là thăng chức địch soái vị su mật sử, kế tiếp còn muốn tăng lên quân nhân địa vị, làm càng nhiều võ sẽ tiến vào su mật viện nhậm chức, làm địch soái chính thức có được thực quyền. Nếu chỉ là thăng chức địch soái, sẽ chỉ làm địch soái trở thành bị rất nhiều quan văn công kích điểm ngắm, thậm chí có khả năng trở thành sử thượng nhiệm kỳ ngắn nhất su mật sử. Đương hạ, thần nhìn không ra triều đình có dịu dắt quân nhân địa vị khuyên hướng, cho nên không cách nào cho thấy quan điểm. Nghe được này lời nói, Triệu Trinh cùng chúng tướng công đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đại gia sở dĩ đối thăng chức địch thanh vì su mật sử do dự, chính là lo lắng phá này tiền lệ sau, võ quan địa vị dần dần nâng lên, ngày sau xuất hiện loạn quốc chi hoạn. Nhưng Tô Lương lại nói, nếu như không là vì tăng lên quân nhân địa vị, liền không cần thăng chức địch thanh vị su mật sử. Văn Ngạn Bác chờ người ý tứ là, trước xung đều không nghĩ cấp địch thanh, đừng nói thực quyền. Mà Tô Lương ý tứ là, nếu là không dành cho đầy đủ thực quyền, không bằng không cấp này cái trước xung. Triệu Trinh nghĩ, này là hai chuyện khác nhau. Hay không tiếp tục nâng lên quân nhân địa vị, ngày sau bàn lại, đương hạ chỉ nói phong thưởng chi sự. Trẫm cảm thấy, địch hán thần lập hạ kỳ công, lại là trung thần, tất nhiên không sẽ làm ra loạn quốc cử chỉ, có thể phá lệ thăng chức vì su mật sử. Tô Lương lại lần nữa chắp tay. Quan gia, như lấy này lý do thăng chức địch hán thần vì su mật sử, thần phản đối. Năm đó, thái tổ không phải cũng là hậu chu cung đế bên cạnh trung thần sao? Làm cản. Triệu Trinh khí đến đứng lên tới. Này chờ lời nói cũng liền Tô Lương dám nói. Đổi lại người khác, Triệu Trinh chỉ sợ đã sai người đem này đuổi đi ra. Tô Lương tiếp tục nói, quan gia, thần cho rằng, vô luận là chữa dị thể ức võ hoặc nặng võ ức văn, đối triều đình mà nói, đều là dị dạng chi trị. Này một điểm nhi, theo ta đại tống cấm quân chỉ có tây binh có thể chiến cũng có thể thấy được. Dung quan loạn dùng binh, lương tướng khó ra mặt. Hai viện vì phòng võ tướng thành thế, vốn công thành thẳng, đã khiến cho thiên hạ tướng sĩ biến thành con mèo bệnh, đương triều vô danh đem, hiện giờ thật vất vả xuất hiện một vị võ khúc tinh, nếu chỉ là đem hắn gác tại cao vị, mà không cấp này quyền, không khác là đem hắn gác tại lửa bên trên nướng, sợ rằng sẽ đem này phế bỏ. Tô Lương trọng sinh một thế, tự nhiên không hy vọng địch thanh nhâm su mật sử sau, cùng sách sử ghi lại vẫn như cũ đồng dạng, tại triều đình không nói một lời, bị nhục nhã, xa lánh, chửi bới sau, cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Hắn tiếp tục nói, quan gia, thần vẫn cho rằng, lịch triều lịch đại, quân nhân chi hoạn, chủ trách không tại võ tướng, mà tại triều đình. Đương hạ, thì tại quan gia, tại chư vị tướng công. Chúng ta như còn là lo liệu phòng ngừa võ tướng làm loạn thái độ đối đãi quân nhân, thần thật không đề nghị địch soái vì su mật sử, làm này ở lại Tây Bắc, ngược lại càng tốt. Này lúc, Tàng Công Lượng đứng dậy. Quan gia, thần cũng không như Cảnh Minh nghĩ đến kia bản lâu dài, thần chẳng qua là cảm thấy, ngày sau chúng ta cùng Liêu Hạ tất có một trận chiến, như bổ nhiệm quân soái, địch hán thần tất cầm đầu tuyển. Tiếp theo, khai phong cấm quân yêu cầu lại điều giáo, địch hán thần vẫn như cũ cầm đầu tuyển, cho nên, thần duy trì này nhâm su mật sử. Tiếp theo, Phú Bật cũng đứng dậy. Thần nghe Cảnh Minh cùng từng tương một lời nói sau, cảm thấy chính mình có chút cố chấp. Ta chịu nếu như chỉ có một danh lương soái, tất nhiên là địch thành, chúng ta muốn làm là đem này thác dơ lên, giúp này hoàn thành càng lớn công tích, mà không phải áp chế hắn. Phú Bật thay đổi ý kiến, lựa chọn duy trì Tô Lương. Thần tán thành. Âu Dương Tu đứng ra nói. Thần tán thành. Phạm Chấn cũng đứng ra nói nói. Trong lúc nhất thời, điện hạ 9 người, có 5 người đều duy trì thăng chức địch thanh vị sứ mật sự. Tô Lương càng là kiên trì muốn cấp cho địch thanh tuyệt đối thực quyền. Giờ phút này, Triệu Trinh cũng khuynh hướng thăng chức địch thanh vị sứ mật sự, nhưng hắn xoắn xuýt là muốn hay không muốn cho địch thanh tại sứ mật viện tuyệt đối quyền lực, muốn hay không muốn không ngừng đề cao quân nhân địa vị. Năm đó, Thái Tổ lấy điện phía trước đều kiểm tra chức vụ, phát động Trần Kiều binh biến. Nay chờ giáo huấn, đại tống lịch đại hoàng đế đều không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Chợt, thủ tướng Văn Ngạn Bắc đứng dậy. Quan gia, thần cảm thấy Cảnh Minh cùng Từng Tương lời nói có nhất định đạo lý, thần cũng có thể tiếp nhận địch Hán thần nhâm su mật sử lại có được thực quyền, nhưng chúng ta cần thiết kiên trì một cái thấp nhất giới hạn, ngày sau võ quan vô luận thành lập sao chờ công vân, đều không có thể bái tướng. Võ quan không bái tướng, tức ý vị võ quan địa vị vĩnh viễn không thể cao tại quan văn. Ngoài ra, một khi phát hiện võ quan tồn tại mưu phản khả năng, cần thiết hàng trọng tội. Thần tán thành. Trương Phương Bình, Nô Dụ, Tống Tường ba người đồng thời chắp tay. Triệu Trinh khẽ gật đầu, dừng một chút sau, nói: "Hảo, kia liền thăng chức địch thành vị su mật sử, chấm sẽ cho hắn đầy đủ quyền lực, về phần hắn có thể đem mặt dưới võ tướng bồi dưỡng thành cái gì bộ dáng, liền xem hắn năng lực, như võ tướng nhóm từng cái trung trinh vị quốc, dám đánh dám hướng, chấm cũng không phải là không thể đề cao võ tướng địa vị. Ai như mưu hại xa lánh hắn, chấm tự sẽ vì hắn làm chủ. Này quyết định, chư vị có thể có dị nghị?" Quan gia Thánh Minh, chúng quan viên cùng nhau chắp tay. Tô Lương mặt bên trên lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Mặc dù chưa từng làm hắn hoàn toàn hài lòng, nhưng có thể đạt đến này dạng kết quả đã tương đối khá. Có quan gia này phiên hứa hẹn, địch thanh đại khái suất không sẽ hậm hực mà kết thúc. Này lúc, Trương Phương Bình chắp tay nói, quan gia, chúng ta là thương lượng xong, nhưng thần dự tính địch Hán thần sợ rằng sẽ trào từ ra su mật sử chi vị. Đối một danh võ quan mà nói, này cái vị trí áp lực phi thường lớn, bị một đám văn thần giám sát gây chuyện, kia là chuyện tất nhiên. Tại Triệu Trinh suy tư lúc, thằng Công Lượng cười đứng dậy. Quan gia, thần cảm thấy địch Hán thần cự tuyệt đúng là bình thường, thần đề nghị quan gia lui về hắn trào từ ra đấu trường, lui về chí ít 2-3 lần sau, lại để cho Cảnh Minh đi thuyết phục hắn. Làm như thế, đã có thể trương hiển quan gia đối có công võ quan coi trọng, cũng có thể giảm bớt triều đình quan viên phản đối chi thanh. Chúng tướng công đều bạch nhãn nhìn hướng Tằng Công Lượng, trong lòng nói, cái này lao hồ ly, nghĩ đến thật chú đáo. Kỳ thật, này lần Tằng Công Lượng tổn thất lớn nhất. Chúng tướng công đều thực huynh bội hắn này loại nhường hiển cách làm. Như ngày sau địch thanh tại su mật sử chi vị thượng làm ra đại công tích, Tằng Công Lượng nhường hiển chi sự, tất nhiên sẽ trở thành hậu thế một cọc ca tụ. Triệu Trinh cười nhìn hướng Tô Lương, nói, Tô Khanh, có thể sao? Tô Lương lồng ngực một cái, nói, không có vấn đề. Triệu Trinh lại nói, ngày sau yêu cầu đại gián chủ quan tới mở bên trong sẽ lúc, Tô Khanh cũng tới đi. Lao lực mệnh. A, không, thần tuân mệnh. Tô Lương chắp tay. Lập tức, đám người đều cười lên tới. Tự Tô Lương vào bậc hầu. Triệu Trinh cùng chúng tướng công căn bản liền không có đem hắn đương thành tổng thất phẩm tả chính ngôn, còn là đem hắn đương thành ngự sử trung thừa tới dùng. Hôm sau, gần giờ ngọ, Triệu Trinh mệnh trung sách hạ chiếu, đem Tằng Công Lượng hàng vì su mật phó sứ. Duyên tử vì, Tằng Công Lượng muốn đem tinh lực đặt tại binh thư binh pháp biên soạn cùng binh khí súng đạn chế tạo lĩnh vực, không rảnh bận tâm su mật viện và cụ. Sáng suốt người đều có thể nhìn ra tới, này là tại vì địch Hán thần thoái vị đâu. Mùng 10 tháng 10, Trung thư tỉnh bắt đầu ban phát các hạng chiếu lệnh. Đối bình định tướng sĩ, quan viên tiến hành luận công hành thưởng. Địch Thanh thăng chức vì su mật sử, ban thưởng trạch viện một tòa, vàng bạc, tơ lụa, đồ sứ mấy xe. Địch Thanh thuộc cấp nhóm cũng đều là quan thăng một cấp đến hai cấp, được đến trọng kim khen thưởng. Tham chiến binh lính nhóm đều được đến khen thưởng. Chiến tử người, địa phương quan đem tự mình hộ tống này linh cứu phản hương, cũng đối này gia nhân tiến hành trọng kim trợ cấp. Quảng Nam hai đường chống lại nông trí cao có công quan viên đều được đến lên trước. Khí thủ quan viên cũng đều chịu đến nghiêm trị. Nông quân đánh cướp quá châu huyện, đều miễn thuế ruộng 2 năm, đối bộ phận trợ giúp chống lại nông quân mất tính, cũng căn cứ công lao, miễn trừ lao dịch 1 năm đến 3 năm không đợi. Dương Văn Quảng, Đỗ Lôi, Tôn Thắng chờ tướng sĩ tuy là cùng Tô Lương phục kích nhưng tác chiến vũ dũng, hộ vệ Tô Lương có công, cũng đều được hậu thưởng. Giờ ngọ, Triệu Trinh còn chuyên môn thiết tiến, khoản đãi địch thanh cùng này dưới trướng dũng cảm tác chiến tướng sĩ nhóm. Về phần chi sự, Triệu Trinh đầu tiên là mệnh trung biết tin, báo cho bọn họ đối chủ tội chi người Tô Lương trừng phạt, sau đó lại tại biên cảnh thiết kế thêm 3 tòa các tràng. Vương Lý Đức Chính chắc chắn sẽ không hài lòng này loại trừng phạt. Bản chương xong, chương 508. Văn võ chi tranh. Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người Phương vì Hảo Nam Nhi. 2, chương 508, văn võ chi tranh. Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người Phương vì Hảo Nam Nhi. 2, nhưng ngay sau đó đã bị đánh nửa tàn, lại sợ hãi đại tống súng đạn, căn bản không dám nhắc tới ra không hài lòng. Thức ăn mừng còn chưa kết thúc, liền có quan viên bắt đầu thượng tấu, phản đối địch thanh đảm nhiệm su mật sự. Triệu Trinh đem này đó tấu chương toàn bộ lui về. Cùng lúc đó, địch thanh về nhà sau, cũng lập tức sáng tác tấu chương. Xương chính mình không nên bị su mật sự, khẩn cầu tiếp tục đóng giữ Tây Bắc, khiến cho Phạm Công về triều. Hắn đem tấu chương đệ trình cấm trung sau, tự nhiên cũng là bị lui trở về. Ngày 13 tháng 10, triều đình dân gian vẫn luôn truyền bá địch thanh không nên đảm nhiệm su mật sự thanh âm. Mà địch thanh cũng đã 3 lần chào từ giã, nhưng đều bị cử chi. Gần hoàng hôn, Tô Lương còn chưa có đi khuyên nhủ địch thanh ngược lại là tới trước Tô Trạch. Địch su tướng đại giá quan lâm, hàn xá thật là đồng tất sinh huy. Tô Lương nhìn thấy địch thanh, chính là nở nụ cười. Địch thanh ôm một chồng tấu chương, mặt buồn rười rượi. Cảnh Minh, đừng đánh thu ta liền là người thô hảo, chỗ nào có thể nhâm su mật sự, có phải hay không ta viết trào từ giã tấu chương làm quan gia không rất hài lòng, cho nên mới lui về tới, ngươi nhanh giúp ta trao chuốt. Tô Lương đem Địch Thanh mời đến thư phòng, rót trà thơm. Địch Thanh đem lui về tới ba phần tấu chương đưa cho Tô Lương. Tô Lương xem cũng không xem, liền đem này để ở một bên, sau đó nhìn về Địch Thanh. Hán thần minh, Su mật sử chính là võ tướng nhất chức vị cao, y theo ngươi công lao, hoàn toàn có thể nhâm này trước, vì sao muốn từ đâu? Địch Thanh có chút lo lắng nói, Cảnh Minh, ngươi là thật không biết còn là giả không biết. Trần Kiều binh biến mới đi qua không đến trăm năm, ta như nhâm Su mật sử, những cái đó văn nhân quan viên còn không tìm cớ dùng sức vạch tội ta. Lại nói, ta như lợi tại Biện Kinh thành, khả năng liền là cái bài trí, không bằng đi Tây Bắc thao luyện binh lính, làm phạm công về tới đâu. Tô Lương lắc lắc đầu. Phạm công mới đi Tây Bắc không bao lâu, không thể tới lui lui này dạng dày vào hắn. Quan gia mệnh ngươi nhâm Su mật sử, không là làm bài trí, mà là muốn ủy thác thực quyền, làm ngươi tổng lĩnh toàn tống chi binh. Địch Thanh đầu lay tựa như chống lúc lắc đồng dạng. Cảnh Minh, vi huynh mặc dù không sợ chết, nhưng nếu chết tại triều đình ngươi lừa ta gạt bên trong, chỉ sợ không đáng giá. Này đó năm, ta trải qua quá nhiều quan văn kinh bị, chúng ta này đó làm võ tướng, tốt nhất liền là phục tùng mệnh lệnh làm sự tình, ngươi làm ta tham dự vào triều đình luận chính, trọng đại quân sự quyết sách bên trong, chỉ sợ ta sẽ chỉ không nói một lời. Địch Thanh nhân tội xung quân, từng bước một đi đến cái này vị trí bên trên. Hắn nhất rõ ràng liền là quan văn cùng võ quan khác nhau, cho tới bây giờ đều không sẽ vượt hơn một phần. Tô Lương nghĩ nghĩ, nói tiếp, hán thần huynh, kia là đi qua quy chế, hiện tại đã không đồng dạng. Tương lai không lâu, chúng ta tất nhiên sẽ cùng Liêu Hạ có một trận đại chiến, Tây Hạ không đủ gây sợ, nhưng là Liêu quốc lại không thể khinh thường. Ta chịu vẹn vẹn Tây binh có thể chiến là xa xa không đủ, cho dù Nam cảnh vững chắc, vạn nhất Cao Ly, Đông doanh trợ giúp Liêu quốc tới công đâu. Vạn nhất tại chúng ta tiến đánh Tây Hạ lúc, thổ phiên chư bộ tới thêm phiền đâu. Chư Tây quân, khai phong mấy chục vạn trung tâm cấm quân cũng cần điều giáo, cũng cần vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị, mà như Bắc cảnh chiến sự lên tới, ngươi tất nhiên làm chủ soái, ngươi nguyện ý mang một đám không thể chiến lại đối ngươi không phục binh đi đánh trận. Ngươi nguyện ý từ bỏ này lần trở thành đương triều danh tướng cơ hội. Một danh võ quan, có thể có này chờ cơ hội rất là không dễ, mà đại tống hoặc thiếu chính là ngươi này dạng quan biên, ngươi như trào từ giã, an phận ở một góc, này không chỉ có là đối chính mình không chịu trách nhiệm, đối phạm công không chịu trách nhiệm, càng là đối với triều đình, đối toàn tống bách tính không chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm, quan gia cùng chúng tướng công đã đạt thành chung nhận thức, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tao chịu xa lánh, vu hãm. Có người nói, Tây Hạ cùng Liêu quốc đều e ngại ta Tô Lương, bọn họ không là e ngại, chỉ là đối chính mình quốc gia không có thể có được tan này dạng thần tử mà cảm thấy tiếc nuối cùng phẫn nộ. Chỉ có làm bọn họ cảm thấy e ngại, chỉ có một danh tướng soái chi tài. Bây giờ đại tống, chỉ có ngươi có tư cách đó. Hán thần minh, ngươi không là tại vì chính mình mà bác, mà là tại vì tất cả quân nhân mà bác, ta triều quân nhân địa vị quá thấp, như nghĩ nâng lên địa vị, chỉ có ngươi lập hạ không thế công vân, triều đình cấp ngươi cơ hội, ngươi không thể. Tô Lương này một phen lời nói, làm Địch Thanh tâm động. Làm vì võ quan, ai đều nghĩ khai cương quách thổ, thành tựu không thế chi công tích. Ta. Địch Thanh kích động có chút khái ba lên tới. Tô Lương đem này trào từ giã su mật sử bà phong tấu chương để ở một bên, nói, tới, viết một phong tạ ơn tấu chương đi, ta giúp ngươi trao chuốt. Ngày 15 tháng 10, Địch Thanh lấy su mật sử thân phận, chính thức tiến vào su mật viện. Một ít quan văn nhóm đánh vì đại tống triều đường vững chắc nguy trang, đi bãi Địch Thanh đi qua trải qua, Địch Thanh đã từng khả năng phạm phải sai. Thậm chí, còn xưng năm trước Địch Thanh nhà bên trong cậu từng dài ra sự rồng, đây là bất tường dấu hiệu. Lấy này mưu hại Địch Thanh có mưu phản chi ngại. Triệu Trinh đại nộ. Làm kia danh biết xuống cầu đầu mọc sừng rồng quan viên đi tìm chứng cứ, như tìm không đến, quan hàng hai cấp. Rất nhanh, tại su mật phó sứ Tằng Công Lượng cùng Lương Thích trợ giúp hạng, Địch Thanh liền tại su mật viện ổn định lại. Hắn bắt đầu tay chuẩn bị, như thế nào điều giáo khai phong cấm quân. Liền tại Tô Lương cho rằng, Địch Thanh su mật sử chi vị đã vững chắc thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Ngày 22 tháng 10, Biện Kinh thành bắt đầu lưu truyền một câu lời nói, Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người, Phương Bỉ Hảo Nam Nhi. Này lời nói tới tự tư chính điện đại học sĩ, biết Dương Châu Hàn Kỳ. Tô Lương nghe được này lời nói lúc, hơi kém không có khí đến bất tỉnh đi. Hắn vốn dĩ vì Hàn Kỳ không tại Biện Kinh, cùng Địch Thanh không có giao tập, này lời nói liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Không nghĩ đến chỗ này lời nói còn là xuất hiện. Này lời nói sát thương lực, có thể so với mắng thượng 100 câu, văn nhân trị thiên hạ, võ phu hạ cửu lưu. Chỉ có đầu tiến sĩ mới có tại Đông Hoa môn gọi tên tư cách. Hàn Kỳ này lời nói, tự nhiên là tôn sùng văn trị, dèm pha quân nhân. Trong lúc nhất thời, này lời nói thành Biện Kinh thành vô số thư sinh sĩ tử thường nói. Vừa mới nhân Địch Thanh phong su mật sử mà ưỡn ngực võ quan nhóm lại lần nữa cúi đầu xuống. Thậm chí, su mật viện quan viên nhóm cũng đều tao đến trêu chọc. Quan văn cùng võ quan quan hệ bỗng nhiên trở nên tế nhị. Địch Thanh thu bên trong có tế, lúc này cấp su mật viện sở hữu quan viên hạ lệnh, đừng tranh đua miệng lưỡi, bất luận cái gì người đều không được thảo luận này lời nói. Luận miệng lưỡi, võ quan có thể nào so được với quan văn? Địch Thanh thái độ, hiển nhiên là làm. Lại một ngày, buổi chiều, Tô Lương chính tại đọc qua gần đây công báo. Đột nhiên có lại viên tới báo, Long Vũ quân tổng đô đầu từ mãn cầu kiến. Đương hạ, Long Vũ quân mặc dù quy trúc ba nhà, nhưng cơ bản đều là tự quản tự trị, hết thảy cộng lại đô đầu từ mãn chủ quản. Từ mãn chuyện không giải quyết được sẽ tìm Tô Lương. Tô Lương giải quyết không được, liền tìm quan gia. Long Vũ quân danh nghĩa thượng là thiên tử thân quân, thực tế thượng Tô Lương mới là chỉnh cái Long Vũ quân tổng thống lĩnh. Rất nhanh, từ mãn đi đến. Đầu nhi, chúng ta một cái binh lữ thừa an tại hôm nay nghỉ ngơi trong lúc, tại tiểu nước ngọt ngõ hẻm trà lâu phía trước đem năm danh thư sinh đánh, nguyên nhân không biết, hắn đã đi khai phong phủ đầu thú. Sau đó hiện tại đầu đường đều tại chuyển có cấm quân binh lính ẩu đả văn nhân. Tô Lương hơi nhíu lông mày. Mấy ngày nay, bởi vì Hàn Kỳ kia câu Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người phương vì hảo nam nhi biện kinh thành nội văn võ chi tranh, tương đối kịch liệt. Này lúc phát sinh này dạng sự tình, hiển nhiên không là việc nhỏ. Lữ Thừa An liền là kia cái cười một tiếng liền không con mắt tiểu cái tử. Đúng. Tô Lương đối Lữ Thừa An có chút ấn tượng, này tuyệt không phải lô mãng kiếm chuyện chi người. Long Vũ quân tại từ mãng điều giáo hạ, không một người dám ý thế hiếp người, trận võ lực khinh người, không là một ít ngoài ý muốn nguyên nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay hậu đá bạch tính. Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần chiếm đạo lý, ta tuyệt không cho phép chúng ta người chịu khi dễ. Đi, đi khai phong phủ. Tô Lương vừa đi đến khai phong phủ đại môn phía trước, liền xem đến bên ngoài vây tụ một đám thân mặc trường sam thư sinh. Binh lính cản quấy vô tri, lấy quyền khinh người, không trọng trừng phạt, không đủ để bình dân phẫn. Một đám thư sinh hô to, thanh âm rất là to rõ, hấp dẫn qua tới người càng ngày càng nhiều. Tô Lương ngồi tại xe ngựa bên trong nghe một lát, không nghe ra duyên tử. Liền nghe được bọn họ xưng một danh binh lính càn quấy ỷ có võ lực, đem năm danh thư sinh đều đánh thành trọng thương, còn xưng này là địch thanh nhâm su mật sử sau dẫn khởi hậu quả, ngày sau, võ quan binh lính nhóm đem sẽ càng tới càng cuồng vọng. Tại biện kinh thành, thông hiểu đại nghĩa đọc sách người không thiếu, mà này loại gậy cuốn phân heo loại hình đọc sách người cũng không thiếu. Tô Lương làm xe ngựa lượn quanh một vòng, cùng từ mãng từ cửa sau vào khai phong phủ. Hai người làm vì Lữ Thừa An thượng quan, có nghĩa vụ tới khai phong phủ tìm hiểu một chút tình huống, huống chi, đương hạ tình huống còn tương đối đặc thù. Bản chương xong, chương 509. Thương võ kế sách. Ta, Tô Cảnh Minh, vì thiên hạ quân nhân đại diện. Một, chương 509, thương võ kế sách. Ta, Tô Cảnh Minh, vì thiên hạ quân nhân đại diện. Buổi chiều, khai phong phủ. Tô Lương cùng Từ Mãng biết được Bao Trưởng chính đang thẩm vấn, liền tại phòng khách riêng đợi. Ước thời gian một chén trà công phu. Bao Trưởng sải bước đi vào phòng khách riêng, lúc này mệnh một bên phán quan đem hai bên khẩu cung đưa cho Tô Lương. Tô Lương cùng Từ Mãng xem qua sau, lập tức rõ ràng này sự tình chân tướng. Long Vũ quân binh lính Lữ Thừa An hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi, đi qua tiểu nước ngọt ngọt hẻm lúc, nghe được năm danh thư sinh chính tại nghị luận địch thanh nhâm su mật sự chi sự. Năm danh thư sinh xưng quân nhân cầm quyền, đại tống khó có thể bình an. Còn xưng đại tống ngày sau nếu có nội loạn, triều đình chi loạn tất bắt nguồn từ Tô Lương, võ sự tỉnh chi loạn tất bắt nguồn từ Địch Thanh. Lữ Thừa An làm vì Long Vũ quân một biên, nhất sùng bái hai người chính là Tô Lương cùng Địch Thanh. Này trong lòng phẫn nộ, liền cùng năm người lý luận lên tới. Tại nói không lại năm người sau, nhịn không được động thủ. Bất quá, ra tay cũng không tính nặng. Năm người chỉ là phần lưng, bụng bên trên chịu mấy quyền, khóe miệng có chút nhẹ nhàng rất ra. Tô Lương xem qua khẩu cung sau, hỏi nói: "Khi nhân huynh, này án kế tiếp sẽ như thế nào phán?" Bao Trưởng luốt luốt sợi râu. "Đương hạ, còn tại ghi chép nhân chứng lời khai, như cùng này khẩu cung hoàn toàn giống nhau, Lữ Thừa An sẽ lấy đấu tổn thương tội, quất 40, gánh chịu bị thương người sở hữu dược phí, cũng hướng bị thương người xin lỗi." "Này, cái này chẳng lẽ không là đánh lộn sao? Là kia năm danh thư sinh trước lấy ác ngôn tương kích, vì cái gì còn muốn Lữ Thừa An xin lỗi, không là ứng hai bên các tự quất 40 sao?" Tô Lương không hiểu. Bao Trưởng lắc lắc đầu. "Kia năm danh thư sinh căn bản không hoàn thủ, chỉ có Lữ Thừa An động tay, bất quá bọn họ nhục mạ tại trước, cũng có sai lầm, tại giảm tội nhất đằng sau, mới là quất 40. Không hoàn thủ, hoàn toàn không hoàn thủ." Tô Lương nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ khai phong phủ nha môn phía trước mắng ngữ. "Đại khái hiểu, thực có thể là này năm người biết được Lữ Thừa An là quân nhân sau, cố ý khích khởi Lữ Thừa An động thủ. Sau đó lấy này sự tình làm lý do đầu, tiếp tục phản đối địch thanh nhâm xù mật sự." Tô Lương lại nói: "Khi nhân huynh, có khả năng hay không là này năm người cố ý?" Tô Lương còn không nói xong, Bao Trưởng liền gật đầu. "Đại khái xuất là kia năm danh thư sinh là biện kinh thành có danh sách du tử, cả ngày không làm chính sự, tổng là lấy văn nhân thân phận ba hoa trích trẻ. Lữ Thừa An là ăn bất thiện biện cùng với không hiểu đại tống pháp lệnh thua thiệt, nếu là hai bên lẫn nhau mắng hoặc đều động tay, kia liền là đánh lộ tội. Nhưng là bây giờ tình huống, chủ tội tại Lữ Thừa An. Ngươi tới lúc hẳn là cũng nghe được thanh âm bên ngoài, này đó sách du tử là nghĩ muốn mượn đề tài, mượn binh lính đánh người chi sự, hướng địch su tướng trên người dội nước bẩn. Này quan, quan địch su tướng chuyện gì?" Một bên Từ Mãng nhịn không được hỏi nói. Tô Lương bất đắc dĩ nói nói, này đó người khẳng định sẽ nói, cấm quân binh lính trận địch su tướng chi thế, bên đường hành hung. Nay chờ sự tình, địch thanh hay không biết được căn bản không quan trọng. Quan trọng là, một khi quân nhân làm ra vi phạm pháp lệnh chi sự, đều có thể hướng địch thanh đảm nhiệm su mật sử sau quân nhân dần dần kiêu ngạo ương ảnh, đi quan liên. Sau đó, tự có quan viên bạch tội địch thanh. Bao Trưởng gật gật đầu. "Cảnh Minh, nay sự tình ngươi liền không muốn tham dự, nhân chi sự, rất nhiều thư sinh cũng nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Ngày mai lão phu đem sẽ trương tiếp thông cáo, đem việc này kết quả đem ra công khai, cũng cảnh cáo những cái đó kẻ nháo sự, không đến mượn đề tài." Tô Lương nhếch miệng. "Khi nhân huynh, này loại vô lại hình thư sinh thực sự là chán ghét, liền không có triệt để chỉnh lý bọn hắn biện pháp." Bao Trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ta triều ngôn luận tự do, những cái đó gây chuyện thư sinh bất quá là thói quen văn tôn võ ti cảm giác, lại nhân ta triều lập quốc chi sự, cho nên đối quân nhân có thành kiến, bài xích quân nhân, vẫn như cũ còn nghĩ đem quân nhân giẫm tại dưới chân mà thôi. Đại đa số thư sinh còn là minh lý lẽ, này một tiểu bộ phận người không nổi lên được quá sóng to gió lớn. Hy vọng như thế đi." Tô Lương thở dài một hơi, nói: "Văn võ đồng lòng, mới có thể hướng quốc, hy vọng này chẳng phong ba có thể tân mau qua tới." Lập tức, Bao Trưởng nhìn hướng Từ Mãng. "Từ lâu đầu, lão phu xem Lữ Thừa An là người đỉnh thực sự, bị trảo sau, vẫn luôn xưng chính mình ném đi Long Vũ quân thể diện, chịu hình lúc sau, ngươi không sẽ đem này khu trục ra Long Vũ quân đi. Ta khẳng định không muốn khu trục, chỉ là Long Vũ quân có quân lệnh. Tư Mãng nhìn hướng Tô Lương. Long Vũ quân quân lệnh chính là Tô Lương chế định. Dựa theo quân lệnh, có cùng bách tính đánh nhau ẩu đả người, lập tức trục xuất Long Vũ quân. Tô Lương lồng ngực một cái, nói, ta cảm thấy đánh rất tốt, nếu như bị chửi mắng một trận đều không hoàn thủ, đó mới là nạo chủng đâu. Bao Trừng nghe được này lời nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cảnh Minh, có thể không trừng phạt, nhưng cũng tuyệt đối không có thể thưởng, ngươi tuyệt đối không thể tại quân bên trong nói loại tựa như đánh thật hay, muốn hoàn thủ chi loại lời nói, không phải chỉ sẽ khiến cho văn võ chi tranh càng tới càng kịch liệt. Luận đánh trận, quân nhân tại hành, nhưng nơi này là Biện Kinh thành, những cái đó chờ mong xem địch xu tướng xuống đài thư sinh nhóm, ý tưởng xấu xa qua nhiều đâu, quân nhân chỗ nào là bọn họ đối thủ. Bao Trừng biết rõ Tô Lương tỷ khí, hắn thật là có thể làm được này loại sự tình tới. Rõ ràng, này lần chúng ta liền nhịn. Tô Lương nói. Một lát sau, Tô Lương cùng Từ Mãng rời đi Khai Phong phủ. Xe ngựa bên trên, Tô Lương nghĩ hướng Từ Mãng nói, ngày mai ngươi sớm đi Khai Phong phủ, đợi Lữ Thừa An chịu hình hoàn tất, hướng kia năm danh thư sinh nói xin lỗi lúc, cái sau khả năng sẽ tìm phiền toái, đừng để cho Lữ Thừa An rơi tại bọn họ lời nói cạm bẫy bên trong. Mặt khác, Lữ Thừa An không là nghỉ ngơi nửa ngày xem này ngoại ô gia nhân sao? Ngươi nhiều mua chút quà tặng, cùng hắn cùng nhau đi, sau đó giúp ta chuyển cáo hắn, hắn không có làm mất mặt Long Vũ quân. Rõ ràng, đầu nhi. Từ Mãng gật đầu nói. Liên tại này lúc, Tô Lương đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận kêu to thành, Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người Phương Vĩ Hào Nam Nhi. Đương hạ. Này lời nói đã trở thành rất nhiều đọc sách người thường nói. Mà Tô Lương, hiện tại ghét nhất liền là này câu lời nói. Này lời nói, nghiễm nhiên liền là tại khích bác văn võ đối lập, cổ vũ những cái đó có được không hiểu ưu việt cảm đọc sách người càng thêm không chút kiêng kỵ xa lánh, dèm pha quân nhân. Tô Lương nắm chặt nắm đấm. Này cái Hàn Chi Khuê, Hàn Kỳ, thật là hồ đồ, ta tối nay liền biết một lá thư, đau mắng hắn nhất đốn. Ngày đó hoàng hôn, này sự tình còn tại lên men. Như Tô Lương dự liệu kia bản, một ít người chuyện bé xé ra to, đã đem này sự tình liên lụy đến địch thanh trên người. Bọn họ xưng là nhân địch thanh nhâm su mật sự, quân nhân mới có lực lượng kiêu ngạo ương ngạnh lên tới, về sau khả năng sẽ có càng nhiều quân nhân sinh loạn, cuối cùng biến thành mối họa lớn. Cùng lúc đó, một ít quan viên cũng tiếp tục đệ trình tấu chương, hy vọng triều đình có thể miễn trừ địch thanh su mật sự chức vụ. Triệu Trinh Tâm như gương sáng, đương nhiên sẽ không tiếp nhận này chờ đề nghị. Nhưng là, như này loại sự tình thường xuyên phát sinh, chỉ sợ cũng không nhất định. Hôm sau, Tô Lương đem đau mắng Hàn Kỳ phong thư gửi đi ra ngoài, nhưng cảm giác còn là không hết hận. Lúc này lại viết một phong. Hắn cùng Hàn Kỳ cá nhân quan hệ thượng hạ, căn bản không sợ Hàn Kỳ bởi vậy sự tình cùng hắn đoạn giao. Gần giờ ngọ, Tô Lương biết được quan gia đem những cái đó đệ trình bạch tội địch thanh tấu trương quan viên đau mắng một trận sau, tâm tình không khỏi biến hào rất nhiều. Liên tại này lúc, Khai Phong phủ tới người. Một danh nha dịch báo cho Tô Lương, Long Vũ quân tổng giáo quan Từ Mãng tại Lữ Thừa An hướng kia năm danh thư sinh nói xin lỗi thời điểm, đem hơn 50 danh thư sinh bạo đánh một trận. Này lần, thư sinh nhóm cũng đều động tay, thuộc về đánh lột. Nhưng hơn 50 người chưa từng đánh qua Từ Mãng một người, cái gì? Tô Lương cơ hồ muốn điên. Một cái một đánh năm cũng đã nháo đến triều đình không yên, hiện tại lại ra tới một cái một đánh 50. Không là chỉ có 5 danh thư sinh sao? Như thế nào? Như thế nào đột nhiên xuất hiện hơn 50 danh thư sinh? Tô Lương hỏi nói. Mà khác người đều là kia 5 danh thư sinh gọi tới, nghe Lữ Thừa An tạ lỗi. Kia nha dịch nói. Ngươi có thể biết từ đô đầu vì cái gì ra tay? Tô Lương lại hỏi nói. Tựa hồ là trước phát sinh cãi vã, sau đó xô đẩy liền đánh lên. Từ đô đầu hạ thủ rất ác độc, như không là nha dịch nhóm tương ăn, chỉ sợ xảy ra đại sự. Tô Lương sắc mặt xanh xám, thẳng đến Khai Phong phủ. Hắn hiểu biết Từ Mãng. Từ Mãng không phải lỗ mãng chi người, nhất định là những cái đó thư sinh nói một ít không nên nói lời nói hoặc làm một ít không nên làm sự tình. Nửa canh giờ sau, Tô Lương đi tới Khai Phong phủ. Giờ phút này, Khai Phong phủ nha viện bên trong, hơn 50 danh mặt mũi bầm dập thư sinh chính tại đều rên, một bên có đại phu chính tại vì bọn họ lau chùi miệng vết thương. Tô Lương mắt to nhìn lên. Từ Mãng hạ thủ sát thực so Lữ Thừa An muốn hung ác nhiều, bất quá cũng không có người bị thương nặng. Ý gì theo Từ Mãng thân thủ, đêm này hơn 50 danh sẽ chỉ nói chuyện thư sinh tay không giết chết, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tô Lương đi vào công đường bên trong, Từ Mãng cùng Lữ Thừa An đã đem lấy khẩu cung xong. Ngồi tại mặt trên Bao Trừng mặt đen, xem đến Tô Lương sau, ý bảo phán quan đem khẩu cung đưa cho hắn. Tô Lương nghiêm túc nhìn lại. Đánh nhau sự kiện phát sinh tại Khai Phong phủ bên ngoài. Lữ Thừa An chịu hình sau, tại hai danh nha dịch nâng đỡ, hướng 5 danh thư sinh nói xin lỗi. Nhưng mọi người cũng không nghĩ tới là năm danh thư sinh thế nhưng gọi tới hơn 50 danh thư sinh vây xem. Bản chương xong, chương 510. Thương võ kế sách. Ta, Tô Cảnh Minh, vì thiên hạ quân nhân đại diện. 2, chương 510, thương võ kế sách. Ta, Tô Cảnh Minh, vì thiên hạ quân nhân đại diện. 2, sau đó, hai danh nha dịch ý bảo Lữ Thừa An xin lỗi, mà Từ Mãng liền đứng ở một bên. Lữ Thừa An xin lỗi lúc, kia năm danh thư sinh ngại này không người không đủ thấp, không chân thành. Lữ Thừa An liên tục không người 3 lần, kia 3 danh thư sinh còn là bất mãn. Cùng lúc đó, một danh thư sinh mắng một câu có nương sinh không cha giáo cầu đồ chơi, xin lỗi lễ nghi cũng đều không hiểu. Lời này vừa nói ra, Từ Mãng đột nhiên nổi giận, xông đi lên níu lại kia danh nói chuyện người cổ áo, làm này hướng Lữ Thừa An xin lỗi. Cái sau không theo, sau đó một đám người xô đẩy, liền đánh lên. Từ Mãng lấy một đơn đấu hơn 50 người, một bên nha dịch nhóm ngăn đều ngăn không được. Tô Lương xem xong sau, trừng mắt nhìn hướng Từ Mãng. Từ Mãng, Lữ Thừa An xúc động, chính là hắn mới bất quá 20 tuổi, ngươi phát cái gì điên, không biết này sự tình ảnh hưởng sao? Tô Lương há miệng quát lớn. Từ Mãng chắp tay nói, đầu nhi, ta nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt, này sự tình cùng Lữ Thừa An không quan hệ. Này là xính anh hùng thời điểm sao? Long Vũ Quân chính là thiên tử thân minh, bất cứ lúc nào cũng không thể như thế ẩu đả bất tính. Ngoài ra, ngươi biết được này sự tình đối địch xu tướng ảnh hưởng có nhiều ác liệt sao? Tô Lương đi đến Từ Mãng bên cạnh, một chân đạp tới. Bành! Tô Lương này một chân, sử toàn lực. Từ Mãng bị gạt ngã tại mặt đất bên trên sau, lập tức lại đứng về chỗ cũ. Tô Lương cho dù cầm đao chém hắn, hắn đều không sẽ có chút nào phản kháng. Tô Lương không là đau lòng bên ngoài thư sinh, mà là Từ Mãng làm như thế, khẳng định sẽ bị trọng phạt. Hoàn toàn không đáng. Liên tại Tô Lương chuẩn bị lại đạp tới lúc, Lữ Thừa An ngăn lại. Đầu nhi, không là Từ Đô đầu sai, là ta. Ta từ nhỏ liền không có cha, Từ Đô đầu nhịn không được người khác mắng ta là có nương sinh không trả giáo. Lời này vừa nói ra, ngồi tại mặt trên bao trưởng, biểu tình rõ ràng chỉ trệ. Tô Lương cũng buông xuống vừa mới nâng lên chân. Đại đường bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là chính mình khi còn bé không phụ, sau đó lại bị mắng là có nương sinh không cha giáo cầu đồ chơi mặc cho ai đều sẽ phẫn nộ. Tô Lương đi đến Từ Mãng bên người, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, nhục người cha mẹ người, nên đánh, ngươi không làm sai. Tô Lương nhìn hướng bao trưởng, chắp tay nói, bao học sĩ, Từ Mãng ẩu đả bách tính chính là hạ quan sai sự, ta nguyện gánh chủ trách. Bao trưởng chừng Tô Lương liếc mắt một cái. Cảnh Minh, luật pháp trước mặt, bản quan không sẽ làm việc thiên tư, ai là chủ trách, bản quan so ngươi càng rõ ràng. Tới người a, trước đem Từ Mãng giải vào nhà giam. Đợi Từ Mãng bị mang đi sau. Bao trưởng nói, Cảnh Minh, Từ Mãng đánh người chi sự, lão phu tự sẽ y theo đại tống luật pháp đốc thúc. Từ Mãng từng là địch xu tướng bộ hạ, lại là ngươi phụ trách Long Vũ quân tổng giáo quan, ngươi thử tưởng tượng như thế nào tự cứu, như bởi vậy sự tình, làm liên lụy các ngươi hai cái, mới là triều đình cự đại tổn thất. Lão phu hiện tại liền hướng quan gia báo cáo tình huống, miễn cho có người lại nói lung tung. Như quan gia triệu ngươi, ngươi nhất định phải lời nói thật, hiện tại không phải ai cứu ai thời điểm, mà là không thể đem này sự nháo đại, hiểu chưa? Bao trưởng vẫn là vô cùng lý tính. Rõ ràng. Tô Lương gật gật đầu. Chưa tới một canh giờ, Long Vũ quân tổng giáo quan Từ Mãng một người ẩu đả hơn 50 danh thư sinh sự tình liền truyền phát ra ngoài. Một ít không vui Tô Lương cùng địch thanh quan viên mừng rỡ trong lòng. Hai ngày gian, xuất hiện hai nhóm quân nhân ẩu đả văn nhân chi sự, cơ hồ đã có thể ngồi vững đương hạ quân nhân đã bắt đầu giành công tự ngạo. Chúng quan viên nhao thượng đấu. Một phương diện, vạch tội cấm quân tướng sĩ trận xu mật xử địch thanh chi thế, bất chấp vương pháp, ẩu đả bạch tính. Khác một phương diện, vạch tội Tô Lương đối Long Vũ quân quản giáo vô phương, ứng thu hồi này đối Long Vũ quân thống lĩnh chi trách, cũng cho trừng phạt. Liên tại Tô Lương suy tư như thế đem việc này áp chế lại thời điểm. Địch thanh thượng đấu. Địch thanh tạ lỗi, xưng chính mình có tội, không có để ý hảo tướng sĩ, không thích hợp đảm nhiệm xu mật xử chức vụ, lại lần nữa chào từ giã. Tô Lương biết được này cái tin tức sau, hơi kém không có bị tức chết. Địch thanh tại đánh trận lúc như thiên thần hạ phàm, rất là uy phong. Nhưng tại một đám văn thần bạch tội hạ, mềm yếu như cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Nay sự tình, Từ Mãng có sai, Tô Lương có thống lĩnh không đường chi sai. Nhưng địch thanh kia có sai. Có thể là, triều đình quan viên bạch tội nhiều nhất liền là địch thanh. Địch thanh không có sai, nhưng làm vì một giới võ quan lại đảm nhiệm xu mật xử địch thanh lại có sai. Vô luận làm cái gì, đều là sai. Địch thanh nhận lầm. Liền là tương đương thừa nhận quân nhân không bằng văn nhân. Này một khắc, Tô Lương bỗng nhiên sinh ra một loại bất lực cảm giác. Hắn đã không nghĩ lại cùng những cái đó phản đối địch thanh nhâm xu mật xử quan viên đi biện luận giải thích. Này đó người nghĩ muốn kết quả là quân nhân tại văn nhân trước mặt vĩnh viễn đều phải thấp đầu. Đương nhiên cũng không phải là sở hữu đọc sách người đều này dạng nghĩ, nhưng là có một con chuột phân liền có thể hư một nồi nước. Chỉ cần địch thanh đảm nhiệm xu mật sự, ngày sau liền còn sẽ phát sinh cùng loại sự tình. Liền tại Tô Lương suy tư phải làm như thế nào thời điểm, thằng công lượng bước nhanh tới. Cảnh Minh, Từ Mãng đánh người chi sự không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhận lầm không nhận sai đều không cần phải. Quan gia quyết định đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, Từ Mãng tự nhiên trốn không được trừng phạt, nhưng đối ngươi cùng địch hán thần hơi thêm khiển trách liền có thể, ngươi cảm thấy như thế nào dạng? Chẳng ra sao cả. Địch soái có gì sai đâu, ta có gì sai đâu, Từ Mãng có gì sai đâu. Kia quần cầu thư sinh, mắng một cái khi còn bé mất phụ người không có giáo dục, tương tương, ngươi cảm thấy nên hay không nên đánh? Bọn họ liền là cố ý gây chuyện, không quen nhìn triều đình tăng lên quân nhân địa vị. Quân nhân một mặt ngừng nhịn, văn võ đối lập, sớm muộn muốn ra sự nhi. Thằng công lượng liền biết Tô Lương là này loại phản ứng. Cảnh Minh, ngươi nói này đó, quan gia cùng chúng ta mấy cái tướng công đều rõ ràng, nhưng bây giờ không là Từ Mãng kia mấy cái thư sinh nói như sao? Quân nhân và văn nhân chơi tâm nhãn, chơi như thế nào đến quá, ngươi như bắt lấy này sự tình không bông, không xong không, chính là bọn họ nghĩ xem đến. Tô Lương quật tính tình tới. Văn võ ứng bình đẳng, ta không cho phép này đó văn nhân cưới tại quân nhân cổ bên trên. Bọn họ đều là vì ta đại tống lập qua quân công, ta đề nghị đối những cái đó thư sinh nghiêm trị, không phải về sau quân nhân nhóm càng thêm không ngẩng đầu được lên. Một khi nghiêm trị, này sự tình đem sẽ tàn loạn. Ngươi cũng đừng lại thêm phiền, thăng chức quân nhân địa vị không phải một sớm một chiều chi sự, thiên hạ đọc sách người cần phải có một quá trình thích ứng, yên nhẫn chút. Chờ bọn họ thích ứng, chúng ta tướng sĩ đều phế bỏ. Tô Lương nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, những cái đó người sở bài xích cũng không đơn giản là địch xoáy nhâm xu mật sử, mà là địch xoáy nhâm xu mật sử sau, quân nhân địa vị từng bước tăng lên, ai cũng ngăn cản không được. Nếu như thế, ta liền hiến một sách, làm bọn họ hết hy vọng. Cho dù địch soái bị thôi xu mật sự chức vụ, quân nhân nhóm cũng sẽ không bị văn nhân cưỡi tại cổ bên trên. Dứt lời, Tô Lương chấm mực nâng bút, bắt đầu sáng tác lên tới. Thằng Công Lượng đứng ở một bên, tâm tình kích động. Từ toàn thống biến pháp đến nay, Tô Lương viết kế sách đều là thượng sách. Nếu có thể lập tức đề cao quân nhân địa vị, kia liền theo căn bản thượng giải quyết phiền phức, văn nhân nhóm tiếp tục công kích địch thành, liền không có quá lớn ý nghĩa. Bá, bá, bá. Bút tẩu long xà, Tô Lương tốc độ thật nhanh. Không đến nửa canh giờ, liền nhất mạch mà thành, viết ra một đạo tăng lên quân nhân địa vị sách lược, tên là Hương Võ Sách. Thằng Công Lượng hướng chưa khô bút tích tuổi, lúc này nghiêm túc nhìn lại. Xem xong sau, hắn có chút ngộng. Này sách, thực vì thượng sách, nhưng quan gia có thể đồng ý không? Tô Lương này đạo Hưng Võ Sách, chủ yếu có hai bộ phận nội dung. Thứ nhất, ở các nơi châu phủ như khởi công xây dựng châu học phủ học kia bản, khởi công xây dựng võ học viện. Giáo sư quân nhân học tập quân sự nhu lược, binh thư binh pháp, các hạng quân trận võ nghệ. Nay trọng tâm vì, nhu lược vì trước, võ nghệ lần chi. Trắng ra điểm tới nói, võ học viện liền là bồi dưỡng quân đội tướng tài chi điểm. Thứ hai, coi trọng võ cử, mới thiết võ trạng nguyên, võ tiến sĩ, cùng khoa cử thủ sĩ cũng trọng, khiến cho võ cử khảo thí đăng bảng người cũng có thể tại hiên bên ngoài gọi tên. Võ cử chế độ bắt nguồn từ võ tuần thời kỳ, bất quá ban đầu đều là tuyển chọn võ nghệ cao siêu người. Đại Tống cũng có võ cử, nhưng không được coi trọng, cơ bản đều là lúc mà bị phế, khi thì khôi phục, thậm chí biến thành một ít ngoại thích hướng quân đội tắc tự ra người đường tắt. Chúng võ cử người, căn bản không có cái gì địa vị. Tô Lương kế sách chính là muốn võ cử cùng văn cử cũng trọng. Như này sách thi hành, kia quân nhân cũng có tư cách hưởng thụ hiên bên ngoài gọi tên tư cách. Quân nhân địa vị đem cấp tốc thăng chức. Sau này sẽ là học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia mà không phải cả triều chu tử quý, đều là đọc sách người. Cảnh Minh, ta thưởng thức nhất này sách hai cái địa phương. Thứ nhất, ngươi vẫn luôn tại cường điệu văn vũ đều trọng, mới có thể hướng quốc, ta tán thành này một điểm. Ngoài ra, ngươi đem quân nhân chi mưu lược đặt tại võ nghệ phía trên, cường điệu quân nhân nhiều đọc sách, này mới là chân chính cường binh kế sách, sẽ có năng lực, binh mới có năng lực, đầu óc vĩnh viễn so thân thể càng có sát thương lực. Làm quân nhân cũng có tư cách hiên bên ngoài gọi tên, lão phu suy nghĩ một chút đều hưng phấn, nếu có thể thành, ta Đại Tống tuyệt đối có thể siêu việt Hán Đường. Thằng Công Lượng cần phải kích động nói nói. Hán tuy là văn thần, nhưng cực kỳ si mê võ sự tình, đặc biệt là binh pháp thao lược. Bản chương xong, chương 511. Xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có chi quân còn là thịnh thế minh chủ? Một, chương 511, xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có chi quân còn là thịnh thế minh chủ? Văn võ cũng trọng. Quân nhân cũng ứng có Lâm Hiên gọi tên chi binh diệu. Tô Lương viết xong Hưng Võ Sách cùng Tằng Công Lượng thương lượng một phen sau, quyết định tạm thời trước không đem này sách đệ trình cầm chung. Này lúc đệ trình, cho dù quan gia có thể tiếp nhận, rất nhiều sĩ phu quan viên nhóm cũng sẽ mãnh liệt phản đối. Không bằng dựa vào này lần văn nhân đã kích quân nhân sự kiện, bán một bán thảm, thuận tiện cũng đem Đại Tống quân ngũ chỉnh đốn một phen. Bởi vì cái gọi là sẽ khóc hài tử có nại ăn, hiểu chuyện hài tử không người thương. Tô Lương chuẩn bị tới một chiêu, lấy lui làm tiến, hậu phát chế nhân. Hắn cùng Tằng Công Lượng thương lượng xong hết, liền cùng đi xu mật viện. Hôm sau, sáng sớm, Tô Lương cùng Địch Thanh Tấu Trương phân biệt đệ trình đến cầm trung. Tô Lương thỉnh tội, thừa nhận quản thúc Long Vũ quân không nghiêm, dẫn đến xuất hiện này trở tính chất vô cùng ác liệt ẩu đấu sự kiện, khẩn cầu triều đình giáng tội. Địch Thanh nhất sửa bình thường trạng thái, không cho mời tử, ngược lại ôm nhận trách nhiệm. Hắn thỉnh cầu toàn diện nghiêm túc khai phong cấm quân đội ngũ, đối có không tốt yêu thích hoặc ức hiếp ẩu đả bách tính người, hết thể nghiêm trị. Cùng lúc đó, biết khai phong phủ bao trưởng cũng đem Long Vũ quân tổng giáo quan Từ Mãng cùng chúng thư sinh ẩu đả án tông đệ trình đến Triệu Trinh trước mặt. Triệu Trinh tại cùng trung thư chư tướng công thương nghị sau, không đến giờ ngọ liền tuyên bố xử phạt quyết định. Gián viện tả chính ngôn Tô Lương quản hạt Long Vũ quân không nghiêm, phạt một đồng lục tháng. Xu mật sử Địch Thanh đốc quản bất lợi, phạt một đồng lục tháng. Long Vũ quân tổng giáo quan Từ Mãng ẩu đả bách tính, tạo thành vết thương nhẹ, ảnh hưởng ác liệt, trục xuất chức quan, hàng làm vũ khí đinh, cũng trượng 40. Đồng thời, Địch Thanh lần đầu lấy xu mật sử thân phận trương tiếp cáo lệnh. Sở hữu bách tính đều được đi trước xu mật viện báo cáo vạch trần phẩm hạnh không đoan, lấy mạnh hiếp yếu, hoành hành bá đạo, thịt cá bách tính, thượng đội hạ đạp các loại xúc phạm Đại Tống pháp lệnh tướng lãnh binh sĩ. Này kết quả ra tới sau, những cái đó vạch tội Địch Thanh cùng Tô Lương quan viên đều là đại hỉ. Bọn họ cho rằng đây là quân nhân hướng văn nhân thấp đầu, mặc dù trừng phạt cũng không trọng, nhưng lại thỏa mãn rất nhiều văn nhân hư vinh tâm, làm bọn họ cảm thấy Đại Tống hoàn toàn là văn nhân thiên hạ, quân nhân chỉ xứng túi đầu nghe lệnh. Tô Lương biểu hiện càng làm cho một ít quan viên chỉnh cuồng hỉ chi thái. Bách quan đều biết Tô Lương vẫn luôn chủ trương đề cao quân nhân địa vị, mà này lần Tô Lương túi đầu nhận sai, hào không biện giải, thậm chí liền thư sinh nhóm lấy ác ngôn kích Từ Mãng động thủ sai lầm cũng không để cập tới, hiển nhiên là thỏa hiệp. Vào đêm, Chu Tước cửa bên ngoài, Thanh Phong lâu, một chỗ bao gian bên trong, hơn 10 tên thư sinh tập hợp một chỗ, nâng ly cả chén, uống đến chính vui vẻ. Này lúc, một danh thư sinh trung niên đứng lên, tại này cầm lên ly rượu kia một khắc, xung quanh người đều yên tĩnh trở lại. Này người chính là bị Long Vũ quân binh lính Lữ Thừa An sở đã 5 người giữa cầm đầu chi người, danh vị Tôn Đức Cao. Tôn Đức Cao mới vừa hơn bất hoặc chi niên, tham gia khoa cử nhiều lần thi rớt. Này rất là yêu thích thảo luận triều đình chi sự, tổng là lấy sĩ phu quan viên góc độ phân tích vấn đề. Hắn bằng vào một ít kinh dị cùng cực đoan quan điểm, mượn nhờ dân gian tiểu báo, này mấy năm kiếm được đầy bùn đầy bát, tại Biện Kinh thành cũng thắng được một ít thanh danh, thu hoạch được một ít cùng loại người lực vùng. Tôn Đức Cao ngắm nhìn bốn phía, một mặt đắc ý chư vị, này là một trận chúc khắp thiên hạ sở hữu đọc sách người thắng lợi. Chúng ta dùng hành động, củng cố thiên hạ văn nhân địa vị, giữ vững thiên hạ văn nhân tôn nghiêm. Đại Tống thiên hạ, nhất định phải là chúng ta văn nhân thiên hạ, tuyệt đối không thể để cho quân nhân cầm quyền. Quan gia còn là nghe quên, tới, chúng ta cộng đồng nâng chén, chúc mừng này lần thắng lợi, chúc mừng đem thiên hạ quân nhân giẫm tại dưới chân. Lập tức, bao gian bên trong sở hữu văn nhân đều giơ ly rượu lên. Từng cái tươi cười sáng lạ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Này đó người, từng cái bản thân cảm giác tốt đẹp, lấy dân gian hiển sĩ tự xưng, đều cho rằng chính mình đối Đại Tống Giang Sơn vững chắc làm ra cự đại công hiến. Tôn Đức Cao càng là dương dương đắc ý cảm giác chính mình là biện kinh thư sinh quần thể bên trong dám nói dám vì đại biểu, là dân gian công biết, ngày sau nghiễm nhiên có trở thành đại tống danh nho chi tư. Mà tại Tô Lương mắt bên trong, này một túm người liền là cực hạn đích kỷ chủ nghĩa người. Bọn họ nhìn như tại giữ gìn đại tống trật tự, kỳ thật là tại giữ gìn tự thân lợi ích. Tại bọn họ trong lòng, đọc sách người địa vị cần thiết hàng thứ nhất. Sở hữu người đều muốn vì đọc sách người phục vụ, đọc sách người là nhất thượng đẳng người, cần thiết hưởng có địa vị cao nhất. Cho dù người đọc sách này không có gì khác, đều muốn cao tại quân nhân địa vị. Bọn họ chán ghét Tô Lương, là nhân Tô Lương cải cách khoa cử quy chế, phá hư bọn họ tiền đồ. Bọn họ chán ghét Địch Thanh, là bởi vì Địch Thanh quân nhân quang mang quá thịnh, làm bọn họ cảm giác văn nhân địa vị chịu đến uy hiếp. Cho nên, bọn họ mới không ngừng truyền bá một câu lời nói, đại tống chi tương lai, chính sự chi loạn tất bắt đầu tại Tô Lương, võ sự tỉnh chi loạn tất bắt đầu tại Địch Thanh. Tôn Đức Cao tiếp tục nói, chư vị, kế tiếp, chúng ta tiếp tục cố gắng, làm Địch Thanh thành là triều ta nhiệm kỳ ngắn nhất xu mật sự. Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết, ta đại tống có này thịnh thế, là bởi vì chúng ta văn nhân, tại ta đại tống thiên hạ, quân nhân chỉ có thể làm tướng, văn nhân mới có thể vì soái. Chúng ta muốn dùng chúng ta ngôn hành ảnh hưởng triều đình, từ ngày này trở đi, hy vọng đại gia nhiều hơn báo cáo bạch trần, phàm là có bách tính tao đến binh lại ước hiếp người, chúng ta đều đem này đem ra công khai, làm thiên hạ người biết được quân nhân cầm quyền đắc quả. Ngoài ra, tại chúng ta theo lý cố gắng hạ, Tô Lương đã là tổng thất phẩm, chúng ta tiếp tục cố gắng, bỏ đi hắn quan thân, không phải hắn còn sẽ làm ra ly kinh bạn đạo chi sự, mỹ kỳ danh biết vì triều đình, kỳ thật là vì chính mình bắt danh. Không có vấn đề. Chúng thư sinh cùng kêu lên nói, từng cái đấu trí dâng trào. Này nhóm người hoàn toàn bị Tôn Đức Cao đồng hóa, đã có chút tàu hỏa nhập ma, không chút nào cảm thấy chính mình tư tưởng cực đoan, đều cho rằng chính mình là tại làm một cái phi thường vĩ đại sự tình. Tự xu mật viện bố cáo ra sân khấu sau, trong lúc nhất thời, tố giác bạch trần tướng lãnh binh lính người rất nhiều. Có người phản ứng cấm quân binh lính ép mua ép bán, có người phản ứng cấm quân tướng lãnh gian ô nhà lành nữ tử, còn có người phản ứng một ít binh lính chiếm lấy ruộng tốt, làm tiền tài vật tử tử. Này đều tại Tô Lương dự kiến bên trong. Đại Tống quân nhân địa vị thấp hèn, trừ có lịch sử nguyên nhân, cũng là bởi vì Đại Tống quân ngũ bên trong tràn ngập quá nhiều chợ búa du dân cùng nông thôn vô lại, trình thể tố chất sắc thực tương đối thấp. Trong lúc nhất thời, sở hữu người ánh mắt đều tụ tập tại Địch Thanh trên người. Này đó sự tình đều là quân nhân bê bối, đều tại ủy quân nhân danh dự. Ý gì theo Đại Tống rất nhiều quan viên thói quen, nay chờ sự kiện có thể che liền che, có thể chuyện lớn hóa nhỏ liền chuyện lớn hóa nhỏ, càng mở rộng đối phụ trách chủ quan tổn thương càng lớn. Rất nhiều quan viên đều nhìn chằm chằm Địch Thanh. Chỉ cần hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, có che lấp chuyện xấu hành vi, lập tức liền sẽ có quan viên điên cuồng bạch tội hắn. Nhưng là bọn họ ý tưởng thất bại. Địch Thanh triển hiện ra chính mình xoáy tái trí năng. Đầu tiên là thượng tấu khẩn cầu đại lý tự, ngự sử đài, khai phong phủ hiệp tra, sau đó đối sở hữu xúc phạm đại tống pháp lệnh tướng sĩ đều tiến hành nghiêm trị. Nên trừng phạt liền trừng phạt, nên trục liền trục, hào không lưu tình. Đồng thời, cọc kiện kiện đều có công kỳ. Đương nhiên, đối với những cái đó nói xấu tướng sĩ người, cũng sẽ tiến hành ứng có xử phạt. Này đoạn thời gian, bản chương xong, chương 512. Xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có tri quân còn là thịnh thế minh chủ. 2. Chương 512. Xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có tri quân còn là thịnh thế minh chủ. 2. Biện kinh thành quân tốt nhóm đều rất là khẩn trương, đi đường đều không dám nâng lên đầu. Rất nhiều văn nhân lại lần nữa hô to khởi kia một câu, Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người, phương vì hảo nam nhi. Chớp mắt gian, quân nhân địa vị lại lần nữa hạ lạc một cái cấp bậc. Bất quá, có tâm quan viên phát hiện, Địch Thanh xu mật sử chi vị lại là càng tới càng ổn. Địch Thanh tuy là quân nhân, nhưng rốt cuộc cùng Phạm Trọng Yêm mấy năm, lại tăng thêm xu mật phó sứ Tằng Công Lượng cùng Lương Thích dốc sức giúp đỡ, xử lý chính sự năng lực tương đương xuất sắc. Không đến nửa tháng, xu mật viện liền bị hắn quản lý ngay ngắn trật tự. Triệu Trinh cùng chư vị tướng công đều xem tại mắt bên trong, đều cho rằng này cái xu mật sử cũng không có chọn sai. Về phần khai phong cấm quân vấn đề xuất hiện, đại gia đều lòng dạ biết rõ. Chẳng trách Địch Thanh, thậm chí chẳng trách tướng lãnh nhóm quản hạ vô phương, chỉ có thể trách đại tống quân tốt quản lý chế độ không đủ hoàn thiện. Mùng 5 tháng 11, đại khánh điện triều hội. Khoảng cách Địch Thanh nghiêm túc khai phong phủ cấm quân vấn đề đã có 20 ngày. Địch Thanh tại đại điện bên trên kỹ càng báo cáo này sự tình tiến trình cùng kết quả xử lý. Ngắn ngủi 20 ngày, xu mật viện liền xử lý 300 nhiều khởi liên quan đến cấm quân binh lính vụ án. Nhìn như thu hoạch tương đối khá. Kỳ thật này sự tình một điểm đều không cho triều đình giải mặt. Liên tại Triệu Trinh chuẩn bị làm tổng kết phát biểu thời điểm, xu mật viện đều thừa chỉ Nghiêm Chí đột nhiên chắp tay nói, quan gia, thần có sự tình muốn đấu. Nghiêm Chí chính là tiến sĩ xuất thân, mặc dù tại xu mật viện nhậm chức, nhưng vẫn luôn đều không nhìn chúng Địch Thanh. Thậm chí một ít xu mật viện hội nghị còn lấy nghỉ bệnh vắng mặt. Nói, Triệu Trinh nói, Nghiêm Chí chắp tay nói, quan gia, ngắn ngủi 20 ngày, khai phong phủ cấm quân liền xuất hiện 300 nhiều khởi tướng sĩ trái với pháp lệnh chi sự, hoàng thành dưới chân, quân tốt thượng lại như thế phách lối, có thể thấy được các địa châu phủ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Địch Xu tướng khai thác trọng phạt kế sách lại đem ra công khai, nhìn như lôi lệ phong hành, kỳ thật trị ngọn không trị gốc, sấm to mưa nhỏ, rất là thô ráp thô lỗ, căn bản không thể giải quyết vấn đề thực tế. Thần cho rằng, đương hạ quân ngũ bên trong, vấn đề rất là nghiêm trọng, quân nhân căn bản không am hiểu xử lý này sự tình, thần thỉnh cầu thay đổi sách lược, theo căn bản thượng giải quyết lần này quân bên trong chi hoạn. Nghiêm Chí Ý ngoài lời là, địch thanh này cái Xu mật sử không xứng trước, hẳn là khác trao đổi văn kiện ngoại giao quan biết Xu mật viện. Nghe được này lời nói, có quan viên hưng phấn lên tới, cảm giác Nghiêm Chí sở tìm góc độ thanh kỳ, vì trưởng quan văn mặt. Âu Dương Tu bật miệng, trong lòng lẩm bẩm nói, này không là soi mói, cứng rắn gây chuyện sao? Đại Tống cấm quân phần lớn đều là theo có vấn đề bách tính bên trong chọn lựa ra, đã coi như là tại người thọ bên trong chọn tướng quân. Nếu là tại toa quân đội ngũ bên trong nghiêm tra, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên quan viên đứng dậy, này một đạo đạo tán thành thanh, đều là khẩn cầu chủ xuất địch thanh Xu mật sử chức vụ thỉnh cầu thanh. Tại này đó người mắt bên trong, địch thanh vào điện lúc trước bước chân trái đều là sai lầm, là không xứng nhâm Xu mật sử biểu hiện. Mà giờ khắc này, Tô Lương thì là ức chế không nổi nội tâm vui sướng, mặt bên trên mãn là ý cười, hơi kém không có cười ra tiếng. Nghiêm Chí này lời nói, đối hắn hưng võ sách mà nói, hoàn toàn liền là ngủ gật lúc đưa lên gối mềm đầu. Lúc này, Tô Lương nhanh chân đi ra. Quan gia, thần cho rằng Nghiêm đều thừa chỉ lời nói thậm có đạo lý, chắc hẳn hắn trong lòng đã có Nghiêm túc quân dung chi thượng sách. Nghiêm Chí sững sờ. Tô Lương thượng nửa câu là khen hắn, nhưng hạ nửa câu lại là tại hại hắn. Hắn vội vàng chắp tay. Quan gia, thần tạm thời còn vô lương sách, bất quá ta triệu nhân tài đông đúc, thông hiểu binh sĩ quản lý chi pháp giả rất nhiều, chư vị tướng công khẳng định là có thể nghĩ đến. Văn Ngạn Bác chờ tướng công nghe được này lời nói, đều là cong miệng lên. Muốn mắng Nghiêm Chí nhất đốn. Quân bên trong quân tốt tố chất thấp hèn, vàng cao lẫn lộn, chính là lịch triều lịch đại đều tồn tại vấn đề. Bởi vì cái gọi là hảo nam không làm lính. Bọn họ nếu là có thể nghĩ ra tới, đã sớm nghĩ ra tới. Tô Lương nhìn hướng chư vị tướng công. Văn Ngạn Bác mặt mo đỏ ửng, đứng ra nói, chúng thần tạm vô lương kế. Nghe được này lời nói, Tô Lương lại lần nữa chắc tay. Quan gia, triều đình bách quan đều biết quân ngũ quân tốt vàng cao lẫn lộn, rất dễ xảy ra vấn đề. Nghiêm đều thừa chỉ lại lấy này sự tình công kích địch Xu tướng vô năng, ý tại tạo thành triều đình văn võ đối lập, ứng trọng trừng phạt cho phạt. Nghe được này lời nói, Nghiêm Chí lập tức luống cuống. Quan gia, thần hoàn toàn là vì Giang Sơn xã tắc cân nhắc a. Thần tại Xu mật viện nhậm chức mấy năm, liền tại địch Xu tướng bên cạnh, năng lực xác thực không thể phục chúng a. Nghiêm Chí nói xong này lời nói liền hối hận. Không có bằng chứng công kích quan, quả thật triều đình tối kỵ. Này lúc, bá. Xu mật phó sứ Tằng Công Lượng, Lương Thích cùng với đằng sau hơn 10 tên Xu mật viện quan viên đều đứng dậy. Tằng Công Lượng chắp tay nói, quan gia, Nghiêm Chí lời nói, đơn thuần thành kiến, này đó ngày tháng, địch Xu tướng sở tác sở vi, rõ như ban ngày. Thần tán thành. Đằng sau quan viên cùng nhau mở miệng nói. Giờ phút này Nghiêm Chí cái chán bên trên mãn là mồ hôi. Hắn bảng nghĩ hố địch thanh một lần, sau đó quan văn nhóm tất nhiên nhao nhao hưởng ứng. Không ngờ rằng, Tô Lương nhảy ra tới. Chẳng những làm hắn đắc tội trung thư tỉnh tướng công nhóm, còn đem Xu mật viện quan viên đều đắc tội. Nghiêm Chí nhãn châu xoay động, nói, quan gia, thần chỉ là nói ra sự thật, Tô Chính nói lại tự dưng công kích thần châm ngòi quan văn, võ quan quan hệ, hắn mới là muốn đem sự tình náo đại. Làm vì một danh quan văn, Nghiêm Chí vô lý biện ba phân năng lực còn là có. Tô Lương hơi mỉm cười một cái. Quan gia, liền tại hôm qua, địch Xu tướng, Tàng Phó Xu tướng cùng thần đã nghiên cứu thảo luận ra một đạo có thể trị tận gốc quân ngũ quân tốt tập tục xấu sách lược, còn chưa báo cáo, Nghiêm đều thừa chỉ liền nói xấu địch Xu tướng, thần tự nhiên bất mãn. Nghe được này lời nói, Triệu Trinh thân thể hướng phía trước tìm đòi, nói, là cái gì thượng sách, Tô Khanh nhanh nói. Bách quan đều nhìn hướng Tô Lương. Tại đại tống triều đình bên trên, quan viên có thể bá đạo, có thể đuổi nghịch cảm xúc, thậm chí có thể cố tình gây sự, nhưng tiền đề là cần thiết có bản lãnh. Như không có thể mà đuổi nghịch hành, kia khoảng cách xui xẻo liền không xa. Nghiêm Chí sắc mặt trở nên tái nhợt. Từ Tô Lương đảm nhiệm đại gián quan đến nay, sở đề sách lược không một là dung sách. Tô Lương hoán á hoán, cao giọng nói, quân ngũ quân tốt vàng trao lẫn lộn, này nguyên nhân căn bản nhất, tại quân tốt địa vị thấp hèn, phần lớn đều là không nhất nghệ tinh du dân, nhập ngũ phía trước liền có tập tục xấu tại thân, khó có thể sửa đổi, mà quân bên trong tướng lãnh cũng nhiều vì người thô kệch, thiệt ở thể phạt mà không phải thuyết giáo. Thân đề nghị, ứng phỏng theo các địa châu phủ kiến châu học, phủ học kia bản, khởi công xây dựng võ học viện, giáo sư quân nhân học tập thánh hiền lễ nghi, quân sự nhu lược, binh thư binh pháp, võ nghệ lần chi. Cứ thế mãi, quân tốt tố chất chắc chắn được đến rõ ràng tăng lên, lại có thể vì triều đình bồi dưỡng đại lượng tướng tài. Ngoài ra, ta triều đương hạ võ phong thập yếu, con nhà lãnh đều không nguyện phòng quân. Thần cho rằng, đây là triều đình đối quân nhân mỏng dự chỗ đến, thậm chí một ít binh lính cưới vợ thành gia đều thành nan đề. Thần đề nghị, coi trọng võ cử chế độ, mới thiết võ trạng nguyên, võ tiến sĩ, cùng khoa cử thủ sĩ cũng trọng, khiến cho võ cử khảo thí đăng bảng người cũng có thể tại hiên bên ngoài gọi tên. Về sau, ta đại tống tướng soái nhân tuyển, đã không phải văn thần, lại không phải võ tướng, mà là văn võ kiêm toàn chi tài. Bản chương xong, chương 513. Xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có chi quân còn là thịnh thế minh chủ? 3. Chương 513. Xin hỏi quan gia, muốn làm gìn giữ cái đã có chi quân còn là thịnh thế minh chủ? 3. Tô Lương đem hắn hưng võ sách nội dung quy tắc chi tiết đều nói ra. Trong lúc nhất thời, triều đình trở nên an tĩnh xuống tới. Này sách quả thật có thể giải quyết quân ngũ sĩ tốt tố chất thấp hèn vấn đề, chỉ khi nào thi hành này sách, quân nhân địa vị đem sẽ nhanh chóng thăng chức. Này lúc, Tô Lương nhìn hướng Địch Thanh. Địch Thanh nhanh chân đi ra. Quan gia, toàn thống biến pháp đã vào thành thủ kỳ, đương hạ tai họa ngầm lớn nhất chính là Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh chi loạn, một trận chiến tranh có thể hư sở hữu, đại hưng võ sự tỉnh chính là bảo hộ biến pháp thuận lợi tiến hành mấu chốt. Thần cho rằng, ta triều căn bản không có cái gì văn võ chi tranh, rất nhiều quan văn cũng có tướng soái chi tài, làm sao có thể hưng thịnh giang sơn xã tắc, làm sao có thể khiến cho bách tính ăn cư lạc nghiệp, mới là quan trọng nhất. Này một khắc, Su Mật viện đều thừa chỉ nghiêm trí sắc mặt tịch bạch, mà khác phản đối Địch Thanh Nhâm Su Mật sử quan viên cũng đều cấm khẩu. Này sách, căn bản không cách nào phản bác. Nếu là Tô Lương trước đưa ra này sách, còn có thể lấy Tô Lương giả lấy này kế, tăng lên quân nhân địa vị phản bác. Nhưng ngay sau đó là nghiêm trí trước đưa ra quân ngũ chi hoạn đã đến khó lường không giải quyết thời điểm, sau đó Tô Lương cho ra đáp án. Này đáp án chính là lương giải. Quả thật có thể vì triều đình bồi dưỡng được tướng tài, quả thật có thể đề cao quân tốt tố chất, quả thật có thể đề cao đại tống cấm quân tức chiến lực. Giờ phút này lại lấy quân nhân loạn quốc tới nói này sự tình, hiển nhiên liền có chút vô lực. Này lúc, liền xem quan gia không nỡ thay đổi tổ tông quy chế, đề cao quân nhân địa vị. Triệu Trinh Lược hơi suy tư một chút, nói, này sách liên quan đến quân ngũ thể chế biến hóa, chấm tạm thời khó có thể định đoạn, chấm lại suy nghĩ một chút đi, bãi triều. Lúc này, quân thần liền tán đi. Tô Lương chính muốn rời đi, lại bị một danh nội thị ngăn lại, lập tức đem này dẫn tới thiên điện. Thiên điện bên trong, Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Trương Phương Bình, Nô Dụ, Tống Tường năm vị tướng công đều tại. Triệu Trinh nhìn hướng Tô Lương. Này sách, ngươi đã sớm nghĩ tốt đi. Tô Lương rời lung túng khó xử cười một tiếng, gật gật đầu. Quan gia, thần nghĩ hảo sau, cùng Địch Xu tướng, Tàng Phó Xu tướng, Lương Phó Xu tướng thương lượng một phen, cảm thấy như đột nhiên đưa ra này sách, triều đình quan viên tất nhiên phản đối người đông đảo, liền muốn đợi quân ngũ nghiêm túc triển hiện ra rất nhiều vấn đề lúc lại thượng tấu, đúng lúc gặp Xu mật viện đều thừa chỉ nghiêm trí gây chuyện, thần liền đem này sách nói ra tới. Triệu Trinh nghĩ, hỏi nói, Tô Khanh, này chờ võ sự tình biến đổi, liên quan đến đại tống tương lai, như này một bước đi nhầm, chấm đem sẽ trở thành đại tống tội nhân, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Chấm khó có thể lựa chọn, ngươi có thể hay không cấp chấm một cái cần thiết thi hành này sách lý do. Tô Lương chắp tay nói, xin hỏi quan gia, là muốn làm gìn giữ cái đã có chi quân còn là thịnh thế minh chủ. Này cái hỏi lại, làm Triệu Trinh cùng năm vị tướng công đều sửng sốt. Triệu Trinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô Lương này lời nói còn thật là cao minh. Triệu Trinh đối với cái này sách do dự mấu chốt, là cho rằng cho dù không thi hành này sách, đại tống giang sơn cũng không quá lớn lật út nguy hiểm, nhưng nếu thi hành, tương lai khả năng sẽ xuất hiện khai quốc mới bắt đầu xuất hiện thai hoàng ẩm. Này lúc, Nô Dục lồng ngực một cái. Quan gia, thần nghĩ trở thành thịnh thế danh thần. Nô Dục một mặt nghiêm túc. Phú Bật cũng theo sát chắc tay. Quan gia, chế tạo thịnh thế tất nhiên là phải mạo hiểm, nhưng thần cảm thấy, đương hạ đại tống có thể mạo này hiểm. Lập tức, Văn Ngạn Bác, Trương Phương Bình cùng Tống Tường cũng đứng dậy. Thần tán thành. Đối bọn họ mà nói, trở thành thịnh thế danh thần dụ hoặc so chết sau Thụy Văn Chính dụ hoặc còn muốn đại. 3. Triệu Trinh hướng cái bàn bên trên một phách, nói, này sách khả thi hành, chấm có này cơ hội tốt, không ứng chỉ làm gìn giữ cái đã có chi quân. Dứt lời, Triệu Trinh lại nhìn về phía Tô Lương. Tô Khanh, chấm không muốn nghi kỵ võ quan, nhưng có vài lời vẫn là muốn truyền đạt rõ ràng. Đợi này sách thi hành, ngươi hay đi võ học viện chạy một chuyến, giảng thuật một ít trung quân ái quốc tư tưởng văn trường, nên gõ vẫn là muốn gõ, võ quan như thật tạo loạn, vấn đề liền đại, này lời nói, chấm chỉ cùng chư vị nói, hy vọng chư vị có thể thay chấm giám sát. Triệu Trinh làm vì hoàng đế, tự có hắn tâm tư. Khai quốc mới bắt đầu cái bóng thực sự quá lớn, hắn không thể không cẩn thận. Thần rõ ràng. Chúng quan cùng nhau chắp tay. 3 ngày sau, từ biến pháp ti định ra hưng võ sách chính thức ban hành. Tự ban phát trì nhập khởi. Các địa châu phủ, chú quân chi địa đều có thể bắt đầu khởi công xây dựng võ học viện. Quân doanh chi địa hoàn toàn có thể làm vì võ học viện sân bãi, bố trí cũng không phức tạp. Về phần dạy học tài liệu, đem hoàn toàn giao cho Su Mật viện sáng tác, tàng công lượng chính là này phương diện hành ra. Hiển nhiên năm mùng 2 tháng 2 khởi, liền có thể chính thức thu nhận học viên, sở hữu đãi ngộ đều hướng châu học phủ học làm chuẩn. Bất quá, quân nhân như sinh loạn, trừng phạt đem sẽ so văn nhân cao, bởi vì bọn họ phá hoại lực càng lớn. Này sách ban hành sau, cũng có quan viên phản đối. Trung thư chúng tướng công đều sẽ tìm phản đối người nói chuyện, báo cho lý do, không cách nào thuyết phục giả, thì là bị Triệu Trinh cường ngạnh đuổi trở về. Mà đương dân gian thư sinh nhóm biết được hưng võ sách cụ thể nội dung lúc, đều trợn tròn mắt. Vốn dĩ quân nhân địa vị đã xuống đến này mấy năm thấp nhất, này sách lập tức đem quân nhân địa vị tăng lên. Từ đó sách sau, Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên, đã không phải văn nhân chuyên thuộc. Vào đêm, một tòa ấn chế dân gian tiểu báo xưởng bên trong, lấy Tôn Đức Cao cầm đầu thư sinh nhóm chính tại múa bút thành văn, viết quân nhân đương quyền dẫn phát họa loạn nguy cơ, viết Tô Lương ý muốn mượn quân nhân chi lực loạn chính, viết địch thanh thế đại chắc chắn tạo thành Tây Bắc đại loạn. Tất cả đều là phỏng đoán chi ngôn. Như thế nào hấp dẫn trong mắt, như thế nào chửi bới quân nhân, bọn họ liền như thế nào biết. Này đó thư sinh nhóm thấy quân nhân địa vị tăng lên, đã ngồi không yên, thậm chí bắt đầu loạn cắn. Loại tựa như này dạng tiểu báo tin tức đã tại dân gian đầu đường truyền bá 2 ngày. Tôn Đức Cao một bên viết, một bên nói, chư vị, chúng ta hiện tại không muốn tiếp tục công kích địch thành cùng Tô Lương, chỉ lời nói quân nhân đương quyền chỗ xấu, chúng ta muốn tại biện kinh thành nhắc lên tự đại dư luận, làm quan gia xem đến này đó nội dung, đây cũng là chúng ta hộ vệ đại tống giang sơn phòng ngừa quân nhân cướp đoạt chính quyền cuối cùng cơ hội, nếu có thể khiến cho triều đình thu hồi này sách, chúng ta đều có thể ghi tên sử sách. Vì đại tống. Tôn Đức Cao cất cao giọng hô. Vì đại tống. Cái khác thư sinh cũng đều la lớn, mặc dù đã có rõ ràng quần thâm mắt, nhưng không có người nào dừng bút, lại rất là phấn khởi. Liên tại Tôn Đức Cao chờ người viết chính hăng say lúc, một đám hoàng thành ti binh lính tràn vào. Tôn Đức Cao đại kinh: các ngươi là làm cái gì? Cầm đầu một danh cao cái binh lính lạnh lùng nói: hoàng thành ti pha án, các ngươi dính liễu truyền bá phỉ báng triều chính ngữ liệu, toàn cùng ta trở về hoàng thành ti. Hoàng thành ti chào người, nói rõ bị chào người sở phạm tội danh trọng đại, không lộ ra rất khó đi ra ngoài. Các ngươi không thể bắt ta, ta triều ngôn luận tự do, chúng ta là vì đại tống triều, là vì giang sơn xã tắc vững chắc, kia Tô Lương liền là tại mượn quân nhân chi lực cướp đoạt chính quyền, kia Địch Thanh Bản là tội phạm, có thể nào có tư cách đảm nhiệm su mật sử chi quan trọng chức vị? Ta muốn gặp mặt quan gia. Liên tại Tôn Đức Cao không kiềm chế được nỗi lòng gọi thời điểm, một tên binh lính một cái thủ đao đánh vào hắn cổ bên trên, cái sau nháy mắt bên trong hôn mê. Một bên cái khác thư sinh lập tức đều không dám ngôn ngữ, nhao nhao đi ra, đứng thành một hàng. Cao cái binh lính biết miệng, nói: các ngươi này đó tư văn bại hoại, liền là ăn đến quá no. Bản chương xong, chương 514. Nơi có người liền có giao hẹn, cắt giao hẹn, biện kinh thương nhân là chuyên nghiệp. Một, chương 514, nơi có người liền có giao hẹn, cắt giao hẹn, biện kinh thương nhân là chuyên nghiệp. Mùng 10 tháng 11, thời tiết dần dần lạnh. Tại Triệu Trinh cùng chư tướng công cường ngạnh thái độ hạ, thương võ sách rơi xuống đất áp dụng, đã là tất yếu xu thế. Không người có thể lại ngăn cản. Này sách, chẳng những có thể cổ vũ thiên hạ quân tốt sĩ khí, cũng khiến cho có đầu thân binh nghiệp tính toán con nhà lành có thể kiên định ban đầu tín nhiệm. Hào Nam cũng có thể làm binh sĩ, quân nhân cũng hưởng có Lâm Hiên gọi tên tư cách. Về phần ngày sau có thể hay không xuất hiện thai hoàng ẩm, kia liền toàn bộ nhờ triều đình khống chế năng lực. Liên tại này lúc, Quảng Nam Tây Đường An phủ sứ biết Quế Châu Dư Tĩnh chuyển đến tin tức. Nửa tháng trước Nông Chí Cao bị đại lý bắt, hiện đã chuyển giao đến Quế Châu, dự tính cuối tháng chạp liền có thể đem này áp giải đến Biện Kinh thành. Vương Lý Đức Chính gửi tới hồi âm. Tô Lương thu được Tào Hộ gửi tới phong thư. Tại tuyệt đối võ lực làm kinh sợ. Gần đây, tự theo Hôi Sam thư sinh đi tới này bên trong đảm nhiệm nói người, đem cửa hàng danh đổi thành độ người quán trà sau, sinh ý càng ngày càng tốt. Chỉ sợ Lý Đức Chính này sinh đều không có đảm lượng lại bước vào đại tống cảnh nội nửa bước. Tô Lương cùng Vương An Thạch Điệu Thấp xuất hiện tại Biện Kinh thành nam một tòa danh vị độ người quán trà bên trong. Này Hôi Sam thư sinh tại đài bên trên chính nói đến nước miếng văng tung tóe, đài bên dưới thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng khen. Cần phải có người gõ một cái bọn họ. Đại tống thương đội có thể có được vàng bạc tài nguyên khoáng sản, lưu hình số lượng so với trước năm còn muốn nhiều, lại giá cả rẻ tiền rất nhiều. Hiện giờ, cần phải có người truyền bá một ít quan tại tích thời, cố gắng phân cao thấp, bản thân cứu rỗi tư tưởng học thuyết. Cách trà lớn 2 văn tiền một chén, một bình trà cũng bất quá 10 dư văn, mặc dù ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng nhân khí vẫn luôn rất kém cỏi, bất quá. Mỗi ngày cơ hồ đều là không còn chỗ ngồi. Này lúc Phương Trọng Đĩnh, hai người ngồi tại một chỗ ngóc ngách, điểm một bình trà, nhìn về phía trước đài cao bên trên một danh thân xuyên trường sang màu xám thư sinh. Hắn nói chính mình bị xưng là thần đồng lúc chuyện xưa, nói hắn tại lao ra trồng trọt thời gian, nói hắn nhân một thiên thương trọng đĩnh bị vô số người rêu cận trải qua. Này Hôi Sam thư sinh không là người khác, chính là bị Tô Lương cảm hóa Phương Trọng Đĩnh. Hắn đã tại biển bên trên cắm rễ, cơ bản thích ứng hải tặc nhân vật. Nói hắn nửa đời trước tiết đối, đã từng viết ngoáy nhân sinh, cùng với hiện tại chính mình. Tại hắn vận hành hạ, Tô Lương nhất chiến phá tan ba thành binh lực, hắn không hài lòng cũng muốn xưng hài lòng. Chớp mắt gian, này quán tại nửa năm trước còn gọi là Lưu Tam Lang trà phô. Ồn ào náo động táo bạo Biện Kinh thành, cũng cần này loại truyền bá chính năng lượng người. Phương Trọng Đĩnh khôi phục tự tin, đọc đại lượng thư tịch, cũng sáng tác đại lượng sinh hoạt thượng cảm ngộ văn chương. Nông Chí Cao bị bắt, hắn xương rất hài lòng đại tống xử phạt quyết định, nguyện tiếp tục lấy nước phụ thuộc thân phận, hướng đại tống chiêu cống, lại sẽ đem hết toàn lực hộ vệ đại tống nam cảnh Thái Bình. Đại tống có thể tại biên cảnh gia tăng các trạng, xúc tiến thương mậu lưu thông, đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã trở thành một danh ưu tú dân gian nói người. Tại Tô Lương, Vương An Thạch chờ người trợ giúp hạ. Tại quán trà bên trong, lại một ngày, vào đêm, ý vị nam cảnh vấn đề đã giải quyết triệt để, Triệu Trinh cùng triều đình chúng quan viên tâm đều triệt để buông lòng xuống tới. Tào Hộ chính tại từng bước một mở rộng chính mình thế lực, vì chính mình trở thành đông doanh đạo vương mà cố gắng. Đến lúc đó có thể từ triều đình nghiệm minh chính bản thân, chính thức vấn trạm. Theo bách tính càng tới càng có tiền, thưởng lạc chủ nghĩa thịnh hành. Hắn dựa vào một chiếc miệng, liền có thể nhẹ nhõm nuôi sống chính mình, nhẹ nhõm nuôi sống gia nhân. Cùng lúc đó, liền đến trung tuần tháng 11, Biện Kinh thành càng ngày càng náo nhiệt, rũ vào nơi khác người càng ngày càng nhiều. Chứ ngày Tết tới gần, chính yếu nguyên nhân là đại khảo sắp tới. Năm nay khoa cử thi tỉnh đem tại năm sau tháng 2 cử hành. Các địa châu phụ thu hoạch được thi tỉnh tư cách cử tử, cùng với nghị muốn cảm nhận một phen Biện Kinh học thuật không khí thư sinh đều đi tới Biện Kinh thành. Mặc dù nhân ba xá pháp, này lần khoa cử khảo thí chúng tuyển nhân số giảm ít một chút, nhưng khoa cử khảo thí vẫn là toàn tống đọc sách người nhất đại thịnh sự. Lại tăng thêm lần đầu thi hành vứt bỏ thi phú, chỉ khảo sách luận hình thức, dẫn đến vô số người chú ý cái gọi là sách luận. Tức đối triều đình tồn tại các loại chính sự vấn đề tiến hành nghị luận, sáng tác ra văn chương đối sách. Nội dung phương hướng bao dung, hình tượng, phú liễm, khoa cử, chuất trác, thủy lợi, thương mậu, nội quy quân đội, sử luận chờ một hệ liệt chủ đề. Trước kia, những cái đó sẽ chỉ học vẹn văn nhân, có lẽ còn có thể chiếm được một cái công danh. Nhưng khoa khảo cái cách sau, những cái đó sẽ chỉ ngâm thơ làm phú hủ nho, chú định thi rớt. Nói ngắn gọn, thi tỉnh loại bỏ thiết kinh, mặc nghĩa, thi phú sau, đem sẽ trở nên càng ngày càng khó. Lại đóng cửa đọc sách không được. chẳng những muốn đọc lướt qua rất rộng, còn nên biết được đương hạ triều đình đối mặt lớn nhất vấn đề cùng thi hành các hạng mới sách. Căn cứ vào này, Biện Kinh Thành tiệm sách nhóm ấn chế đại lượng biến pháp thượng sách chú giải văn chương cùng lịch triều lịch đại ưu tú sách luận. Này bên trong bán được tốt nhất, trừ Phạm Trọng Yêm, Tô Lương, Vương An Thạch trở biến pháp ti quan viên văn chương chú giải, chính là Tây Hán Giả Nghị, đương triều Liêu Tông Nguyên cùng đương đại Tô Tuấn Tô Lão tuyển văn chương. Giả Nghị quá tần luận Liêu Tông Nguyên phong kiến luận, Tô Tuấn lục quốc luận nghiễm nhiên, nhưng làm sách luận văn chương mô bản đi nghiên cứu. Đồng dạng, Biện Kinh Thành những cái đó tiểu lâu quán trà, khách sạn trưởng quỹ cũng rất là khôn khéo. Tại cửa hàng bên trong thiết biện đài, mời rất nhiều nho sĩ biện luận thời sự, suy đoán này lần khảo đề nội dung. Trong lúc nhất thời, này dạng cửa hàng đông như chảy hội, thí sinh nao nao hướng chi. Thương nhân mấy ngày sở kiếm, có thể chống đỡ đủ tháng. Biện Kinh Thành lập tức nhấc lên một trận biện luận chi phong. Ngay cả đại tướng quốc tự cửa ra vào, quốc tử giám tường hạ, tang gia ngoại tử câu lan bên trong, đều thiết có biện đài, cung đọc sách người biện luận chính sự. Có người suy đoán, này lần khoa cử thời vụ sách, nhất định có một đạo liên quan đến quân sự. Bởi vì năm nay phát sinh nhất sự kiện trọng đại là xu mật sử địch Thanh Bình Định Nông Chí Cao chi loạn, cùng với biến pháp đi ban hành hưng võ sách. Cũng có người cảm thấy, toàn tống biến pháp trải qua 4 năm, thuế ruộng thương mậu chi pháp cải cách đã hướng tới ổn định. Tất nhiên sẽ coi đây là để lệnh thí sinh tổng kết kinh nghiệm, phân tích lợi hại. Có người cho rằng là Hoàng Hà lũ lụt, có người cho rằng là Tây Bắc đảng hạng chi loạn, có người cho rằng là phía Đông biển bên trên mậu dịch. Biện Kinh đầu đường, tiểu báo bay lầy trời, cái gì cũng nói. Văn nhân biện luận. Vui mừng nhất kỳ thật là Biện Kinh Thành xung quanh tầng dưới chót bách tính. Mấy ngày nay, chỉ cần không lười, cho dù ở Biện Kinh đầu đường bán cái nhiệt lên nước, một ngày sở kiếm đều có thể so được với trước kia 10 ngày. Này chờ không khí, Triệu Trinh cùng sĩ phu quan viên nhóm đều là yêu thích. Đại tống thi hành toàn tống biến pháp đến nay, bảo trì nhất thói quen tốt liền là cho phép toàn dân nghị luận quốc sự, đề xướng toàn dân hiến nói hiến kế. Bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian, thư sinh nhóm thảo luận vẫn là vô cùng hữu dụng. Biến pháp thi mỗi ngày đều muốn mua đại lượng tiểu báo, lấy này tinh hoa, nếm thử nhu vào kế tiếp biến pháp cải cách bên trong. Ngày 23 tháng 11, buổi chiều, Thủy cung điện, quốc tử giám giám thừa Đinh Độ nở nụ cười. Hắn hướng Triệu Trinh báo cáo, quan gia, có lẽ là chịu hưng võ sách ảnh hưởng, quân nhân địa vị tăng lên, khiến cho văn nhân nhóm có nguy cơ cảm, này một giới thi sinh càng vì tiến tới, mỗi người đều có một cổ vì quốc bảy mưu tinh kế cùng nhiệt sức mạnh. Mỗi ngày gần như từ thời, Biện Kinh đầu đường còn có thể nghe được thư sinh cử tử nhóm biện luận chi thanh, này chờ chẳng cảnh, quả thật ta đại tống đi vào thịnh thế chi điểm lành. Bất quá, cũng có xa xôi địa phương cử tử phản ứng, bọn họ đối triều đình chính sự, toàn tống biến pháp sách lược quen thuộc trình độ, kém xa tít tắp khai phong phủ thí sinh, bọn họ hy vọng có thể có quan viên phổ cập càng nhiều tin tức, khiến cho khảo thí công chính, mỗi người cũng có thể càng tốt phát huy ra mới có thể. Triệu Trinh gật gật đầu. Xác thực, những cái đó xa xôi địa khu thí sinh, tin tức tương đối bế tắc, là có chút ăn thiệt thòi, ngươi nhưng có thượng sách. Đinh Độ chắp tay nói, thần đề nghị, chọn phái đi vài tên quan viên đi ra đầu phố cùng thí sinh nhóm tổng biện chính sự. Bản chương xong, chương 515. Nơi có người liền có giao hẹn, cắt giao hẹn, Biện Kinh thương nhân là chuyên nghiệp. 2, chương 515, nơi có người liền có giao hẹn, cắt giao hẹn, Biện Kinh thương nhân là chuyên nghiệp. 2, này cử, một phương diện có thể làm thiên hạ văn nhân nhìn ra triều đình mặc dù trọng võ nhưng cũng không sẽ khinh văn. Khác một phương diện, này giới khoa cử rốt cuộc cùng trước kia bất đồng, lệnh quan viên nhóm nhiều nói một ít chính sự tin tức, cũng có lợi cho thí sinh phát huy, không chừng này một giới có thể xuất hiện nhiều thiên ưu tú biến pháp kế sách đâu. Có thể hành, có thể hành. Triệu Trinh cười nói, ngươi trong lòng nhưng có nhân tuyển. Thần đề nghị tuyển một ít tiến sĩ bảng gần phía trước, lại thông hiểu biến pháp kế sách trẻ tuổi quan viên. Thần tiến cử giám sát ngự sử Hàn Giáng, tam ti mối sát phán quan Vương An Thạch, quan các khám trường học Tư Mã Quan cùng Hàn Lâm đợi đi học sĩ Phùng Kinh. Này bốn người tham gia khoa cử lúc thứ tự đều tốt. Hàn Giáng vì khánh lịch 2 năm tiến sĩ bảng người thứ 3, Vương An Thạch vì khánh lịch 2 năm tiến sĩ bảng thứ 4 danh, Tư Mã Quang vì bảo nguyên nguyên niên tiến sĩ bảng người thứ 6, Phùng Kinh càng là tam nguyên cấp đệ, Hoàng Hưu nguyên niên trạng nguyên. Bọn họ bốn người hạ tràng, chỉ dựa vào khoa cử thứ tự, liền không người không phục. Triệu Trinh nghe được này cái danh sách, cười hỏi, vì cái gì không có Tô Cảnh Minh? Ngươi là ghét bỏ hắn vì tiến sĩ bảng thứ 12 danh, thứ tự có chút dựa vào sau. Đinh Độ bất đắc dĩ cười một tiếng. Quan gia, ngài là biết, nếu là Tô Cảnh Minh hạ dân gian biện luận, phỏng đoán liền không người xem bốn người khác. Hắn quang mang quá thịnh, lại hắn đối biến pháp lý giải rất là vượt mức quy định, đầu óc xoay chuyển quá nhanh, tuyệt đại đa số thí sinh khả năng đều không thể rất nhanh lĩnh ngộ hắn ý tưởng. Tại Đinh Độ mắt bên trong, Hàn Giáng, Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Phùng Kinh bốn người cùng Tô Lương căn bản liền không tại một cái cấp độ. Có đạo lý, vậy cứ như thế làm đi. Triệu Trinh gật gật đầu. Ngày 24 tháng 11, Hàn Giáng, Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Phùng Kinh bốn người hạ tràng, xuất hiện tại dân gian đầu đường biện đài phía trên. Này bốn người cùng chúng thư sinh sĩ tử biện luận, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Hàn Giáng thiện ở lý biện, lời nói nghiêm cẩn, như phiên phiên quân tử. Vương An Thạch tinh thông năng lệ, biến pháp trong lúc các loại số liệu phân tích, thuộc như lòng bàn tay. Tư Mã Quang càng giỏi về lấy sử vị kính, theo sử sách bên trong phân tích đương triều pháp sách chi lợi hại. Phùng Kinh thì làm mà biết rất rộng, theo thủy lợi nông nghiệp đến nội quy quân đội thương mậu, không gì không biết, không một không hiểu. Này bốn người, quả thực liền là đi lại tủ sách, còn là dung lượng đặc biệt lớn kia loại. Không đến hai ngày, bọn họ liền làm Biện Kinh Thành biện luận không khí lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đặc biệt là Vương An Thạch, tinh lực tràn đầy, logic rõ ràng, đối các loại số liệu hiểu rõ tại tâm. Một người có thể cùng năm người đồng thời biện. còn có thể nói đối phương á khẩu không trả lời được, thậm chí trực tiếp làm này lệ băng tại chỗ. Bốn người hạ tràng biện luận 3 ngày sau, có thí sinh cử tử cảm giác được ích lợi không nhỏ, thu hoạch tương đối khá. Cũng có thí sinh cử tử cảm thấy chính mình cùng này bốn người chênh lệch quá lớn, vốn dĩ tràn đầy tự tin, nhưng biện luận hoàn tất sau cảm thấy chính mình căn bản không có đăng bảng khả năng. Không bao lâu, thư sinh nhóm liền không lại tự rước lấy đủ. Biện đài biến thành bốn người giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc đại giảng. Hàn Giáng, Vương An Thạch, Từ Mã Quang, Phùng Kinh bốn người cũng ý thức đến quá mức tích cực, đã kích một ít thí sinh tự tin tâm. Bọn họ thậm chí nghe nói, một ít cảm thấy chính mình vô duyên đăng bảng thí sinh đã bắt đầu tìm phân công. Thì như viết thoại bản, đoán mệnh, thuyết thư, này đó đều thuộc về chưa từng cập đệ cử tử lại có nghiệp đứng đầu phân công. Bốn người nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định từ quân sự, thuế má, thương mậu, hình thưởng bốn đại phương diện, các tự viết một thiên sách luận. Ý tại làm thí sinh nhóm có một cái tham khảo. Thí sinh nhóm đều là đại hỷ, ai đều nguyện dẫm ở tiền bối bả vai bên trên làm sự tình. Mà này lúc, biện kinh thành thương nhân tại thí sinh trên người người được buôn bán cơ hội. Bọn họ thuê một nhóm lao nho sinh, đem Hàn Giáng bốn người sách lược cùng sáng tác phong cách kỹ càng phân tích một lần, sau đó chỉnh lý ra một bộ sáng tác sách luận phát tác. Cái gọi là phát tác, kỳ thật liền là cao mô phỏng. Tỷ như học tập Vương An Thạch, liền theo Vương An Thạch phái từ đặt câu học khởi, trọng tại nói rõ lý lẽ nâng lệ, như học tập Tư Mã Quang, liền theo sự tình vào tay, cường điệu từ tiền nhân sự tích thượng suy đoán. Nhưng không thể không nói, này dạng bắt chước được sách lược, còn đỉnh no đủ. Trong lúc nhất thời rất nhiều thí sinh đều tại vẽ lại bốn người sáng tác sách luận phong cách. Tiếp theo, có không tốt thương nhân bắt đầu cùng phong. Giá trị 999 văn vương phu tử tư giờ học, không chúng tiến sĩ liền trả lại tiền tôn đại nho 20 nói, 7 ngày 7 đêm toàn bộ hành trình phụ đạo sách luận sáng tác chạy nước rút pháp. Như là này loại, tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có nhân sưng, chỉ cần 30 quán, liền có thể đem một ít thí sinh bồi dưỡng thành Vương An Thạch phong cách, Tư Mã Quang phong cách, Phùng Kinh phong cách hoặc Hàn Giáng phong cách. Này loại chương trình học, tất cả đều là lừa gạt tiền cắt giao hẹn. Nhưng có chút nhiều tiền người ngốc thí sinh liền là tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy chính mình có thể tại ngắn thời gian bên trong đổi một loại phong cách. Trong lúc nhất thời, biện kinh thành nội hiện ra một nhóm Đầm Châu tiểu An Thạch, Tương Châu tiểu Tư Mã, Thọ Châu Hàng Giáng, Sở Châu Phùng Kinh chi loại nhân vật. Bọn họ viết xác thực ra dáng ra hình, nhưng cũng tiếc, chỉ có biểu mà không bên trong. Sau đó, Đường Châu tiểu Cảnh Minh, Tần Châu Âu Dương Tu, Ứng Thiên phủ Phạm Trọng Yêm chờ cao mô phỏng phong cách cũng đều hiện lên. Cái này khiến bản liền náo nhiệt biện kinh thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Bao trường bận bịu chào cắt giao hẹ gian thương, đinh độ một ngày mắng 8 lần những cái đó thượng đương thí sinh. Hai người loay hoay là liền ăn cơm đều không để ý tới. Tô Lương biết được này đó tin tức sau, nhếch miệng mỉm cười. Thế gian chi sự, thiên kỳ bách quái. Một ít tình huống mãi mãi cũng nơi tại mất khống chế bên trong. 7 tuổi hài tử đều biết, thiên hạ không phương pháp tốt thành. Những cái đó có năng lực cao trung tiến sĩ người nhất định còn sẽ cao trung tiến sĩ, những cái đó thi rất người cho dù học Tô Lương học được lại giống, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, nên thi rất còn là sẽ thi rớt. Ngày 28 tháng 11, buổi chiều, hai phủ tam ti tướng công, đại gián chủ quan, Tô Lương này cái tổng thất phẩm tả chính ngôn, tập hợp một chỗ. Thảo luận này lần khoa cử quan chủ khảo nhân tuyển. Quan gia, thần cho rằng, trừ Âu Dương Vĩnh Phúc, liền lại không nhị tuyển. Thần phản đối. Thiên hạ thí sinh quá quen thuộc Âu Dương học sĩ ra đề mục phong cách, nhất định sẽ thuận theo ý mà biết, khiến cho một ít mưu lợi thí sinh chiếm tiện nghi. Thần tiến cử Trương phó tướng. Văn Ngạn Bắc nâng lên thanh âm. Một bên, tam ti sử Vương Liêu Thần lập tức đứng dậy. Thần phản đối. Trương phó tướng như biết tiến cử, tất nhiên tiên về thuế má, cho dù kiếm tàu thiên phong, thí sinh nhóm cũng sẽ nghĩ lầm sẽ trọng điểm khảo thuế má, mà dẫn đến một ít người nhân phán đoán sai lầm mà thi rớt. Tại đương triều, biết tiến cử chi người phong cách, liền mang ý nghĩa bài thi để mục phong cách. Bây giờ không có liên miên bất tận mặc nghĩa, thiếp kinh và thi phú, bài thi nội dung cá nhân phong cách sẽ càng thêm rõ ràng. Tiếp theo, Phú Bật, Nô Dụng, Đinh Độ, Vương Liêu Thần chờ người tên đều bị đọc một lần, ngay cả Tô Lương đều bị đưa ra tới. Nhưng đại gia đều có lý do để phản đối. Phản đối Tô Lương lý do là, Tô Lương đương hạ chức quan quá thấp. Này lúc, Tô Lương đứng dậy. Quan gia, thần cho rằng đại gia tiến cử đều không ổn, thuộc mặt quá nhiều, rất dễ dàng hướng dẫn thí sinh nhóm đi đoán đề, không bằng tuyển một bộ mặt lạ hoắc. Năm nay lần đầu chuyên khảo xét luận, lại tăng thêm biện kinh đầu đường một đôi cao mô phỏng người tìm một bộ mặt lạ hoắc không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là chức quan không thấp, có thể biết tiến cử, lại không có rõ ràng đặc điểm quan viên, ít càng thêm ít. Tô Khanh, ngươi nhưng có tiến cử chi người? Tô Lương hơi hơi chắp tay, nói, thần tiến cử biết chế cáo Lưu Sưởng. Nghe được này cái tên, Triệu Trinh cùng chúng tướng công con mắt đều lượng. Lưu Sưởng thông sáu kinh trăm họ, cổ kim truyện ký, thiên văn địa lý, bút ý thuật số. Phù đồ lao trang mà nói, còn sẽ xuân thu. Chính là triều đình có danh toàn tài. Từng cái phương hướng đều là lương mà không ưu, lấy học thức toàn diện sừng, Âu Dương Tu đều cười gọi hắn là Lưu toàn diện. Hắn như biết tiến cử, phòng đoán thí sinh nhóm đều muốn mắt trợn tròn. Bởi vì căn bản đoán không ra sách luận chủ đề rốt cuộc sẽ thiên về cái nào phương hướng, thực có khả năng sẽ rất đủ mặt. Toàn diện hai chữ, đối quảng đại thí sinh mà nói, hoàn toàn là ác ngộng. Có thể hành, có thể hành. Nếu chúng ta có tâm giảm xuống khoa cử thủ sĩ danh ngạch, này một lần sẽ không ngại tổ chức một lần sử thượng khó nhất khoa cử. Tuyên bố quan chủ khảo sau, thi tỉnh cùng thi đỉnh cụ thể chi tiết cùng phương hướng, này một lần liền không lại liệt kê, có thể tại này chờ điều kiện hạ triển hiện ra không giống bình thường thí sinh, mới là chân nhân mới. Triệu Trinh một truy định em nói. Bản chương xong, chương 516. Quan viên chứng động. Tư lại tăng thủ. Nói lời kinh người địch Hán Thần chương 516, quan viên chứng động. Tư lại tăng thủ. nói lời kinh người địch Hán thần tháng 11 cuối cùng một ngày. Triều đình công bố năm nay tiến sĩ khoa biết tiến cử nhân tuyển, biết chế cáo Lưu Xưởng. Rất nhiều thí sinh đều là một mặt ngộng, bởi vì bọn họ căn bản chưa từng nghe qua này cái tên, mà biết được Lưu Xưởng chi danh thí sinh, đều là nhịn không được liên tục lắc đầu, cảm thán nói, này giới tỉnh khảo đề mục chỉ sợ muốn khó. Rất nhanh, thí sinh nhóm liền hỏi tham gia Lưu Xưởng lý lịch. Khánh lịch năm tiến sĩ người thứ hai, tam thi sử Vương Liêu thần trong vòng đệ. Kinh nghĩa, bốc đệ, thiên văn, phương thuốc, núi kinh, địa chí, đều cứu biết mơ hồ. Từng một ngày thảo chín chiếu, vung lên mấy ngàn nói, dẫn tới quan gia khen ngợi. Âu Dương Tu nhiều lần hướng hắn tỉnh giáo Xuân Thu kinh nghĩa, cũng diễn gọi là Lưu toàn diện. Quan chủ khảo học thuật đặc điểm, rất lớn trình độ quyết định khảo đề nội dung phương hướng. Triều đình bổ nhiệm Lưu Xưởng biết tiến cử, rõ ràng là tại nói cho chư thí sinh, này lần tỉnh khảo liên quan đến nội dung tương đối rộng khắp, thí sinh có thể hay không cao trùng, không có đường tắt, không dựa vào đoán, không dựa vào vận, toàn bộ nhờ tự thân bụng bên trong rốt cuộc tích lũy nhiều ít mực nước. Cùng lúc đó, Khai Phong phủ không ngừng dán thông báo công bố những cái đó mượn khoa cử mưu tư lợi kiếm tiền gạt người xáo lộ. Thí sinh nhóm dần dần phản ứng qua tới sau, phần lớn cũng sẽ không tiếp tục truy cầu phương pháp tốc hành, mà là nghiêm túc đọc sách đi. Nhiều danh nho sĩ xưng, này giới khoa khảo tất nhiên là đại tống lập quốc đến nay khó nhất một lần. Mùng 3 tháng 12, buổi chiều, biến pháp đi. Phú Bật, Vương Nhiêu Thần, Tàng Công Lượng, Lương Thích, Tô Lương, Vương An Thạch, Tư Mã Quang chờ người tề tụ nghị sự phòng. Chính tại thay phiên xem xét một phần tấu chương. Này tấu chương chính là quan gia mệnh nội thị tại nửa canh giờ trước đưa đến biến pháp đi. Sáng tác tấu chương người là Hà Bắc Đông Đường Thương Châu Nam Bị huyện chi huyện Phương Vọng Ân. Phương Vọng Ân năm hơn 60, triều đình tại nửa tháng trước mới vừa đồng ý hắn chí sĩ thân thỉnh. Hắn sẽ ở năm sau chí sĩ. Này dạng một danh sắp chí sĩ quan viên đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ý tưởng không đến đề nghị. Khẩn cầu triều đình vì toàn tống tầng dưới chốt quan viên tăng động. Biến pháp ti chúng quan viên chưa xem tấu chương mà nghe được này đề nghị sau, đều rất là kinh ngạc. Từ đại tống lập quốc đến nay, triều đình cơ hồ 5 năm đều vì quan viên trướng đồng lộc, bổ sung tiếp. Chỉ sợ quan viên nhóm không đủ xài. Tuy nói toàn tống biến pháp sau, liền không còn có đại phúc độ trướng đồng, nhưng quan viên nhóm thu nhập đã tương đương cao. Liền lấy từ bát phẩm nam bị huyện chi huyện Phương Vọng Ân tới nâng lệ. Mỗi tháng chính bổng 15 quán. Còn có vải vóc, giày, mũ, trà, rượu, chú liệu, củi than, muối, thất ngựa, công sứ tiền, chưa ruộng các loại hạng phụ cấp. Lâm Lâm tổng thêm lên tới, năm thu nhập chí ít có thể đạt 300 quán. Mà đại tống bình thường bách tính chi ra có thể nằm vào trăm quán, liền có thể xưng là sinh hoạt giàu có chi ra. Tô Lương chờ người xem qua tấu chương sau, mới biết Phương Vọng Ân vì cái gì xưng không đủ xài. Phương Vọng Ân tại tấu chương bên trong kỹ càng ghi chép hắn gần 2 năm qua chi tiêu tình huống. Này bên trong, lớn nhất chi tiêu hạng là lại viên thù lao. Xem đến lại viên thù lao này một hạng, Tô Lương chờ người liền toàn rõ ràng. Đại tống vì quan viên phát bổng lộc, nhưng không sẽ vì quan viên thuê lại viên phát bổng lộc. Cho nên, quan viên yêu cầu dùng chính mình bổng lộc dưỡng lại. Bất quá, đại đa số quan viên đều không sẽ tự móc tiền túi, mà là hứa hẹn lại viên một ít có chất béo sai sự, làm bọn họ cũng có thể duy trì sinh kế. Nay dẫn đến tầng dưới chốt quan trường hiện ra một nhóm lớn ác lại, bẩn lại. Đặc biệt là ngục tốt cùng kho lại, ăn hối lộ trái pháp luật người rất nhiều. Bất quá tại toàn tống biến pháp sau, triều đình không ngừng cắt giảm lại viên, tuyển dụng thuê người công, khiến cho này loại tình huống được đến một ít làm dịu. Nhưng lại viên không khả năng toàn bộ sẽ rớt, triều đình cũng không thể để bọn họ không sợ có thể đổ. Nay một điểm, triều đình chính sách kỳ thật vẫn là tương đối khai sáng. Liên lấy Vương An Thạch cùng Tư Mã Quang tại Tề Châu lúc nâng lệ. Hai người mặc dù xử sự khắc nghiệt, nhưng còn là cho phép lại viên có chất béo. Nay loại chất béo liền cùng loại với đảm nhiệm sửa cầu sửa đường phụ trách người, trở thành thương nhân dẫn đường, thu lấy nhất định tiền thuê, hoặc giả bọn họ dựa vào một ít tại quan nha kết giao nhân mạch, làm một ít tiểu sinh ý chỉ cần không là ý thế hiếp người, ước hiếp bất tính, tổn hại triều đình lợi ích. Triều đình là cho phép lại viên nhóm có này chờ thu nhập. Mà Phương Vọng Ân sở dĩ tự đào đồng lộc, vì lại viên cung cấp thù lao, quả thật là nhân nam bị huyện nghèo quá. Huyện nghèo thiếu thương, chỉ có thể ỷ lại làm nông đánh cá và săn bắt rệp. Mà Nam Bị huyện này 2 năm trải qua mấy lần hạ đúng tai họa, huyện bên trong mấy thiên hộ bách tính quá đến kém xa xung quanh các huyện. Nam Bị huyện mặc dù nghèo, nhưng triều đình chính sách hạ phát sau, vẫn là muốn quán triệt chấp hành. Toàn tống biến pháp đến nay, các hạng chính sách liền giống như mọc lên như nấm bình thường, tầng tầng lớp lớp. Có lúc, một cái tháng liền có thể hạ phát 7-8 đạo biến pháp kế sách. Chính sách một ra, liền muốn chấp hành, lại giám sát cực kỳ nghiêm khắc. Càng tầng dưới chốt quan viên chuyện cần phải làm thì càng nhiều, cũng càng khó thực hiện, cái này cần đại lượng lại viên. Nhưng mà, huyện nghèo trong vòng, lại viên căn bản không có cái gì chất béo có thể kiếm. Phương Vọng Ân không thể không nhìn triều đình pháp sách, liền chỉ có thể tự móc tiền túi. Cứ thế mãi, hắn là lại mệnh lại nghèo, lại chiến tích còn không tốt. Nhân thương mậu phần lớn tập trung tại châu phủ hoặc tài nguyên phong phú huyện giàu, đại đa số huyện nghèo đều tồn tại này loại vấn đề. Sở dĩ mặt khác địa phương quan viên không có phản hồi. Một phương diện là nhân vài chỗ quan gia tộc bên trong có tiền, bọn họ cho không tiền tài mời lại viên, phấn đấu 3 năm, đợi thăng nhiệm đến giàu có địa phương, hết thảy liền có thể tốt, chuyển thành tốt tuần hoàn. Khác một phương diện, liền là một ít chi huyện tại biết được nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, lại không muốn đào tiền tình huống hạng, liền lựa chọn chậm rãi bãi lạn, hoặc là vượt đi qua đổi đến huyện giàu, hoặc là chờ đợi triều đình trừng phạt. Khổ nhất liền là Phương Vọng Ân này loại người, không có gia tộc thế lực, lại muốn làm cái quan tốt, chỉ có thể tự móc tiền túi. Đáng tiếc, sự tình còn là làm không xong. Tới gần chí sĩ, hắn liền hướng triều đình đại thổ nước đắng. Toàn tống biến pháp oanh oanh liệt liệt, mạnh nhất liền là bọn họ này đó tầng dưới chốt chấp hành giả. Làm sự tình nhiều nhất, được đến khen thưởng lại ít nhất. Thừa có biến pháp chính sách cùng khảo thành pháp khóa cổ, hạ có công danh hoạn lộ chi nguyện nhất sườn, đem hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể tại tầng dưới chốt nhất tuyển biển chìm nổi, được người xưng là dung thường chi quan, cũng coi chí lớn, vẫn còn là tầm thường vô vi. Phú Bật nhìn hướng đám người, nói, chư vị, đều nói một câu đi, này chờ tình huống nên như thế nào giải quyết. Này lúc, đám người đều nhìn về Tam Ti Sử Vương Nhiêu Thần. Vương Nhiêu Thần nâng người lên cán, nói, chư vị yên tâm, tiền không là vấn đề. Năm trước, quốc khố tài chính thu nhập đã phá ước quán, năm nay tuy có chiến sự, nhưng cũng có thể cùng năm trước cân bằng, không cần cân nhắc triều đình tài chính chi tiêu, này bút tiền như nên hoa, chúng ta liền hoa. Đại tống tài chính thu nhập vẫn luôn tại dâng lên. Tại Thiên Hy những năm cuối, 1021, lúc mới bất quá 2650 dư bạc quán, bây giờ đã phiên gần 5 lần. Tư Mã Quang vội ho một tiếng, xuất mở miệng trước. Từ toàn tống biến pháp đến nay, ta triều tài quan cắt lại, các hạng biến pháp biện pháp không ngừng rơi xuống đất, sát thực tấn mãnh một ít. Tự khảo thành pháp thi hành sau, tầng dưới chốt quan biên sát thực phi thường mệt nhọc, đặc biệt là trực tiếp cùng bách tính đánh quan hệ quan biên, mệt mỏi trình độ càng sâu tại chúng ta. Nay 2 năm, đã có một ít huyện nghèo chi huyện từ bỏ thăng chức, rất lớn trình độ, liền là xử lý chính sự độ khó quá lớn, cho dù đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể lạc cái bình thường quan huyện danh tiếng. Có chút quan viên thậm chí tình nguyện tại học sĩ viện chờ một hồi phân công hoặc mượn cơ ốm, cũng không muốn vào xa xôi huyện nghèo vì quan. Khánh lịch tân chính lúc, Phạm Công đã từng nói qua, dưỡng hiền chi phương, trước phải lục dày sau đó có thể trách liếm vóc. Ta đề nghị, xác thực nên vì này đó quan viên tăng nhất tăng đồng lộc, không phải tại biến pháp cao cường độ hạ, huyện nghèo cùng huyện giàu trên lệch sẽ càng tới càng lớn, xem không đến hy vọng mà lựa chọn ngồi không ăn bám tầng dưới chốt quan viên sẽ càng ngày càng nhiều. Một bên Xu Mật phó sứ Lương Thích lắc đầu. Như trướng, liền không thể chỉ làm nền tầng quan viên chúng động, cần thiết đối xử như nhau. Không phải giải thích như thế nào. Xương Đường Châu phụ quan viên không có huyện một cấp quan viên mệnh mọi sao? Có thể là, như đều trướng, ta lại cảm thấy không đăng giá, này tình huống xác thực tồn tại, nhưng dù sao cũng là số ít. Tư Mã Quang lắc đầu phản bác nói, số ít. Ta đại tống như nghĩ bồi dưỡng thịnh thế, cần thiết muốn đem này đó số ít cũng kéo lên, tuyệt đối không thể bỏ đi. Này lúc, Tăng Công Lượng mở miệng nói, ta đề nghị, toàn trướng cũng không phải không có thể. Nhưng có một cái tiền đề, như chúng đồng, liền nghiêm trị quan viên ăn hối lộ trái pháp luật hành vi, có đại tham cùng không làm vì người, nghiêm trọng người có thể nơi lấy chẳng hình. Tuyệt không nhân lượng. Một bên Tô Lương khẽ gật đầu. Cái này là trọng trừng phạt ăn hối lộ trái pháp luật người tiền để hạ cao lương dưỡng liêm. Lập tức, Vương An Thạch đứng lên tới. Ta không đồng ý vì quan viên lại tăng dày lộc. Ta chỉ ở quan viên đồng lộc đã thật dày, người chi dục nhìn vô hạn, bây giờ đại tham người, nhiều vì nhà có vạn quán tài người, tiền càng nhiều thì càng tham, không dừng cũng. Tư Mã Quang nhìn hướng Vương An Thạch. Giới phủ, ngươi cho rằng thiên hạ quan viên đều như ngươi bình thường, mỗi ngày có cháo hoa dưa muối khỏa bụng liền có thể. Quan viên nhóm vô sinh kế chi ưu, mới có thể vì triều đình chi sự đem hết toàn lực. Đối rất nhiều tầng dưới chốt quan viên mà nói, đương quan hàng đầu mục đích liền là làm chính mình quá đến càng tốt, sau đó mới là giang sơn xã tắc, này không sai cũng. Ta là nói không vì quan viên thêm đồng, nhưng cũng vì tư lại tăng thủ. Vì quan viên thêm đồng, như số cộng quán, đối đại đa số quan viên mà nói, tác dụng cũng không lớn. Như thêm đồng quá nhiều, thì triều đình tổn thất quá nhiều, lại thuộc về tốn nhiều tiền làm việc nhỏ, nhưng là như mỗi tháng có thể vì lại viên số cộng quán tiền, kia liền là thiên đại ân trạch. Cho nên, ta cho rằng, vì quan thêm đồng không bằng vì lại tăng thủ, đem tư lại đặt vào triều đình đồng lộc hệ thống, phương vị thượng sách. Chỉ cần hạn chế địa phương tư lại nhân số liền có thể. Vương An Thạch phóng đại thanh âm nói, đem tư lại đặt vào triều đình bổng lộc hệ thống. Này pháp một ra, đại gia đôi mắt đều lượng. Ta đồng ý, bất quá tiền để vẫn như cũng là lệnh địa phương các giám tư châu phủ nghiêm khắc giám sát, một khi có tư lại nhận hối lộ, làm tiền chờ hành vi, cần thiết sẽ nghiêm trị trừng phạt. Phú Bật dẫn đầu nói, ta cũng đồng ý. Tăng Công Lượng cùng Vương Nhiêu Thần gần như đồng thời nói, ta cũng đồng ý. Cùng Vương An Thạch làm trái lại Tư Mã Quang cũng duy trì này cái kế sách. Tô Lương cũng là cười gật đầu. Muốn mãi như chạy, liền không thể không làm Mã Nhi an thảo. Từ triều đình vì tư lại phát thủ lao, ngược lại có thể khiến cho này sự tình đơn giản rất nhiều. Lập tức, biến pháp ti đám người liền chạy tới thủy cùng điện. Hai phủ mặt khác tướng công biết được sau, cũng đều đi tới Triệu Trinh trước mặt. Rất nhanh, Vương An Thạch hướng Triệu Trinh cùng chúng tướng công báo cáo đem tư lại đặt vào đồng lộc hệ thống cách làm. Văn Ngạn Bác, Trương Phương Bình, Nô Dục, Tống Tường nghe xong, đều tỏ vẻ đồng ý, tầng dưới chốt tư lại sát thực không dễ, mà biến pháp mấu chốt cũng tại tầng dưới chốt. Triệu Trinh nghe xong, cũng cảm thấy là cái hảo chủ ý đương hạ như vì tất cả quan viên thêm đồng. Triều đình mặc dù không tính cố hết sức, nhưng cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà như cấp tư lại tăng thủ, tại khống chế số lượng tiền đề hạn, triều đình chi tiêu rõ ràng phải nhỏ hơn nhiều. Liên tại Triệu Trinh chuẩn bị đánh nhịp thời điểm, Xu Mật Sử Địch Thanh đột nhiên đứng dậy. Quan gia, thần phản đối đem tư lại đặt vào ta triều đồng lộc hệ thống. Địch Thanh thanh âm rất là rõ lượng. Đám người đều nhìn về Địch Thanh, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Địch Thanh mặc dù tại Xu Mật viện quản lý thượng lệnh người hai mắt tỏa sáng, nhưng tại triều đình chính sự thảo luận thượng rất là điệu thấp, bình thường sẽ không phát biểu. Bây giờ hắn lại cùng chúng tướng công cùng biến pháp ti quan viên nhóm ý kiến tất cả đều trái ngược, không khỏi lệnh người cảm thấy kỳ quái. Tô Lương không khỏi lộ ra một mặt tươi cười. Hắn biết Địch Thanh tại chính sự thượng phi thường cẩn thận ổn trọng, thực chờ mong Địch Thanh sau đó phải nói nội dung. Bản chương xong, chương 517. Lại hố ra luật trọng nguyên, Tô Cảnh Minh thắng quan. 1. Chương 517, lại hố ra luật trọng nguyên, Tô Cảnh Minh thắng quan. Cấm trung, Thủy Cùng Điện. Sở hữu người đều nhìn về Địch Thanh. Địch Thanh đi lên phía trước hai bước, sau đó hướng Triệu Trinh trọng trọng chắp tay. Quan gia, thần xuất thân vắng vẻ hương bên trong, nhân cùng người tranh chấp ẩu đả mà vào quân ngũ, đánh bậy đánh bạ có hôm nay, cho tới bây giờ, thần đối tầng dưới chót Tư Lại vẫn tâm có cái bóng. Tại quan viên nhóm mắt bên trong, Tư Lại không phải quan thân, là tầng dưới chót được giả, nhưng tại tầm thường bách tính mắt bên trong, Tư Lại chính là một tay che trời quan lão gia, thậm chí có thể khống chế bách tính một nhà người sinh tử. Thần phản đối đem Tư Lại đặt vào triều đình bổng lộc hệ thống, là nhân Tư Lại ngày tháng lại khổ, cũng so tuyệt đại đa số bách tính mạnh. Một khi vì Tư Lại tăng thủ, chờ cùng với vì bọn họ độ quan thân, làm bọn họ có được càng nhiều đặc quyền, tiếp ngày sau hương bên trong Tư Lại nhân tuyển tất nhiên là đương địa thân hào nông thôn địa chủ, hào môn nhà giàu đồng tộc chi người. Bây giờ, mặc dù Tư Lại phần lớn dựa vào quát chất béo sống qua, thậm chí có nhân xưng bọn họ là thị hối nhiều ít làm thứ tự, nhưng là bọn họ quát xong chất béo sau, còn là có thể vì bách tính làm sự tình. Triều đình một khi cấp Tư Lại thù lao, đem đánh vỡ này loại cung cầu. Những cái đó phú gia quyền quý gia tộc tất nhiên chiếm trước danh ngạch, một người đương kho tốt, có thể ra truyền tam đại, chỉ sợ cầm xong tiền cũng không vì bách tính làm sự tình, lại khiến cho Tư Lại chức vị càng thiên hướng về gia tộc truyền thừa, bách tính ngày tháng sẽ càng hỏng bét, nông thôn giàu nghèo chênh lệch cũng lớn hơn. Thần cho rằng, loại tựa như Nam Bị huyện này loại huyện nghèo, giải quyết này chấp hành biến pháp khó khăn căn bản biện pháp, là giúp cùng khổ bách tính tăng thu nhập, mà không phải vì quan viên thêm đồng hoặc vì Tư Lại tăng thủ. Nghe được Địch Thanh này phiên lời nói, Thủy Cùng Điện lập tức an tĩnh xuống tới. Nam Bị huyện chi huyện Phương Vọng Ân khẩn cầu làm nền tầng quan viên tăng đồng, chính là đứng tại chính mình góc độ cân nhắc vấn đề, cho rằng chỉ cần tầng dưới chốt quan viên tăng trưởng đồng lộc, hết thảy vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Mà biến pháp đi quan viên nhóm, cân nhắc là chi phí, là như thế nào điều động lại viên tích cực tính, lại không để ý đến tầng dưới chốt người pháp tắc sinh tồn. Bởi vì cái gọi là hoàng quyền không xuống nông thôn, cũng khó xuống nông thôn. Càng là nghèo khổ tiểu địa phương, càng không có vương pháp, càng dễ xuất hiện lấy quyền lang yếu chi sự. Lại viên chính là hương trấn ổn định căn bản. Chỉ khi nào làm bọn họ cùng bách tính không còn là cùng nhất giai tầng, biến thành ăn công lương chi người, vô luận ăn nhiều ăn ít, bọn họ đều sẽ ủy thế hiếp người, bày lên quan uy. Cái này là nhân tính. Địch Thanh bắt nguồn từ tầng dưới chót nhất, nhìn thấy Tư Lại khi dễ bách tính sự tình quá nhiều. Mà điện bên trong mặt khác người, cao cư tại miếu đường phía trên, ngược lại không để ý đến này loại thai hoàng ẩm. Tô Lương tuy nói là ăn mày xuất thân, nhưng kia cũng là Dương Châu thành cất cái, Châu phủ Tư Lại tố chất muốn so Thâm Sơn cùng Cốc Tư Lại hảo nhiều. Này lúc, Văn Ngạn Bắc đứng dậy. Quan gia, thần cho rằng địch xu tướng lời nói thầm có đạo lý. Vì Tư Lại tăng thủ, chẳng những bất lợi cho biến pháp thi hành, còn sẽ tạo thành giàu nghèo chênh lệch càng tới càng lớn, đây là toàn tống hương thịnh lớn nhất trở ngại. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Lập tức, chúng quan viên đều đứng dậy, tỏ vẻ đồng ý đại gia không là tại ủng hộ Địch Thanh, mà là Địch Thanh chi ngôn xác thực có đạo lý. Quan viên, lại viên lại nghèo đều có đường lui có thể kiếm. Quan viên có về hưu độc lộc, lại viên lại không tốt cũng có thể trồng trọt, nhưng bách tính như bị buộc đến không cách nào sinh hoạt, cũng chỉ có thể tạo phản. Triệu Trinh gật gật đầu. Xác thực, toàn tống biến pháp áp dụng cho tới bây giờ, được lợi nhiều nhất là các địa châu phủ, chúng ta cũng nên đem ánh mắt đặt tại những cái đó huyện nghèo mặt trên, như nghĩ bồi dưỡng thịnh thế, đại tống mỗi cái huyện mỗi cái hương chấn đều cần thiết giàu lên. Tô Lương chậm rãi đi ra. Quan gia, thần đề nghị triều đình khác đẩy một bút tiền, chuyên dụng tại huyện nghèo đi bẩn. Ngoài ra, trừ làm địa phương quan hỗ trợ bên ngoài, khốn cùng huyện hương càng yêu cầu lương quan quản lý, mà không phải đem chiến tích hảo quan viên phân phối đến giàu có chi địa, đem chiến tích kém quan viên phân phối đến cùng khổ chi địa, toàn tống biến pháp, cầu giàu cầu mạnh, một cái cũng không thể thiếu. Triệu Trinh đứng lên tới, nói, đúng, một cái cũng không thể thiếu, này sự tình, biến pháp ti định ra kỹ càng sách lược đi. Thần tuân mệnh. Chúng quan viên cùng nhau chắp tay. Lập tức, Triệu Trinh vẫy vẫy tay, ý bảo tan họp. Liên tại Tô Lương cũng chuẩn bị rời đi lúc, Triệu Trinh nói, Tô Khanh, ngươi lưu lại. Chớp mắt gian, Thủy Cùng Điện bên trong chỉ còn lại Triệu Trinh cùng Tô Lương. Triệu Trinh nhìn hướng Tô Lương, nói, Tô Khanh, từ ngày mai khởi, làm tử mộ vào cấm trung làm nhi thư đồng, không phải ngày nghỉ Tết, không đến thiếu khóa nhi, tức đại hoàng tử Triệu bây giờ đã 5 tuổi 02 tháng. So Tô Lương nhi tử Tô Tử Mộ tiểu 8 tháng. Về phần nhị hoàng tử, còn chưa đủ 5 tuổi, đương hạ chưa tới đọc sách tuổi tác. Tô Lương sững sờ, nói: "Quan gia, này trời Long Ân thực sự quá thịnh, ta hiện tại bất quá là tổng thất phẩm, nô nhi đến này thủ binh, sợ rằng sẽ dẫn tới triều thần chỉ trích." "Có chỉ trích, chớ ngăn đón." Triệu Trinh dứt khoát nói nói. Tô Lương nhãn châu xoay động. "Quan gia, bây giờ đã gần kề năm gần đây quan, có thể hay không năm sau lại để cho Tử Mộ vào cung thư đồng?" Triệu Trinh bạch Tô Lương liếc mắt một cái. "Chớ nguyện ý, nhưng nhi không nguyện ý. Ngươi nhi tử 2 ngày trước vào cung, cấp nhi nói một đôi quan tại Bách Gia học viện cùng thành Nam xúc cúc thi đấu sự tình, nhi tâm cũng bay đến cung bên ngoài đi. Tối hôm qua chấm hỏi hắn lớn lên nghĩ muốn làm cái gì, hắn thế nhưng nói, muốn làm cái thợ một hoặc xúc cúc nghệ nhân, còn nghĩ làm ngươi nhi tử cùng ban, bởi vì này dạng liền có thể tùy thời uống đến châu cầu hạ dương nhị lang canh thịt dê. Đây đều là ngươi hảo nhi tử giáo. Chấm không muốn nhìn thấy ngươi nhi tử tại bên ngoài điên chơi, chấm nhi tử bùi đầu đọc sách, ngươi nhi tử cần thiết đến bồi chấm nhi tử." Tô Lương bất đắc dĩ cười một tiếng. "Quan gia, nô nhi có thể nào cùng đại hoàng tử so sánh với, đại hoàng tử tương lai là muốn trở thành nhất quốc chi quân." Triệu Trinh trợn mắt nói, "Tô Cảnh Minh, ngươi đừng cho rằng chấm không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi nghĩ ngươi nhi tử phú quý vui vẻ nhất sinh, vào không vào hoạn lộ đều hành. Chấm nói cho ngươi, không được. Từ ngày này trở đi, ngươi cần thiết cấp ngươi nhi tử tạo áp lực. Tại chấm mắt bên trong, ngươi nhi tử ngày sau là vô cùng có khả năng trở thành tế chấp, là có thể phụ tá nhi trọng thần một nước, ngươi không thể lại chăn dê thức quản dưỡng, hiểu chưa? Thần tuân mệnh. Tô Lương trong lòng cảm thán, Tô Tử Mộ hảo ngày tháng muốn đến đầu. Hôm sau sáng sớm, Tô Trạch bên ngoài, Tô Lương, Đường Uyển Mi, Đường Trạch ba người đem Xuyên Như cùng một vị tiểu tú tài Tô Tử Mộ đưa đến xe ngựa bên trên. Đường Uyển Mi dặn dò, nhi à, vào cấm trung nhất định phải thủ quy củ, không cần thiết làm có hư lễ nghi chi sự, phải hiểu được khiêm lượng, đừng cùng người khởi mâu thuẫn, đừng làm chuyện xấu, hiểu chưa? Một bên Đường Trạch cũng nhắc nhở, ta hảo đại tôn, đến cung bên trong, đừng leo cây, đừng thượng tường, đọc sách lúc tuyệt đối đừng ngủ gà ngủ gật, cũng không dám tùy ý đi tiểu. Đường Trạch cùng Đường Uyển Mi giao phó khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tô Lương hướng Tô Tử Mộ đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, nói, nhi, đi cung bên trong, liền cùng ta nhà đồng dạng, thế nào vui vẻ thế nào tới, ngủ gật liền ngủ, đói thì ăn, chỉ cần có lý, liền không thể ăn thiệt thòi, như bị ủy khuất, liền về nhà tìm phụ thân, cha cấp ngươi chỗ dựa. Hải Nhi biết. Tô Tử Mộ hướng Tô Lương chắp tay, sau đó tươi cười sán lạn chui vào xe ngựa. Một bên, Đường Trạch cùng Đường Uyển Mi khí đến mắt trợn trắng. Bản chương xong, chương 518. Lại hố ra luật trọng nguyên, Tô Cảnh Minh thắng quan. 2, chương 518, lại hố ra luật trọng nguyên, Tô Cảnh Minh thắng quan. 2, bọn họ nói một tràng, Tô Tử Mộ đều không có nghe vào trong lòng. Tô Lương nói một câu, hắn ngược lại là nghe lọt được. Tô Lương cười nhìn hướng Đường Trạch cùng Đường Uyển Mi, nói, không thể để cho ta nhi quá thành thật, không phải dễ dàng chịu khi dễ. Đường Trạch cùng Đường Uyển Mi cũng không khỏi đến nhếch miệng. Tô Tử Mộ hoàn toàn di chuyển Tô Lương thông minh cùng khẩu tài, đương hạ có thể khi dễ Tô Tử Mộ người, còn thật không nhiều. Mùng 5 tháng 12, gần hoàng hôn, Tô Lương chính chuẩn bị về nhà. Khai Phong phủ có lại viên bẩm báo, bị cầm tù Liêu Quốc đại vương gia luật trọng nguyên có cấp tốc chi sự muốn gặp Tô Lương. Lúc này, Tô Lương ngồi xe ngựa chạy về phía giam lỏng gia luật trọng nguyên trại viện. Từ năm trước khu trục Liêu Quốc sứ đoàn sau, gia luật trọng nguyên liền bắt đầu nếm thử ngủ kho củi, liếm mật đắng, chứng hiện chính mình nắm gai nếm mật ý chí. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điên cuồng hướng Liêu Quốc thân quyến viết thư. Theo 3 ngày một phong dần dần tăng trưởng vì 1 ngày 2 phong, có lúc thậm chí là 1 ngày 3 phong. Chỉ cần lại thấu đủ 180 vạn quan tiền, hắn liền có thể trước tiên trở về Liêu. Gần nửa canh giờ sau, màn đêm buông xuống. Tô Lương đi tới giam lỏng gia luật trọng nguyên trại viện. Gia luật trọng nguyên xa xa xem đến Tô Lương liền chào hỏi. Cảnh Minh hiền đệ, nhanh ngồi, trà mới vừa pha hảo. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Gia luật trọng nguyên rõ ràng Tô Lương thái độ quyết định hắn có thể hay không trước tiên trở về Liêu, cho nên đối Tô Lương rất là cung kính. Tô Lương ngồi xuống sau, gia luật trọng nguyên từ ngực bên trong lấy ra một phong thư, đưa cho Tô Lương. Tô Lương nghiêm túc vừa thấy, không khỏi cười nói, gia luật đại vương, thật là chúc mừng à, đợi tài vật kết tính toán rõ ràng, ngươi liền có thể trở về Liêu. Nay phong thư bên trên biết, gia luật trọng nguyên thân quyến đã góp đủ 180 vạn quán tài vật. Chỉ cần đại tống phái người đi biên cảnh kết nối, bọn họ liền có thể đem tài vật lập tức chuyển giao. Nghe được này lời nói, gia luật trọng nguyên tâm tình trở nên kích động lên. Hắn thò người ra nhìn hướng Tô Lương, nói, Cảnh Minh hiền đệ, y theo trước mắt tình huống, ta đại khái năm sau liền có thể cùng sứ đoàn trở lại Liêu, kế tiếp thời gian, có thể hay không làm ta tại biện kinh thành nội dạo nhất dạo, đợi tại này tòa tòa nhà bên trong thực sự quá khó chịu. Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Tô Lương hướng một bên một danh lại viên nói, lấy bút mực giấy nghiên tới. Gia luật trọng nguyên con mắt nhíu lại, nói, rõ ràng, làm ta viết nhận tội sách có phải hay không, có thể biết, Bạch Câu Hà chi chiến, đều là ta gia luật trọng nguyên chi sai, ta thừa nhận. Tô Lương lắc lắc đầu. Toàn thiên hạ cũng biết là ngươi lỗi, có cái gì yêu cầu nhận tội, ta không muốn nhận tội sách, ta muốn ngươi cấp ta một cái hứa hẹn. Ngày sau ngươi như đăng cơ làm đế, xa đến vân 16 châu bên trong nhất Nam Đoan Doanh Châu, Đường Châu, còn tại Tống. Như thế nào? A. Gia luật trọng nguyên kinh ngạc há to miệng. Tô ngự sử, ngươi này cái yêu cầu có chút quá phần đi. Tiến vân 16 châu tuy là Hán Nhân Châu, nhưng vẫn luôn đều tại ta Liêu Quốc quản lý địa bàn, khi nào có thể xưng còn tại Tống. Ta còn là đợi tại trạch viện bên trong đi, vì đi ra ngoài hít thở không khí, liền muốn xá hai châu, đại rồi quá lớn. Tô Lương hơi mỉm cười một cái, nhấp một miếng nước trà. Ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bạch cắt hai châu, đợi ngươi cùng gia luật Hồng Cơ cướp đoạt chính quyền lúc, như phát sinh võ thay đổi, ngươi như không địch lại, thối lui đến Doanh Châu, Đường Châu, chúng ta đại Tống có thể bảo vệ ngươi. Mà ngươi như giành được quá gia luật Hồng Cơ, lại không muốn cùng ta đại Tống khai chiến, đến lúc đó cắt nhượng hai châu, cũng không tính ăn thiệt thòi đi. Ta là tại cấp ngươi một con đường lùi, ngươi như không cần, vậy coi như ta chưa nói, đợi biên cảnh tài vật giao tiếp, ta tự sẽ thả ngươi trở về Liêu. Dứt lời, Tô Lương đứng lên liền muốn rời khỏi. Chậm. Gia luật trọng nguyên lộ vẻ do dự. Gia luật trọng nguyên trong lòng thực rõ ràng, luận thế lực, đương hạ hắn đã không bằng gia luật Hồng Cơ. Chỉ là bởi vì hắn là gia luật tông chân thân đệ đệ, mà Tiêu Thái Hậu lại sống, cho nên hắn mới cùng gia luật Hồng Cơ đều có được thừa kế hoàng vị tư cách. Nếu có đại tống tương trợ, hắn phần thắng sẽ càng lớn một ít. Về phần đợi hắn xưng đế kia ngày, rốt cuộc có nguyện ý không dứt bỏ hai châu cấp tống, liền xem hắn kia lúc thực lực. Nếu thực lực cũng không yếu tại tống, hoàn toàn có thể đem việc này xưng là chịu đến Tô Lương bức hiếp. Lời hứa ngàn vàng này dạng từ ngữ tại hắn mắt bên trong liền là cầu thí. Này dạng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy chính mình như thế nào đều sẽ không lỗ. Ta đáp ứng. Lúc này, gia luật trọng nguyên liền biết khởi hứa hẹn sách. Tô Lương xem qua hứa hẹn sách sau, nói, gia luật đại vương, về sau chúng ta chính là minh hữu. Ta tin tưởng ngươi không sẽ thất tín, không phải ta chắc chắn này tin đem ra công khai. Rõ ràng, rõ ràng. Gia Luật Trọng Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói nói. Hắn trong lòng ám đạo, còn là trẻ tuổi nha. Thế nhưng đem bản đại vương đương thành ngươi hướng này đó hủ nho, bản đại vương nói không giữ lời, lại có thể làm khó dễ được ta. Hôm sau buổi sáng, Thủy Cung Điện, chúng tướng công tề tụ. Tô Lương đem Gia Luật Trọng Nguyên đã chủ đủ tiền chuộc sự tình hồi báo cho Triệu Trình, mà Gia Luật Trọng Nguyên kia phần hứa hẹn sách cũng bị chúng tướng công đều xem qua. Phú Bật trước tiên mở miệng nói, Cảnh Minh, này hứa hẹn sách nhìn như giấy trắng mực đen thêm ký tên, nhưng người Liêu từ trước đến nay vô lễ nghi, bọn họ như không thừa nhận, chúng ta cũng không có biện pháp. Là a, Gia Luật Trọng Nguyên như thật trở thành Liêu đế, hắn tuyệt không có khả năng bỏ được đem hai châu chi địa cắt ngược lại, muốn đến Yến Vân, vẫn là muốn sử dụng vũ lực. Văn Ngạn bắt nói, Tăng Công Lượng theo sát nói, Cảnh Minh, ta phía trước đoạn thời gian mới khiến cho ngươi thấy được Liêu quốc tình báo, đương hạ Gia Luật Trọng Nguyên thế lực đã xa xa yếu tại Gia Luật Hồng Cơ, một khi Tiêu Thái Hậu cùng Gia Luật Tông chân bỏ mình, Gia Luật Hồng Cơ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp phế bỏ Gia Luật Trọng Nguyên, chấm dứt hậu hoạn. Tô Lương cười nói, chư vị, ta căn bản liền không có nghĩ qua như vậy một chương hứa hẹn sách có thể khiến cho Gia Luật Trọng Nguyên là đế sau cắt nhượng hai châu chi địa, ta làm hắn ký này hứa hẹn sách chỉ là vì cấp hắn cung cấp vũ khí. Gia Luật Trọng Nguyên trở về Liêu sau, đại khái suất là đấu không lại Gia Luật Hồng Cơ. Ta lo lắng hắn lựa chọn thỏa hiệp, không lại đối kháng Gia Luật Hồng Cơ, mà chúng ta như hứa hẹn vì đó tăng binh tương trợ, liền làm hắn xem đến hy vọng. Này dạng sẽ khiến cho hắn tranh đoạt hoàng vị dã tâm càng lớn, càng cấp thiết một ít, Liêu quốc nội đấu cũng có thể càng kịch liệt một ít. Về phần hắn lời nói cắt nhượng hai châu, ta cũng không tin. Chúng ta nghi muốn, đến lúc đó liều mạng tranh thủ sao? Nghe được này phiên giải thích, Triệu Trinh cùng quần thần cũng nhịn không được cười. Cảnh Minh, Liêu quốc gặp được ngươi, thật là gặp được khắc tinh. Phú Bật cảm thán nói, này mấy năm, Tô Lương không ít hố Liêu quốc. Liêu quốc quốc lực hạ xuống, dân chúng lầm than, phía bắc nữ chân nhân không ngừng thiêu khởi nội loạn, Tô Lương chí ít có 5 phần công lao. Triệu Trinh cũng là nở nụ cười. Hắn liền yêu thích Tô Lương này loại kế sách, không uổng phí một binh một tốt, lại có thể khiến cho địch quốc gà bay chó chạy. Này lúc, Triệu Trinh nhìn hướng trung thư tướng công nhóm, Tô Khanh khiến cho Liêu quốc 300 vạn quán tiền chuộc trước tiên tới sổ, công lao quá lớn, chấm quyết định thăng chức hắn vì gián viện hữu ti gián, chư vị cảm thấy thế nào? Tại không mặt khác chức quan tình huống hạ, hữu ti gián vì chính thất phẩm. Tuy nói chỉ là thăng bán phẩm, nhưng này khoảng cách Tô Lương bị giáng chức trích vẫn chưa tới 2 tháng, này cái thăng chức tốc độ đã là không thể tưởng tượng. Thần tán thành. Chúng tướng công đồng thời chắp tay. Tự Tô Lương đảm nhiệm qua ngự sử trung thừa sau, bọn họ liền vẫn luôn đem Tô Lương coi như ngự sử trung thừa, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Bản chương xong, chương 519. Chọc thùng trời. Phóng đại chiêu bao trưởng, việc xấu trong nhà còn là quốc xấu xí, một, chương 519, chọc thùng trời. Phóng đại chiêu bao trưởng, việc xấu trong nhà còn là quốc xấu xí mùng 10 tháng chạp, buổi sáng. Biến pháp ti pháp thảo ra giúp đỡ huyện nghèo tăng thu nhập điều lệnh, danh ủy, giúp đỡ lệnh. Nay điều lệnh hạch tâm nội dung là, triều đình đẩy chuyên khoản, châu phủ ra đại lực, tuyển hiền quan vào huyện nghèo, trợ lực bách tính thoát khỏi nghèo khó. Năm sau, để cho trung thư tỉnh chủ đạo, tại đại tống hơn 1200 cái huyện bên trong, sàng chọn giúp đỡ đối tượng, tinh chuẩn giúp đỡ. Khiến cho bách tính có phòng có thể ở, có áo có thể xuyên, có lương có thể ăn, lão nhân có bệnh có thể y y, hài tử có sách có thể đọc. Này là một điều cực kỳ hao phí quốc khố tiền tài lại sẽ cuối cùng hồi lâu biến pháp điều lệnh. Đặt tại dĩ vãng, cho dù có người đưa ra này sách, triều đình cũng không sẽ chấp hành, bởi vì quốc khố thực sự không có tiền. Nhưng hiện tại, nghiễm nhiên không đồng dạng. Dân gian bách tính biết được này tin tức sau, càng là tán thanh một phiến. Nay cũng ý vị, toàn tống biến pháp chân chính biến thành toàn dân biến pháp sách lược đã khuynh hướng yếu thế nghèo khổ cơ thể. Cuối năm cửa hải tới gần, biện kinh thành người lưu lượng càng tới càng lớn. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, rất là huyên náo. Rất nhiều có đặc sắc tiểu lâu nhà hàng, chỉ ít yêu cầu để 7 ngày trước đặt trước mới có thể cấp được bao phòng. Câu lan nhà ngói bên trong, càng là người sóng triều động. Rất nhiều thương nhân tại cuối năm lúc đều là điên cuồng tiêu phí. Một bên nói sinh ý, một bên hưởng thụ tiền tài vì chính mình mang đến mỹ hảo. Mặc dù không dám quá xa xỉ so chiêu lay, nhưng một ngày ném ngàn con người, vẫn là đa số người. Thành Nam Nam Giao Cúp Thành cũng thừa dịp cuối năm cử hành mấy trận xúc cúp thi đấu, khiến cho Nam Giao con đường thường xuyên nơi tại hỗn loạn trạng thái. Tùy theo mà tới, biện kinh thành nhân công giá cả, giá hàng, giá phòng đều thượng đã tăng tới lịch sử nhất đỉnh phong. Kiếm tiền dễ, dùng tiền càng dễ. Dùng Tam Ti Sử Vương Liêu Thần mà nói, đương hạ, biện kinh thành là cái ngoặt xoay người liền có thể nhận được tiền địa phương, nhưng cũng có thể trả không nâng người lên, tiền lại hoa không. Đồng thời, các nước sứ đoàn cũng đều lần lượt vào kinh. Tây Hạ đặc sứ không hề đề cập tới tại Hy Hà trấn ngậm bồ hòn sự tình, đặc sứ xưng muốn làm đại tống vĩnh viên nước phụ thuộc, Liêu quốc sứ đoàn cũng là khách khí, thậm chí còn vì năm ngoái bị toàn viên khu trục sự tình lại lần nữa hướng đại tống xin lỗi. Cái này là đại tống đương hạ ảnh hưởng lực. Nếu như bây giờ nông trí cao vẫn cứ tại Nam cảnh làm loạn, hoặc giả chiếm lĩnh Quảng Nam hai đường, này đó sứ đoàn đối đại tống thái độ chỉ sợ cũng là một tình huống khác. Cường quốc mới có hữu, nhược quốc đều là địch. Này là không thể bàn cãi chân đạo lý. Liêu quốc đại vương Gia Luật Trọng Nguyên cũng thu hoạch được càng lớn tự do. Hắn mỗi cách một ngày, liền có thể ra ngoài một lần. Nhưng mỗi lần không thể vượt qua 2 canh giờ, mặt trời lặn không thể ra ngoài, này bên cạnh có hoàng thành ti lại viên một tấc cũng không rời đi theo hắn. Bất quá, Triệu Trinh cũng đã đáp ứng. Tại giao thừa đêm cùng đầu năm mùng 1, hắn nhưng cùng Liêu quốc sứ đoàn ở cùng một chỗ, ăn mừng năm mới. Gần hoàng hôn, sát trời tối tăm mở mịt một phiến, dị thường rét lạnh. Tô Lương vừa tới nhà, đông tuyết liền bay là tả bay xuống xuống tới, càng rơi xuống càng lớn. Không đến nửa canh giờ, biện kinh thành liền một mảnh trắng xóa. Đường đi bên trên hành người ít dần, nhưng trà lâu tiểu quán nhà hàng bên trong lại càng ngày càng náo nhiệt. Như thế cảnh tuyết, ngâm thơ tụng tuyết người rất nhiều. Tô Trạch bên trong, Đường Uyển Mi sai người giá thượng lò than, thiết thượng thịt dê, chuẩn bị thượng các loại phối đồ ăn. Một nhà người ngồi tại sảnh bên trong, vây lô ăn khởi nồi lẩu. Tô Lương cũng cùng nhạc phụ Đường Trạch uống rượu lên tới. Này chờ thời tiết, nhất thích hợp làm sự tình liền là uống rượu hoặc ngủ. Tô Tử Mộ cùng Tô Thấm Nhất cơm nước xong xuôi, liền tại tuyết bên trong dùng bèn, kéo đều kéo không trở về. Bất quá, mệt mỏi cũng nhanh. Hai người chơi chưa tới một canh giờ liền đi ngủ. Vào đêm không bao lâu, Tô Lương cùng Đường Uyển Mi liền nằm tại giường bên trên. Đường Uyển Mi tựa tại Tô Lương ngực bên trong, Tô Lương nắm Đường Uyển Mi kia trắng non ngón tay ngọc. Hai người yên lặng không nói lời nào, liền cảm giác hết thảy đều phi thường mỹ hảo. Đại tuyết trọn vẹn hạ suốt cả đêm. Tô Lương rời giường đi đến viện bên trong lúc, một ít tuyết động đã nhanh chôn đến đầu gối. Này chờ ác liệt thời tiết, nếu không có đặc biệt quan trọng sự tình, hoàn toàn có thể không đi lên nhà, hoặc trễ một chút đi. Cắt thúc, Cắt Thẩm cùng tổng là 5 canh ngày liền rời giường Đường Trạch Đường lão gia tử đã bắt đầu quét tuyết. Tô Lương ăn sáng xong, tại viện tử bên trong cùng nhi tử khuê nữ cùng nhau chất thành một cái người tuyết sau, mới không nhanh không chậm ra cửa. Hắn chính chuẩn bị lên ngựa xe. Khắp hảo đụng tới Lưu Trường Nhĩ một danh tiểu nhị tới đưa tiểu báo. Tiểu báo trung gian còn kẹp lấy một phong thư tử. Tô Lương còn chưa kịp xem, liền thấy một danh ống quần mãn là tuyết ô thanh niên thở hồng hộc chạy tới. Này người chính là gián viện một danh lại biên. Hắn hướng Tô Lương chắp tay nói, "Tô thị gián, Âu Dương học sĩ làm ngươi nhanh đến gián viện, có quan trọng sự tình cùng ngươi thương lượng." "Biết, bản quan này liền chuẩn bị đi đâu?" Lúc này, Tô Lương liền ngồi lên xe ngựa. Âu Dương Tu như thế cấp bách tìm hắn, tất nhiên không là việc nhỏ. Tô Lương mở ra cửa sổ xe. Đường đi bên trên tuyết động đã bị cấm quân binh lính nhóm quét dọn đến hai bên. Một luồng hơi lạnh rũ vào toa xe, làm hắn nháy mắt bên trong trở nên tinh thần. Hắn cầm lấy một bên tiểu báo bên trên thư tử, mở ra vừa thấy, chỉnh cá nhân đều sửng sốt. "Khi nhân huynh, làm muốn đem biện kinh thành ngày xuyên phá nhà." Thư từ nội dung là, tối hôm qua từ thời, đại tuyết rơi đến chính khẩn thời điểm. Bao trưởng dẫn theo khai phong phủ 300 nhiều danh nha dịch phá hủy thành tây một tòa đánh bạc chẳng sợ, lập tức bắt hơn 100 người. Tại này hơn 100 người bên trong, có dòng họ ngoại thích, có quan lại quyền quý, có phú thương cự giả, còn có một ít quan viên nữ gia quyến. Cái này hiển nhiên là cái phú quý sông bạc. Trước mắt biết bị trào chi người, liền có buộc Vương Triệu dẫn nhượng hai cái nhi tử, tạo ra ba cái tộc nội tử đệ. Còn có Tô Lương một người quen cũ, đã chí sĩ Trương Quý Phi bá phụ Trương Liêu Tá. Trương Liêu Tá chí sĩ sau vẫn luôn ở tại Hà Nam phủ. Bây giờ tới Biện Kinh thành còn chưa đủ 10 ngày, đã 66 tuổi cao tuổi hắn lại vẫn tại suốt đêm đánh bạc. Cũng là không ai. Bao trưởng không nhìn thân phận, đêm này đó người tất cả đều mang đến khai phong phủ, giam giữ vào châu lao. Càng làm cho Tô Lương cảm thấy không thể tưởng tượng là, này nhóm người đánh bạc địa phương thế nhưng tại thành Tây Huệ dân cư. Huệ dân cư chính là công phòng. Tức triều đình dùng tiền xây dựng công cộng thuê phòng. Triều đình xây dựng công phòng mục đích là làm những cái đó không có tiền tại Biện Kinh thành mua nhà tầng dưới chốt bách tính, có phòng có thể ở triều đình nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Quan lại quyền quý không nhưng cùng dân nghèo bách tính chiếm trước công phòng. Mà ngày Tết chi hạ, Biện Kinh thành người lưu lượng chính là lớn nhất thời điểm, mạnh chiếm công phòng lại là một hạng không nhỏ tội danh. Tụ chúng đánh bạc, mạnh chiếm công phòng đều không là tiểu tội, lại còn liên quan đến chủ quản công phòng xây dựng nha môn cửa hàng trạch vụ. Người tống xưng đánh bạc vì đánh bạc hoặc bắt diễn. Tống hình thống quy định, hữu dụng tài vật tiến hành đánh bạc người, sống lương trượng 100. Lấy lợi nhuận vì mục đích, tụ chúng đánh bạc hoặc lấy đánh bạc vì nghiệp, nơi 3 năm ở tù, cũng thêm phạt tiền. Bất quá, tại trọng đại tiết khánh ngày lễ là cho phép đánh bạc. Như tháng riêng một ngày Tết, khai phong phủ thả đánh bạc 3 ngày, đồng chí cũng là quan thả đánh bạc một ngày. Đại Tống pháp lệnh đối đánh bạc trừng phạt mặc dù so Hán Đường đều muốn nghiêm khắc, nhưng năm gần đây tới, này đạo trừng phạt pháp lệnh cơ hội là thùng rông kêu to. Theo người buôn bán nhỏ đến quan quý tộc, bao quát một ít quý phụ nhân, cơ hội đều tham dự qua đánh bạc. Cũng đem này coi như một hạng nhã diễn. Nhân đánh bạc tư mật tính cùng với rất nhiều bách tính đánh cược ngạch quá tiểu, triều đình cơ bản đều là mở một mắt, nhắm một con mắt. Ngay cả Triệu Trinh lúc rảnh rỗi, còn sẽ cùng một đám nội thị đánh bạc giải trí đâu. Đánh cược ngạch tiểu, có thể không truy cứu. Nhưng cũng có chơi đến phi thường lớn, một ít phú thương cự giả thậm chí sẽ cầm trạch viện, xe ngựa, cơ thiếp, vũ nữ chờ đến đặt cược, phi thường điên cuồng. Tô Lương hơi nhíu lông mày. Âu Dương Tu tìm hắn, đại khái suất là vì này sự tình. Nay sự tình có thể lớn có thể nhỏ, quả thật có chút khó giải quyết. Ý gì theo bao trưởng theo lẽ công bằng phá án tính cách, thật muốn nghiêm trị này đó người, chỉ sợ chỉnh cái đại tống hoàng thất đều muốn cùng mất thể diện. Rất nhanh, Tô Lương đi tới gián viện. Âu Dương Tu, Hà Đàm, Chu Nguyên, Triệu Biện, Phạm Trấn, Hàn Giáng chờ đại gián quan đều tại, muốn nghị chính là bao trưởng tuyết dạ bắt bại chi sự. Bình thường tình huống hạ, đại gián quan nhóm gặp sự đều là các tự thượng gián, biểu đạt cái nhìn. Bản chương xong, chương 520. Chọc thùng trời. Phóng đại chiêu bao trưởng, việc xấu trong nhà còn là quốc xấu xí. 2, chương 520, chọc thùng trời. Phóng đại chiêu bao trưởng, việc xấu trong nhà còn là quốc xấu xí. 2, nhưng lần này lại đem mọi người đều làm khó, cho nên muốn hỏi một câu Tô Lương ý kiến. Cảnh Minh, ngươi như thế nào đối đãi này sự tình? Âu Dương Tu hỏi nói. Tô Lương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, còn có thể như thế nào xem? Tụ chúng đánh cược, mạnh chiếm triều đình công phòng, còn bị trào cái tại chỗ. Bọn họ này đó người rơi xuống bao học sĩ tay bên trong, đại khái suất là muốn để tôn thất ngoại thích nhóm đều mất thể diện. Vậy chúng ta đài gián là nên thêm đem hỏa còn là tưới thùng nước đâu? Hàn Giáng nhìn hướng đám người hỏi nói. Hà Đàm suy nghĩ một chút nói, ta đề nghị thêm đem hỏa, biện kinh thành đánh cược tập tục xấu nên là chỉnh đốn một phen. Chu Nguyên lắc lắc đầu. Mạnh chiếm công phòng, xác thực có tội, nhưng tụ chúng đánh cược cũng không phải là tất cả đều là bọn họ sai, mặt trên cũng không có mang hảo đầu à, cấm đánh bạc chi sự, triều đình vẫn luôn nơi tại nửa mở ra trạng thái, như cầm bọn họ giết gà dọa khỉ, chẳng những ném đi tôn thất ngoại thích thể diện, đối bọn họ cũng không công chính nhà. Mặt trên chỉ tự nhiên là Triệu Trinh. Triệu Trinh tại cung bên trong cùng nội thị đánh bạc thua tiền sự tình, còn là có không ít người biết được. Này lúc, Phạm Trấn mở miệng nói, ta cũng cảm thấy này sự tình không có thể hoàn toàn y theo pháp lệnh chấp hành, đương hạ đã là cuối năm, tránh không được xuất hiện này loại tình huống, nếu đem đánh bạc chi người toàn bắt lại, chỉ sợ chỉnh cái biện kinh thành nhà giam đều không đủ trụ. Ai? Nay sự tình độ rốt cuộc như thế nào không chế, xác thực khó nói à, gần sang năm mới, xuất hiện này chờ bê bối, này không là đánh triều đình mà sao? Âu Dương Tu cảm thán nói. Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, bao học sĩ xử án cực nhanh, đại khái suất giờ ngọ trước sau liền sẽ đệ trình án tông hướng quan gia báo cáo, ta đề nghị chúng ta đợi thêm một chút, căn cứ bao học sĩ phản hồi ra cụ thể tình huống lại dán. Mặt khác người nhao nhao gật đầu. Mà giờ khắc này, Khai Phong phủ bên trong, 13 đoàn luyện Triệu Tông Thật cùng Tào Quốc Cứu Tào Giật một mặt lo lắng tại phòng khách riêng đi qua đi lại. Bọn họ hai người, một cái đại biểu tôn thất, một cái đại biểu ngoại thích. Bọn họ cũng là bị ép đến đây, cũng không thể làm buộc Vương Triệu dẫn nhượng cùng Tào gia gia chủ Tào Tông tới tìm Bao Trưởng nói tình. Thôi Quynh, Bao Trưởng theo nhà giam kia một bên bước nhanh tới. Không biết 13 đoàn luyện cùng Tào Quốc Cứu tìm bản quan có chuyện gì. Bao Trưởng nói, Tào Giật cùng Triệu Tông Thật lập tức hướng Bao Trưởng chắp tay. Bọn họ mặc dù thân phận quý giá, nhưng tại Bao Trưởng trước mặt, không dám chút nào khinh thường. Tào Giật cười nói, Bao học sĩ, tối hôm qua phát sinh tại thành Tây Huệ dân cư sự tình có phải hay không có chút hiểu lầm? Ta ra kêu ba vị huynh đệ cùng buộc Vương phủ hai vị công tử, sát thực mê chơi, nhưng hẳn là sẽ không làm ra có làm trái đại tống pháp lệnh sự tình đi. Bao Trưởng chừng hai mắt một cái, không có xúc phạm đại tống pháp lệnh, bản quan sẽ vô duyên vô cớ bắt bọn họ sao? Bọn họ mạnh chiếm triều đình công phòng, tụ chúng đánh cược đã có mấy ngày, lại kim ngạch cử đại, có thậm chí liền quan gia ngự tứ chi vật cùng nhà bên trong nữ tỳ đều đem ra, ảnh hưởng rất là ác liệt. 13 đoàn luyện Triệu Tông Thần nói, Bao học sĩ, mạnh chiếm công phòng sát thực có sai, bất quá khi nhìn xuống năm gần đây tiết, bọn họ khả năng liền là chơi một chút, ngày thường bên trong là không sẽ đánh cược, khẩn cầu Bao học sĩ có thể mở một mặt lưới, không muốn đem việc này náo đến quá cương. Nghe được này lời nói, Bao Trưởng nhìn hướng Triệu Tông Thần. 13 đoàn luyện, tới gần ngày tết là ngày tết sao? Đêm qua tại triều đình cho phép đánh bạc thời gian sao? Ngươi như không biết đại tống pháp lệnh, bản quan có thể đưa ngươi một bản tống hình thống. Bao Trưởng nghiêm nghị nói. Triệu Tông Thật lập tức không dám lên tiếng. Hắn làm vì quan gia con nuôi, kém một chút nhi liền muốn trở thành thái tử người, triều đình thượng hạ đều là cấp hắn mặt mũi. Nhưng tại Bao Trưởng gian dạy hạ, Triệu Tông Thật cúi đầu, đã không dám nói nữa. Bao Trưởng, kia có thể là dám đem nước miếng phun đến Triệu Trình mặt bên trên người. Tào Giật cũng biết Bao Trưởng tỉ khí, liền nói ngay, Bao học sĩ, này sự tình tự nhiên là bởi ngài tới kết án, không biết ngài sẽ như thế nào xử lý bọn họ, vô luận là trượng hình còn là phạt tiền, chúng ta đều nhận. Nhưng hy vọng đừng đem việc này tuyên dương ra ngoài, không phải tôn thất ngoại thích nhóm chỉ sợ là quá không tốt này cái năm. Bao Trưởng luốt luốt dâu xanh. Bản quan chính tại họ chứng, đợi điều tra minh cụ thể tình huống, chắc chắn hướng quan gia báo cáo, nhị vị đến lúc đó nghe tin tức liền có thể. Tào Giật cùng Triệu Tông Thật lại lần nữa chắp tay, sau đó lui ra ngoài. Hai người vừa ra cửa, Phó tướng Trương Phương Bình cùng Tống Tường liền tới đến Khai Phong phủ. Hắn hai người không là phụng thánh mệnh mà tới, mà là biết được này sự tình sau, vì để tránh cho quan gia xấu hổ làm khó, cho nên mới nhắc nhở một chút Bao Trưởng. Phòng khách riêng bên trong, Trương Phương Bình, Tống Tường cùng Bao Trưởng phân biệt là tòa. Trương Phương Bình trước tiên mở miệng nói, Bao học sĩ, này xong chuyện lại liên quan đến triều đình thể diện, lão phu cho rằng có thể nghiêm trị nhưng không có thể công khai xử phạt, càng không thể đem tôn thất ngoại thích nhóm thân phận đem ra công khai, không phải việc xấu trong nhà liền biến thành quốc xấu xí. Là a, ngày tết chi hạ, bọn họ tuy có sai, nhưng không đến mức hoàn toàn y theo pháp lệnh xử trí, ngoài vòng pháp luật còn có tình lý sao? Không phải triều đình thể diện liền tại các nước sứ đoàn trước mặt mất hết. Tống Tường cũng mở miệng nói, hai người tuy là phó tướng, so Bao Trưởng chức vị muốn cao, nhưng cũng không dám lấy mệnh lệnh ngự khí hướng Bao Trưởng nói chuyện. Toàn triều thượng hạ, trừ Tô Lương, không có quan viên không sợ Bao Trưởng, chúng tướng công tại Bao Trưởng trước mặt không có nói qua một câu cứng rắn lời nói. Cho dù Triệu Trinh đối Bao Trưởng cũng có một loại e ngại cảm. Cái này là Bao Trưởng mị lực. Hắn là toàn Khai Phong bách tính công nhận một thân chính khí quan viên. Các quan viên như nói chính mình là đại tống chi pháp, bách tính sẽ cho là hắn sắp sửa làm việc thiên tư, trận quan uy khinh người. Nhưng Bao Trưởng muốn xưng chính mình là đại tống chi pháp, bách tính nhóm đều sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Cái này là Bao Trưởng tại Khai Phong phủ tính quyền uy. Chư tướng công cũng không sánh bằng. Bao Trưởng cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, hạ quan đã biết nhị vị tướng công tới ý, nhưng quan gia nếu làm hạ quan biết Khai Phong phủ, hạ quan liền cần thiết vì toàn thể Khai Phong phủ bách tính nghĩ, này sự tình hạ quan chính tại nghiêm tra, sau đó tự sẽ đệ trình án tông với cấm trung, hết thảy đều theo đại tống pháp lệnh xử trí, như nhị vị tướng công cảm thấy hạ quan sợ làm có phạm pháp lệnh, đại khái có thể vạch tội hạ quan. Hạ quan còn muốn thẩm án, nhị vị, mời đi. Bao Trưởng trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trương Phương Bình cùng Tống Tường đều là một mặt bất đắc dĩ. Đối mặt như thế khó chơi Bao Trưởng, bọn họ cũng để ý liệu bên trong, chỉ phải cáo tử. Hai người không khỏi nghĩ khởi đường giới, nhưng Bao Trưởng so đường giới càng khó chơi hơn. Đường giới nóng giận hạ, sẽ lựa chọn trào từ giã thượng gián. Nhưng Bao Trưởng theo không lấy trào từ giã bức bách, mà là đem chứng cứ bãi cùng nhau chỉnh chỉnh. Đừng nói Triệu Trinh cùng chúng tướng công không lời nào để nói. Cho dù Thái Tổ Thái Tông phục sinh, chỉ sợ đều muốn gọi thẳng một tiếng, Bao Khanh lời nói, thật có đạo lý. Thủy cùng điện bên trong, Triệu Trinh một mặt phiền muộn. Một cái canh giờ phía trước, Tào hoàng hậu khóc đến lê hoa đái vũ, xương không có để ý hảo Tào gia người. Nửa canh giờ trước, Trương Quý phi quỳ tại hắn trước mặt, xương 66 tuổi cao tuổi bá phụ chỉ là nhàm chán gây nên, như bị trừng phạt, nàng nguyện thay chi. Triệu Trinh rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể đem 66 tuổi Trương Liêu tá hành hung một trận, cũng không thể đem Tào gia cùng Bộc Vương phủ Nhi Nam đánh một trận. Hắn chính mình cũng có quan phát chi tập tục xấu. Mặc dù không thường đánh cược, nhưng hắn từng thua cấp nội thị 1000 tiền sự tình đã sớm chuyển đến dân gian. Triệu Trinh nghĩ nghĩ, đem trung thư tỉnh tướng công đều triệu đi bảo, chuẩn bị thương lượng một chút đối sách. Nếu là bình thường quan viên, hắn còn có thể đem sự tình ngăn chặn. Nhưng có thể ngăn chặn bao trưởng, chỉ có đại tống pháp lệnh, mà bao trưởng lại gần như là đại tống pháp lệnh hóa thân. Một lát sau, chúng tướng công tề tụ, thương thảo gần như nửa canh giờ. Cuối cùng được ra một cái thống nhất kết quả, trọng trừng phạt trọng phạt, nhưng không cho công bố ra ngoài, đem việc này định nghĩa vì việc xấu trong nhà, mà không phải quốc xấu xí. Về phần bao trưởng muốn như thế nào xử lý, kia liền xem này xử án kết quả. Buổi chiều, Thủy cùng điện bên trong, hai phủ tam ti tướng công, đại gián, đại lý tự chủ quan, Tô Lương tất cả đều tụ tập tại cùng nhau. Đại gia đều tại chờ bao trưởng vào cung diện thánh, nghĩ xem nhất xem bao trưởng rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý này sự tình. Chúng tướng công đều là nhíu lại lông mày, như bao trưởng thật muốn đem việc này coi như quốc xấu xí quảng mà cáo chi, bọn họ còn thật không có nắm chắc thuyết phục bao trưởng. Bản chương xong.